Tiểu Đường, đến rồi sao? Bên hai truyền đến Vũ Băng Kỳ thanh âm. Đường Tam không thấy hắn, chỉ nói là nói, chúng ta nghỉ một lát. Được, tốt. Vũ Băng Kỳ không nghi ngờ gì, hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm tại cảm ngộ băng nguyên tố trong thế giới, ước gì dừng lại yên tĩnh một lát, dễ dàng cho rất tốt mà suy nghĩ. Vì vậy, tại gia lý trong sân rộng dưới đại thụ, xuất hiện hai cái nhân loại phụ thuộc ngốc tử. Một cái ngơ ngác đứng đấy, si ngốc mà nhìn qua trà sữa điếm. Cái khác tức thì ngơ ngác ngồi, hai tay hợp nắm ở một chỗ, bờ môi mấp máy, không biết tại lẩm bẩm cái gì. Thẳng đến buổi chiều ánh mặt trời dần dần xẹt qua trà sữa điếm, Thái Dương muốn xuống núi rồi, Đường Tam mới hồi phục tinh thần lại. Hắn liền đứng ở chỗ này vẫn nhìn nàng, xa xa mà nhìn, nhìn xem thân ảnh của nàng, nhìn xem nàng bình an vô sự, nội tâm của hắn thập phần thỏa mãn. Hắn kỳ thật vẫn luôn không nghĩ tới muốn đi tiếp xúc nàng, bởi vì hắn cảm thấy, mình bây giờ còn không có tư cách này. Tại có đủ thực lực bảo hộ nàng trước, hay vẫn là không muốn đi tiếp cận nàng cho thỏa đáng. Đường Tam quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại dưới đại thụ Vũ Băng Kỷ. Vũ Băng Kỷ lúc này còn như si mê như say sưa mà đắm chìm tại thế giới của mình trong không thể tự kiềm chế đâu rồi, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến Vũ Băng Kỷ trên tay bốc lên một nắm xương băng. Đường Tam hít sâu một hơi, lấy ra hai đồng yêu tệ, sau đó quay đầu hướng Vũ Băng Kỷ nói ra, đại sư huynh, ngươi ở đây mà chờ ta một lát, ta mua tới cho ngươi chén uống. Được. Vũ Băng Kỷ đáp ứng một tiếng, như trước ngồi ở chỗ kia, suy nghĩ của hắn hoàn toàn tại băng nguyên tố khống chế bên trên, đối với những chuyện khác, căn bản không để ý. Đường Tam lần nữa hít sâu một hơi, gặp lại Mỹ công tử, nội tâm của hắn lớn nhất tâm tình là kích động, trừ rồi kích động bên ngoài còn có tâm thần bất định, khẩn trương. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, coi như là kiếp trước hắn cũng chưa bao giờ trải qua, có điểm giống là muốn đi thân cận. Có thể Đường Tam kỳ thật cũng không biết mình hình dung đối với không đúng, dù sao, hắn chưa bao giờ tướng qua thân. Mang theo phức tạp như vậy tâm tình, hắn bất chi bất giác đã đi tới rồi Mỹ công tử trà sữa điếm bên ngoài. Lúc này đến đây mua sắm trà sữa yêu quái không ít, Đường Tam lặng yên ở phía sau xếp hàng, cùng chung quanh thân hình cao lớn yêu quái so với, thân hình của hắn quả thực có chút nhỏ gầy, một chút đều tầm thường. Trong cửa hàng Mỹ công tử cùng cái kia tiểu điếm thành viên căn bản nhìn không tới bị che khuất hắn. Nhưng Đường Tam có thể cảm nhận được khí tức của các nàng, còn có thể nghe được Mỹ công tử thanh âm dễ nghe. Cảm ơn. Lại đến. Nàng kỳ thật đã nói như vậy mấy chữ, có thể nghe tại Đường Tam trong tai, làm trong lòng của hắn có chút mà phát run. Trong đầu hắn không khỏi hiện hiện kiếp trước thê tử giọng nói và dáng điệu, nàng ở trước mặt hắn luôn cười dịu dàng, lặng lẽ mà nhìn hắn, dù là qua rất nhiều năm, hắn như trước rõ ràng mà nhớ rõ tình cảnh bọn họ năm đó lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó nàng nói câu nói đầu tiên là, ta là Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ. Mà ở cái thế giới này lần nữa gặp mặt thời điểm, nàng nói nhưng là một cái khác câu nói, nàng nói nàng gọi Mỹ công tử. Mỹ công tử. Trà sữa chế xem như được nhanh, bán được cũng nhanh, mua được yêu quái lần lượt rất nhanh rời đi. Đường Tam theo đội ngũ tiến về phía trước một bước, rút cuộc liền sắp đến phiên hắn. Liên tại hắn chuẩn bị tiến lên, khoảng cách gần mặt đối với Mỹ công tử thời điểm, một cỗ đại lực từ trên bờ vai chuyển đến, hắn bị ngang ngược mà đẩy đi ra. Dưới chân lảo đảo vài bước, hắn thoát ly đội ngũ. Đẩy ra Đường Tam đấy, là một cái dáng người cường tráng, ưỡn cái bụng phệ yêu quái, cái kia yêu quái khỏe miệng mọc ra hai cây thật dài răng nanh. Đặc thù vô cùng rõ ràng. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Tam một cái, trực tiếp quay người đối với Mỹ công tử nói, đến 10 chén trà sữa. Mỹ công tử ngẩng đầu, nhìn Đường Tam bị đẩy đi ra. Đường Tam trước hiện cả ra trước mắt đều là Mỹ công tử, căn bản không có dự liệu được có người sẽ ở thời điểm này đẩy chính mình. Hắn rất giật mình, tiếp theo lửa giận ngút trời. Mỹ công tử nhìn Đường Tam một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng tới cái hẳn là hào chư tộc yêu quái, nhàn nhạt mà nói, ngươi không có xếp hàng. Hào chư yêu sửng sốt một lát, ta như thế nào không có xếp hàng? Ta một mực đang xếp hàng. Mỹ công tử nhàn nhạt mà nói, ngươi không có xếp hàng. Ngươi có ý tứ gì? Hào chư yêu phẫn nộ rồi. Đang khi hắn đều muốn phát xem như thời điểm, đứng tại phía sau hắn cái khác yêu quái đột nhiên một phát bắt được rồi bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Hào chư yêu ánh mắt thay đổi, sau đó chậm rãi lui về sau một bước, nhường ra vị trí phía trước. Mỹ công tử hướng về Đường Tam vẫy vây tay. Chương 94, vì cái gì bán trà sữa? Đường Tam lúc này đã hoàn toàn kịp phản ứng, hắn có chút kinh ngạc, những thứ này yêu quái vậy mà thật sự sẽ tuân thủ trật tự. Nhưng hắn lúc này, trong nội tâm nghĩ đến càng nhiều nữa, là như thế nào có thể khoảng cách gần xem một chút Mỹ công tử. Đường Tam rất nhanh tiến lên vài bước, đi vào cửa hàng bên ngoài, nhìn xem sau quầy Mỹ công tử, trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang. Người muốn cái gì? Mỹ công tử hỏi, thanh âm bình thản. Đường Tam có chút cả lăm mà nói, ta muốn, hai chén trà sữa. Tốt, hai cái yêu tệ. Mỹ công tử cầm qua hai chén trà sữa, dùng cái túi trang hảo đưa cho hắn. Đường Tam đem hai cái yêu tệ đưa tới, Mỹ công tử lại chỉ trước mặt Đường Tam một cái khay, khay trong thả đều là yêu tệ. Đường Tam giờ mới hiểu được, nàng là không nguyện ý lấy tay trực tiếp tiếp tiền. Không biết vì cái gì, hắn có chút mừng rỡ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó đem trong tay yêu tệ đặt ở cái kia khay bên trên, sẽ đem trà sữa nhận lấy. Nhanh lên đi thôi. Mỹ công tử nhìn hắn một cái nói ra. Đường Tam cơ hồ là thốt ra, ngươi tại sao phải bán trà sữa? Mỹ công tử rõ ràng bị hắn hỏi được sững sờ, bên cạnh nhân viên cửa hàng không khỏi phốc một tiếng nở nụ cười, còn có người ngu hỏi cái vấn đề này sao? Bán trà sữa đương nhiên là vì kiếm tiền A. Kiếm tiền đương nhiên là bởi vì là thiếu tiền đấy. Mỹ công tử tựa hồ không có nghe được nhân viên cửa hàng mà nói, nhìn xem Đường Tam, nói, kiếm tiền nuôi gia đình. A, mua xong rồi còn không đi. Trầm muộn thanh âm buồn phiền thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Đường Tam quay đầu nhìn thoáng qua Hảo Chư Yêu, quay người rời đi. Đi ra vài bước, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại Mỹ công tử. Hắn nhìn đến Mỹ công tử nhăn nhíu mày, sau đó hướng hắn phất phất tay, ý bảo hắn đi mau. Hắn còn chú ý tới, Mỹ công tử tự cấp cái kia Hảo Chư Yêu giả bộ trà sữa thời điểm, tốc độ rõ ràng so với cho mình giả bộ trà sữa thời điểm muốn chậm. Nàng đây tại quan tâm ta, sợ ta chịu thiệt sao? Nàng sợ cái kia Hảo Chư Yêu mua xong trà sữa về sau muốn so với ta. Đường Tam chỉ cảm thấy trong nội tâm ấm áp đấy, có lẽ là bởi vì là quá để ý, cho nên, ngay tại lúc này, hắn mới đặc biệt mẫn cảm. Một lần nữa trở lại dưới đại thụ, hắn đem một ly trà sữa đưa cho Vũ Băng Kỷ. Vũ Băng Kỷ có chút kinh ngạc mà tiếp nhận trà sữa, hỏi, đây là cái gì? Trà sữa? Đường Tam chỉ nơi xa Mỹ công tử trà sữa điếm, ánh mắt lần nữa xuống tại cái đó bận rộn thân ảnh bên trên. A. Có phải hay không muốn đi? Vũ Băng Kỳ hỏi. Tốt, đi thôi. Đường Tam không muốn cho Mỹ công tử mang đến bất cứ phiền phức gì, thật sâu lại nhìn này bên cạnh một cái, cùng Vũ Băng Kỳ cầm lấy trà sữa rời đi. Trà sữa không phải rất ngọt, mang theo nhàn nhạt mùi sữa, vẫn còn ấm ấm hương vị. Đường Tam một bên uống vào, bên cạnh cùng Vũ Băng Kỳ đi về phía trước. Ánh mắt hai người đều có chút mờ mịt. Đi trong chốc lát, Đường Tam đột nhiên phát hiện, chính mình giống như đi lầm đường. Hắn lập tức điều chỉnh phương hướng. Hướng quỷ quỷ chỗ ở đi đến. Kỳ thật, từ nơi này bên cạnh đi quỷ quỷ chỗ đó rất xa đấy, nhưng như là đã cùng Quan Long Giang nói, hắn không tốt không đi một chuyến. Chẳng qua là dọc theo con đường này, trong đầu hắn đều là cái kia thân ảnh. Nếu mỗi ngày đều có thể thủ tại bên người nàng nên thật tốt. Quỷ quỷ lữ điếm hết thể như thường. Khi Đường Tam đi vào nàng bên này thời điểm, trời đã tối. Quỷ quỷ chứng kiến Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ, lấy làm kinh hãi. Sao ngươi lại tới đây? Đây bạn tốt của ta. Đường Tam vội vàng giới thiệu một câu, ở bên ngoài, hắn không có xưng hô Vũ Băng Kỷ là đại sư huynh. Vũ Băng Kỷ lúc này đã phục hồi tinh thần lại, hắn lúc này, thần thái sáng láng, hiển nhiên là lúc trước suy tư lại có đoạt được. A Di tốt, ta là Vũ Băng Kỷ, cùng tiểu đường cùng một chỗ ở tại gia lý học viện thị trấn nhỏ bên kia. Vũ Băng Kỷ nói ra. Quỷ quỷ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói, mau vào đi, đến rồi hãy nói. Nàng mang theo hai người tới rồi tiểu lữ điếm trong một cái phòng, cho bọn họ làm ăn chút gì đấy, đóng cửa thật kỹ, mới hướng Đường Tam hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên đã tới? Là có chuyện gì sao? Đường Tam nói, để ta xem người một chút. Còn có, Vương lão sư bọn họ thế nào? Tất cả mọi người khá tốt sao? Quỷ quỷ nghe hắn hỏi chính là cái này, nhẹ nhàng thở ra, nàng thực sợ là xảy ra chuyện gì đặc thù tình huống. Ca bên kia không có việc gì. Chuyện ngày đó huyên náo phi thường lớn. Hiện tại đã bên trên lên tới hai cái chủng quần đối kháng rồi. Nghe nói Phong Lang trấn lãnh chủ chết rồi, cái này lãnh chủ thân phận không tầm thường, nghe nói là Phong Lang Vương trực hệ huyết mạch, không biết vì cái gì qua bên kia làm cái tiểu lãnh chủ, nhưng huyết mạch của hắn vị phần còn tại. Sau khi hắn chết, Phong Lang Vương nổi giận, thề muốn báo thù, Phong Lang tộc cùng Thiểm báo tộc đã liều mạng vài trận. Thôn trấn bên kia ngược lại tương đối bình tĩnh, nghe nói đại tế ti cũng đi được, hiện tại trên thị trấn không có để ý sự tình đấy. Trong thời gian ngắn chắc có lẽ không có vấn đề gì. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, vậy có không có khả năng đem bọn họ nhận được nội thành đến đây? Bọn họ lưu ở bên kia tóm lại không an toàn. Dùng hắn những năm này đối với yêu quái tộc rất hiểu rõ, chỉ có gia lý thành lớn như vậy thành thị mới có trật tự. Bên ngoài căn bản cũng không có trật tự đáng nói, hết thảy toàn bộ bằng thực lực ngươi có thể sống sót, không có thực lực, như vậy tùy lúc có khả năng gặp phải nguy hiểm. Mỉm cười thản nhiên hiện tại trên khuôn mặt. Quỷ quỷ cười nói, ngươi thật là một cái hảo hải tử. Yên tâm đi, tổ chức đã đang chuẩn bị rồi. Ngươi tại học viện hảo hảo biểu hiện, ngươi hiện tại đại biểu Phong Lang nhất mạch truyền thừa, biểu hiện của ngươi càng tốt, tổ chức tự nhiên sẽ đối với sư phụ ngươi bên kia càng nặng xem. Ngươi minh bạch ý của ta sao? Đường Tam tự nhiên nghe hiểu rồi, chăm chú gật gật đầu. Sắc trời không còn sớm, các ngươi trở về cũng đã muộn, nhanh ăn một chút gì, sau đó sớm một chút trở về đi. Trên đường chú ý an toàn. Quỷ quỷ thúc giục nói. Nàng đương nhiên không biết Đường Tam hôm nay tới nhìn nàng hoàn toàn là tiện thể chân, nàng còn lấy vì hắn là chuyên môn đến xem chính mình đấy, trong nội tâm có phần là cảm động. Ăn xong cơm tối, Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ ra đi, phản hồi cứu thuộc học viện. Dọc theo đường, Vũ Băng Kỷ đột nhiên hỏi, ngươi hôm nay có điểm gì là lạ a? Trên quảng trường cái kia bán trà sữa cô nương ngươi nhận thức. Đường Tam sững sờ, gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Hắn còn lấy là Vũ Băng Kỷ thật sự hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình trong đâu rồi, không nghĩ tới hay vẫn là chú ý tới. Vũ Băng Kỷ nói, đến tột cùng là nhận thức hay vẫn là không biết đây. Đường Tam nói, gặp một lần. Lần kia ta cùng Vương lão sư đến Phong Lang tộc tổ phòng tặng lễ đơn, ta ở bên ngoài chờ hắn thời điểm liền đứng ở đó dưới gốc đại thụ, nàng nhìn thấy về sau, đưa ta một ly trà sữa. Vũ Băng Kỷ mỉm cười, nói, ngươi xin phép nghỉ là vì đi ra nhìn nàng sao. Tốt, nàng là thật sự rất đẹp. Ta lúc ấy một mực đang tự hỏi băng nguyên tố như thế nào không chế, như thế nào càng tiến một bước, hơn nữa khoảng cách rất xa, nhưng như trước bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn. Khó trách ngươi sẽ có phản ứng như vậy. Nói đến đây, Vũ Băng Kỷ nụ cười trên mặt thu liễm vài phần, nói, nhưng mà, tiểu đường ta phải nhắc nhở ngươi, có thể tại trung tâm chợ quảng trường mở cửa tiệm bán trà sữa, nàng nhất định có bối cảnh rất mạnh. Không chuẩn là cái nào cường đại chủng quân phụ thuộc, cho nên mới có thể an an ổn ổn mà tại đó bán trà sữa, mà không có yêu quái náo sự. Rất xinh đẹp cô nương ai không thích, nhưng mà ngươi còn nhỏ như vậy, về sau hay vẫn là ít đến thì tốt hơn. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, trên mặt dáng tươi cười một lần nữa nở rộ, nàng nhà trà sữa ngược lại là uống rất ngon. Ừ. Đường Tam gật đầu đáp ứng, đã tiếp nhận Vũ Băng Kỷ hảo ý. Đến, đương nhiên hay là muốn đến đấy. Nàng bán trà sữa là bởi vì là thiếu tiền sao? Vì cái gì sẽ như vậy thiếu tiền đây? Trà sữa điếm sinh ý thoạt nhìn rất tốt, không biết nàng cần bao nhiêu tiền. Đây Đường Tam tại gặp qua Mỹ công tử về sau, trong đầu một mực đang tự hỏi sự tình. Ân, tranh thủ sớm chút lại đến. Trở lại cứu thủ học viện thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống, Vũ Băng Kỷ đi về phía quan Long Giang phục mệnh, Đường Tam tức thì trực tiếp trở về gian phòng của mình. Chương 95, nhận nhiệm vụ. Đóng kỹ cửa phòng, Đường Tam thở phào một hơi dài. Hắn lên giường, đem cái chữ vật kia cái túi nhỏ lấy ra, lại đem bên trong tất cả tiền đều lấy ra. Nhấp nháy tỏa ánh sáng nguyên tố tệ, mang theo nồng đậm nguyên tố chấn động. Đến một lát, hắn lại đem tất cả tiền tất cả đều cất vào cái túi nhỏ. Hắn không có nóng lòng minh tưởng, bởi vì là hiện tại hắn tâm không đủ yên tĩnh. Trong đầu hắn nghĩ đấy, tất cả đều là hôm nay nhìn thấy mỹ công tử lúc nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Dù là đối với nàng mà nói, hiện tại ta chỉ là một cái người xa lạ, hay vẫn là một cái không có bất kỳ xuất chúng chỗ người xa lạ, nàng cũng như trước quan tâm ta. Có lẽ là xuất phát từ đối với đồng tộc quan tâm. Nàng vô thức biểu hiện ra hết thảy, đã chứng minh nàng là như thế thiện lương. Đường Tam tại trùng sinh đến cái thế giới này về sau, liền bắt đầu tìm kiếm thế tử, ở trong quá trình này, có vài món sự tình là hắn lo lắng nhất. Thứ nhất, hiển nhiên có thể hay không tìm được thế tử, thứ hai, chính là thê tử hay không còn có được kiếp trước như vậy tâm tính. Hắn rất sợ gặp chuyển thế thê tử về sau, phát hiện lòng của nàng đã không phải là đã từng như vậy. Nhất là tại yêu tinh đại lục chỗ như thế, hắn không sợ thê tử là yêu quái, lại sợ thê tử tâm tính phát sinh cực lớn cải biến. Hiện tại xem ra, trời cao hay vẫn là chiếu cố chính mình đấy, tối tăm trong thiên ý làm cho mình đã tìm được nàng. Tuy rằng dung mạo của nàng đã có biến hóa, khí chất bất đồng, nhưng nàng như trước thiện lương, hay vẫn là đẹp như vậy. Hơn nữa nàng đã biến thành nhân loại, nàng nếu như là nhân loại phụ thuộc mà nói, trên người tự nhiên sẽ có một chút yêu quái tộc huyết mạch. Nhưng cái này trọng yếu sao? Kiếp trước, vợ của hắn bản thân là hồn thú nhu cốt thỏ, tu luyện 10 vạn năm mới được người đó. Đối với những thứ này, Đường Tam một chút cũng không để ý. Hưng phấn, là hắn lúc này duy nhất cảm thụ. Lần nữa nhìn thấy Mỹ công tử, lần nữa cảm nhận được khí tức của nàng, cảm nhận được nàng thiện lương, thật là thật tốt quá. Mình bây giờ còn không có đi quấy rầy tư cách của nàng, chỉ có nhanh một chút trở nên mạnh mẽ, trở nên đầy đủ cường đại về sau, mới có tư cách đi bên người nàng thủ hộ nàng, làm cho nàng một lần nữa yêu mến chính mình, trở nên là thê tử của mình, giúp nàng tu luyện tới thần cấp, về sau một nhà đoàn tụ mới tốt. Trước mắt đến xem, gánh nặng đường xa. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng mà hôm nay gặp mặt, cuối cùng là mở cái này đầu a. Tâm dần dần bình tĩnh trở lại, hưng phấn cố gắng tu luyện bốn chữ thay thế. Nhìn thấy Mỹ công tử, là đối với hắn tu luyện lớn nhất khích lệ. Đường Tam khoanh chân minh tưởng. Hắn quyết định, hôm nay nhất định muốn đem còn lại phong hùng huyết mạch chi lực triệt để hấp thu, làm cho mình huyền thiên công càng tiến một bước. Hấp thu phong hùng toàn bộ phận huyết mạch chi lực về sau, chính mình huyền thiên công hẳn là có thể đủ tiếp gần đệ ngũ trọng trung đoạn, phong lang huyết mạch là cấn đạt đến ngũ giai đỉnh phong không có vấn đề gì cả. Cố gắng tu luyện một đêm qua đi rất nhanh, ngày hôm sau chương trình học như trước. Buổi sáng là thể năng khóa, Đường Tam chủ động cho mình gia tăng lên xứng trọng, không cần Mục Vân Vũ nói, hắn liền cho mình bên trên rồi 10 khối kim loại, sau đó bắt đầu toàn lực chạy nước rút. Nhìn xem ánh mắt cố chấp kia, Mục Vân Vũ cảm giác mình căn bản không cần dặn dò cái gì. Đợi đến lúc giữa trưa trở về, Đường Tam không có lại áp đáy, mà là tại 16 học viên ở bên trong, xếp hàng thứ 8. Phải biết rằng, đây mới là hắn lần thứ 2 thân trên có thể khóa. Cơm trưa về sau, Đường Tam đã tìm được Vũ Băng Kỷ. Đại sư huynh, ta nghĩ tiếp cái nhiệm vụ. Đường Tam hướng Vũ Băng Kỷ nói ra. Ngươi muốn nhận nhiệm vụ. Vội vã như vậy sao? Vũ Băng Kỷ có chút kinh ngạc nói. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta nghĩ lời ít tiền. Vũ Băng Kỷ bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng đúng. Chúng ta tu luyện hay vẫn là cần phải rất nhiều tài nguyên đấy. Tài nguyên càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh. Ngươi muốn tiếp nhận cái dạng gì nhiệm vụ? Đường Tam không chút do dự nói, ta nghĩ nhận bồi luyện nhiệm vụ. Vũ Băng Kỷ cả kinh, ngươi muốn đi ra Lý Học Viện tham dự bồi luyện. Bồi luyện tính nguy hiểm so với đi săn giết yêu thú còn muốn lớn hơn. Dù sao, những yêu quái tộc đệ tử kia có thu lại không được tay thời điểm. Còn có, ngươi phong nhận khống chế. Đường Tam nói, ta sẽ không bại lộ quá nhiều. Bồi luyện thu nhập tương đối cao, ta nghĩ thử xem. Vũ Băng Kỷ suy nghĩ một chút, nói, ngươi còn nhỏ, cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Ta phải đi hỏi một chút lão sư. Tốt. Đường Tam nhẹ gật đầu. Lựa chọn bồi luyện nhiệm vụ, là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Chi như vậy lựa chọn, một cái là bởi vì là thông qua bồi luyện, hắn có thể càng nhiều mà tiếp xúc yêu quái, dùng hắn hiện tại đối với huyền thiên công trưởng khống lực, cùng với đối với huyền thiên công cùng thôn phệ quan hệ trong đó lý giải. Hoàn toàn có thể làm được thôn phệ đối phương huyết mạch chi lực lại không cho đối phương phát hiện. Tại một cái yêu quái trên người, đầu thôn phệ chút ít huyết mạch, đối với trợ giúp của hắn sẽ không quá lớn. Nhưng bồi luyện số lần nhiều, tích ít trở nên nhiều, những thứ này hấp thu mà đến huyết mạch chi lực có thể trợ giúp hắn rất tốt mà tu luyện huyền thiên công, lại để cho hắn tu vi tăng lên được càng nhanh. Huyền thiên công lực cắn nuốt đối với Đường Tam mà nói tuyệt đối là tu luyện đường tắt. Hiện tại hắn đã đạt đến ngũ giai, chân thật sức chiến đấu đã có lục giai rồi. Xem như đã có nhất định được tự bảo vệ mình chi lực. Dưới loại tình huống này, hắn muốn cố gắng hết sức nhanh mà tăng lên chính mình, làm cho mình tu vi tăng lên tới cao hơn cấp độ. Có thể thi đậu ra Lý Học Viện yêu quái, đều là các đại yêu quái tộc huyết mạch thuần khiết tồn tại. Phong Lang tộc chẳng qua là bốn trời yêu quái tộc, kia thuần khiết Phong Lang Vương huyết mạch đều mang cho rồi Đường Tam không nhỏ chỗ tốt, huống chi là càng cường đại hơn mặt khác tầng cấp yêu quái tộc đây. Cho nên, bồi luyện với hắn mà nói, là tốt nhất phương thức tu luyện. Hắn muốn làm đấy, chính là khống chế tốt chính mình tăng lên tốc độ. Về phần thôn phệ đến bất đồng huyết mạch chi lực hình thành huyết mạch là cấn, hắn có thể có lựa chọn mà vứt bỏ hoặc là dung hợp. Vũ Băng Kỷ trước tiên đi tìm Quan Long Giang, lại để cho Đường Tam không nghĩ tới chính là, tại xế chiều chương trình học trước khi bắt đầu, tìm đến không phải là hắn Quan Long Giang, mà là hắn trấn trưởng lão sư. Tiểu Đường, ngươi đi theo ta một lát. Trương Hạo Hiên đem Đường Tam kêu đi ra, mang trở về phòng. Đường Tam đóng kỹ cửa phòng, hỏi. Lão sư, người làm sao tới rồi hả? Trương Hạo Hiên lông mày cau lại, nói, ta nghe Quan Long Giang nói, ngươi muốn tiếp ra Lý Học Viện bồi luyện nhiệm vụ. Vì cái gì? Đường Tam nói, ta đến học viện đã có mấy ngày. Các sư phụ dạy bảo đối với ta trợ giúp rất lớn, cũng cho ta đối với yêu quái tộc đã có càng nhiều nữa nhận thức, nhất là tại yêu quái tầng cấp phương diện. Ta so sánh rồi một lát ta trước mắt có huyết mạch là cấn, đều là yếu nhược đấy, dùng tầng thứ tư cấp yêu quái tộc huyết mạch làm chủ. Nếu như ta nghĩ phải đổi được càng cường đại hơn, liền cần phải thôn phệ tầng cao hơn cấp yêu quái tộc huyết mạch chi lực. Đi ra Lý Học Viện bồi luyện là lựa chọn tốt nhất. Đối với Trương Hạo Hiên, Đường Tam không có dấu dếm. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, nhưng bởi như vậy, ngươi có khả năng rất lớn sẽ bại lộ. Một khi bại lộ, hậu quả sẽ như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Đường Tam nói, sẽ không bại lộ đấy, ta có nắm chắc. Bởi vì ta hấp thu huyết mạch của bọn hắn chi lực lúc, sẽ khống chế số lượng. Chẳng qua là sói mòn một điểm huyết mạch chi lực, bọn họ không có quá rõ ràng cảm giác. Trương Hạo Hiên nói, ngươi không nên quá mau cắt. Vững vàng mà tăng lên, mới là trọng yếu nhất. Ngươi tình huống hiện tại tuy rằng chỉ có ta biết, nhưng ta đây vài ngày cẩn thận suy nghĩ qua tình huống của ngươi. Nếu như ngươi loại tu luyện này phương thức cuối cùng có thể lấy được thành công, thậm chí đột phá đến thần cấp mà nói, đối với chúng ta toàn bộ nhân loại mà nói, đều là điên bao trùm tính đấy. Ngươi huyền thiên công phương pháp tu luyện, ta đã âm thầm bắt đầu tìm hài đồng thử, xem một chút bọn họ có thể hay không tu luyện. Nếu như có thể mà nói, cái kêu ý nghĩa sẽ phi thường trọng đại. Người đã tìm người thử. Đường Tam kinh ngạc mà hỏi thăm. Hắn rõ ràng nhớ rõ, ngày đó Trương Hạo Hiên đã từng nói qua, huyền thiên công muốn trước hoàn toàn giữ bí mật. Chương 96, cự tuyệt. Trương Hạo Hiên vẫy vẫy tay, nói, không phải như ngươi nghĩ. Ta chỉ là tìm rồi còn không có thức tỉnh yêu thần biến, đồng thời cha mẹ hoàn toàn là nhân loại hài tử tiến hành thử nghiệm, xem một chút có hay không có thể sinh ra ngươi huyền thiên bảo lục trong chỗ ghi chép cái chủng loại kia khí. Chẳng qua là thô thiển nhất mà tu luyện. Nếu như có thể sinh ra cái loại này khí, vậy chứng minh chúng ta nhân loại có thể tu luyện loại công pháp này. Nếu như không thể, cái kia huyền thiên công ý nghĩa sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Ta đằng sau sẽ lại để cho có mặt khác yêu quái huyết mạch nhân loại tiến hành thử nghiệm, thí dụ như cùng ngươi giống nhau có được phong lang huyết mạch đấy. Đường Tam gật gật đầu, nói, người thử xem cũng tốt. Hán kỳ thật cũng cân nhắc qua phương diện này vấn đề, thậm chí trước cũng làm cho vương nhà Tam huynh đệ cùng với Lăng Mộc Tuyết tu luyện qua huyền thiên công. Nhưng hắn khi đó liền phát hiện, có được phong lang huyết mạch bọn họ, là tu luyện không được huyền thiên công đấy. Bình thường nhân loại hắn ngược lại là còn không có làm cho người ta thử qua, Trương Hạo Hiên đi thử một chút cũng tốt. Trương Hạo Hiên nói, ngươi thôn phệ huyết mạch của ta chi lực thử xem. Nói xong, hắn hướng Đường Tam đưa tay phải ra. Đường Tam biết, đây Trương Hạo Hiên lại để cho hắn biểu hiện ra tại thôn phệ trong quá trình, như thế nào không bị đối phương phát hiện. Cái này mới là quyết định có hay không cho phép hắn tiếp bồi luyện nhiệm vụ mấu chốt. Đường Tam không có đi bắt Trương Hạo Hiên tay, mà là đột nhiên chém ra nắm tay phải, hướng Trương Hạo Hiên vào đầu đánh tới. Trương Hạo Hiên thực lực cường đại, vô thức mà phất tay, một bàn tay đem Đường Tam tay đẩy ra. Đường Tam lui về sau một bước, mỉm cười nói, người cảm giác gì? Trương Hạo Hiên sửng sốt một lát, cảm giác gì? Hắn vô thức nhìn tay của mình, tại vừa mới đẩy ra Đường Tam một cái trước mắt, tựa hồ cũng không có có cảm giác đặc biệt gì à. Hắn chẳng qua là điều động bản thân huyết mạch chi lực. Đem Đường Tam một trưởng đẩy ra mà thôi, huyết mạch của mình chi lực cũng không có thay đổi gì. Đường Tam nói, ta đã thành công cắn nuốt người một tia huyết mạch chi lực, chẳng qua là một chút, nhưng hình thành một cái hai giai huyết mạch là cấn không có vấn đề. Nếu như ngài là cùng ta tu vi chênh lệch không hơn yêu quái, chúng ta tiếp tục chiến đấu, mỗi lần ta hấp thu một chút, một cuộc chiến đấu xuống, ta hấp thu đến huyết mạch chi lực liền không ít. Đem kia chuyển hóa là huyền thiên công năng lượng lời nói, khẳng định phải so với ta tu luyện một ngày lấy được số lượng nhiều. Mà càng là cùng ta tu vi tiếp cận đối thủ, ta tại thôn phệ thời điểm, bọn họ lại càng không dễ dàng cảm giác được. Cái này độ ta là có thể khống chế. Trương Hạo Hiên nhìn xem trong mắt lộ ra tự tin Đường Tam, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình có chút xem không hiểu người đệ tử này rồi. Đường Tam tu luyện cái này huyền thiên công không thể nghi ngờ là vô cùng kỳ diệu đấy. Thế nhưng là, hắn dù sao chỉ có 9 tuổi a, tuổi còn nhỏ lại có thể đem huyền thiên công tu luyện được như thế thành công, đã ngũ giai rồi. Thậm chí tại thực chiến thời điểm không thua bởi Vũ Băng Kỷ. Luận huyết mạch thiên phú, Đường Tam là cứu thuộc học viện tất cả đệ tử bên trong yếu nhất một cái. Có thể hắn tu luyện huyền thiên công, có thể thôn phệ nhiều loại huyết mạch chi lực, có được nhiều loại kỹ năng, hắn chỉ sợ mới là thiên phú tốt nhất cái kia một cái. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi, nói, ta không đồng ý. A, Đường Tam sững sờ. Hắn nguyên bản dùng là, mình đã chứng minh thôn phệ huyết mạch chi lực không dễ dàng bị phát hiện. Trương Hạo Hiên hẳn là sẽ đồng ý làm cho mình đi đón bồi luyện nhiệm vụ, không nghĩ tới lại nghe đến một câu không đồng ý. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, ngươi lại một lần hướng ta đã chứng minh ngươi năng lực. Như vậy, đối với cứu thục mà nói, ngươi thì càng là quý giá. Dùng ngươi cái này huyền thiên công tiềm năng, ta hẳn là cho ngươi cấp độ cao hơn bảo hộ. Cũng đang bởi vì như thế, ta phải lại để cho ngươi càng tăng thêm ít xuất hiện. Bồi luyện nhiệm vụ ngươi tạm thời vẫn không thể tiếp, ta không thể để cho ngươi có bất kỳ gặp được nguy hiểm khả năng. Chờ ngươi đột phá đến lục giai về sau, ta tin tưởng khống chế của ngươi lực còn sẽ có nói ra tăng cấp, khi đó tuổi của ngươi lớn hơn một chút rồi, ngươi đi tiếp bồi luyện nhiệm vụ cũng không phải là như vậy dễ làm người khác chú ý rồi. Ngươi hiện tại mới 9 tuổi, dáng người như thế nhỏ gầy, nếu như ngươi tại gia Lý Hát, xê viện bên kia bồi luyện hiệu quả rất tốt, có thể không bị các yêu quái chú ý. Lời nói thật nói cho ngươi, chúng ta thị trấn nhỏ đã bị yêu quái tộc theo dõi, tương lai học viện cũng có thể muốn chuyển di. Cho nên ngươi hay vẫn là ít xuất hiện một điểm A. Đường Tam minh bạch, Trương Hạo Hiên đây vì rất tốt mà bảo vệ mình, nhưng đi học viện khi bồi luyện mới là thích hợp nhất tu luyện của hắn phương thức. Nhưng này vị trấn trưởng lão sư không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp khác. Lão sư, còn những nhiệm vụ khác đâu rồi, ta có thể tiếp sao? Đường Tam hỏi. Trương Hạo Hiên nói, ngươi liền như vậy thiếu tiền. Đường Tam cười khổ nói, bằng không thì đâu rồi, ta túi không không a, lão sư. Trương Hạo Hiên đưa tay, ném cho hắn một cái túi nhỏ, nói, đây là 100 miếng yêu tệ, ngươi lấy trước lấy hao phí, xem như lão sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Không nên cùng người khác nói. Về phần nhiệm vụ, trừ rồi bồi luyện loại đấy, mặt khác ngươi có thể tiếp. Nhưng nhất định phải dùng an toàn của mình làm trọng, tiến đến lúc thi hành nhiệm vụ, ít nhất phải 3 người cùng đi. Tốt. Đường Tam đáp ứng một tiếng, tiếp nhận cái túi, cùng thầy của mình cũng không có gì hay khách khí. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Đường Tam ánh mắt trở nên nhu hòa vài phần, hắn tâm tình bây giờ là hết sức phức tạp đấy. Tại Đường Tam đã đến trước, hắn từ Trương Thiên Khiếu chỗ đó nghe được tình huống là, một cái khống chế phong nguyên tố năng lực rất mạnh đệ tử, 9 tuổi liền tu luyện đến tứ giai. Có thể là phong lang huyết mạch biến đến dị. Trên thực tế loại tình huống này đệ tử không đáng hắn quá mức coi trọng. Cho nên, lần đầu tiên gặp Đường Tam, hắn chẳng qua là đã tiến hành thông lệ nói chuyện với nhau cùng khảo nghiệm. Lại không nghĩ rằng, Đường Tam bày ra cho hắn là loại này thiên phú. Kỳ thật, hắn có chút không biết nên dạy bảo Đường Tam năng lực gì cho thỏa đáng. Nhiều thôn phệ một ít huyết mạch của ta chi lực, ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam nói. Đó là đương nhiên sẽ đối với tu luyện của ta rất có trợ giúp, nhưng là sẽ để cho người huyết mạch chi lực tiêu hao rất lớn, cần có thời gian đi khôi phục. Hơn nữa, không thể thôn phệ được quá nhiều, nhiều sẽ làm bị thương đến bản nguyên của người. Trương Hạo Hiên nói, ngươi nếu có cần phải, tùy thời nói với ta. Đường Tam gật gật đầu, cười khổ nói, tạm thời không có vị trí. Hắn cũng không thể nói cho Trương Hạo Hiên, huyết mạch của ngươi ta không thấy ở bên trong, không phải đặc biệt thích hợp ta. Trương Hạo Hiên đi được. Đường Tam đi tìm Vũ Băng Kỷ. Buổi chiều tiếp tục đi học, hôm nay lại là thực chiến khóa. Đường Tam lúc trở lại, đã tiến hành mấy trận thực chiến. Lão sư, ta thân thỉnh cùng Đường Tam lại đến một cuộc thực chiến, kiểm nghiệm một lát hai ngày này chính ta cảm ngộ thành quả. Vũ Băng Kỷ chứng kiến Đường Tam trở về, lập tức hướng Mục Ân Tình nói ra. Có thể. Mục Ân Tình gật gật đầu. Vũ Băng Kỷ đi ra, mỉm cười nói, tiểu đường, ngươi muốn không nên chuẩn bị một lát. Đường Tam cười khổ nói, đại sư huynh. Ngươi đây không phải muốn lấy oán trả ơn sao? Vũ Băng Kỷ cười nói, xem như thế đi, mau tới. Như vậy, ngươi muốn là lần này còn có thể thắng ta cho ngươi 5 đồng yêu tệ. A, Đường Tam sững sờ, còn có thể bài bạc hay sao? Vũ Băng Kỷ nói, không, chúng ta đây cũng không phải là tiền đặt cược. Ngươi nếu là thắng ta, liền chứng minh ta còn có thể theo ngươi học đến càng nhiều thứ đồ vật. Đường Tam nói, cái kia chính là tạ sư lễ rồi hả? Lời vừa nói ra, xem cuộc chiến học viên khác cũng không khỏi nở nụ cười. Vũ Băng Kỷ quét bọn họ một cái, nói, các ngươi đừng cười. Từ ý nào đó bên trên mà nói, chính là như vậy đấy. Mấy ngày nay ta cùng Đường Tam thảo luận về nguyên tố khống chế phương diện vấn đề, đối với ta trợ giúp phi thường lớn. Học không trường ấu, thông suốt người vi sư. Một gân tình xem một chút Vũ Băng Kỷ, nói, bắt đầu đi. Vũ Băng Kỷ lần này không có giống lần trước luận bàn lúc khách khí như vậy, vừa lên đến trong hai mắt liền sáng lên băng lam sắc quang mang. Cùng lúc đó, chung quanh thân thể hắn băng nguyên tố lập tức trở nên nồng nặc lên. Hắn nhặt lên tay phải, một cái băng cầu tại hắn trong lòng bàn tay phải bắt đầu ngưng tụ. Ngoài dự liệu của hắn là, Đường Tam động đậy, cũng không phải phóng ra phong nhận. Chương 97, tái chiến Vũ Băng Kỷ. Chân trái mũi chân trên mặt đất một điểm, thân thể Đường Tam liền bắn ra mà ra, tựa như mũi tên bình thường, thẳng đến đối diện Vũ Băng Kỷ mà đi. Hai tay của hắn trong có tất cả một đạo thanh quang ngưng tụ, chính là phong nhận. Chẳng qua lần này trong tay hắn phong nhận cũng không có ý tứ muốn phóng ra đi ra ngoài. Vũ Băng Kỷ sửng sốt một lát, chân trái trên mặt đất một điểm, chung quanh nồng đậm xương băng lập tức ngưng tụ, hóa thành từng cây băng thứ hướng ra phía ngoài bắn ra, phong tỏa Đường Tam tiến công lộ tuyến. Hơn nữa hắn phong tỏa không chỉ là chính diện, mà là dùng thân thể của mình làm trung tâm tất cả phương hướng. Đối với Đường Tam lần trước trong chiến đấu sử dụng cái kia loại quỷ mị bộ pháp, hắn thế nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ, vô luận là hắn hay vẫn là Trình Tử Tranh, ở đằng kia bộ pháp bên trên đều đã bị thua thiệt. Tại Vũ Băng Kỷ xem ra, mình làm như vậy phòng ngự, Đường Tam hẳn là sẽ trực tiếp phóng ra phong nhận công kích từ xa. Dùng Đường Tam phong nhận cường độ, phá vỡ chính mình băng thứ phong tỏa không khó, nhưng mình cũng có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian, thử nghiệm một lát cùng Đường Tam thảo luận về sau biến hóa năng lực. Tuy rằng chỉ có 2 ngày thời gian, nhưng Vũ Băng Kỷ cho là mình tại băng nguyên tố khống chế phương diện đã tìm đúng đường, đã có rõ ràng tiến bộ. Làm Vũ Băng Kỷ không nghĩ tới chính là, Đường Tam cũng không có phát ra trong tay phong nhận, tại băng thứ xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam liền đã đến băng thứ phía trước. Sau một khắc, Đường Tam trong hai tay ngưng tụ phong nhận như thiểm điện chém ra, chỉ nghe liên tiếp thanh thanh thúy tiếng vang, từng đám cây băng thứ liền như vậy bị hắn chặt đứt, trong tay hắn phong nhận càng là trực chỉ Vũ Băng Kỷ. Hôm nay một trận chiến này, Đường Tam trong nội tâm đã có ý tưởng. Có lẽ là bởi vì là đã bị ngày hôm qua nhìn thấy Mỹ công tử ảnh hưởng, hắn kiên định ý tưởng, hắn muốn cố gắng làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa, muốn cố gắng nhiều kiếm tiền, hắn cần phải đạt được học viện càng nhiều nữa nhận thức, cũng cần rất tốt mà tăng lên. Vũ Băng Kỷ cả kinh, Đường Tam đã tới gần hắn. Hắn kinh nghiệm thực chiến là cực là phong phú đấy, thân thể lập tức hóa thành băng nguyên tố thể, phòng ngự tăng cường đồng thời, đối với băng nguyên tố cảm giác lực cũng đề cao mạnh. Dùng Vũ Băng Kỷ thân thể làm trung tâm, chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Cùng lúc đó, Vũ Băng Kỷ trong tay phải băng cầu đã bay ra ngoài, thẳng đến Đường Tam mặt cửa. Ở nơi này một cái chớp mắt, Vũ Băng Kỷ trước mắt đã mất đi Đường Tam tung tích. Lại là quỷ ảnh mê tung bộ. Đường Tam trong tay phong nhận lần nữa chém ra, đem Vũ Băng Kỷ chung quanh thân thể băng thứ từng đám cây chặt đứt, trong tay hắn phong nhận màu sắc không ngừng làm sâu sắc. Đây một bên chiến đấu một bên áp xúc phong nhận quá trình. Phanh. Vũ Băng Kỷ chung quanh thân thể còn lại băng thứ đột nhiên đồng thời nổ tung, nhấc lên một tầng sóng khí, đánh út về phía chung quanh. Đường Tam tựa hồ sớm có phát hiện, tại băng thứ nổ tung lập tức, hắn bay lên trời, đến rồi không trung. Vũ Băng Kỷ trước ném ra ngoài băng cầu cũng trên không trung, cái kia băng cầu màu sắc lập tức biến sâu, sau đó nổ tung. Lạnh lẽo thấu xương của tới. Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch trì trệ, thân thể có muốn bị đóng kết xu thế. Trong chớp nhoáng này băng nguyên tố cường độ, so với hôm trước bọn họ thời điểm chiến đấu, rõ ràng cao một tầng nữa. Vũ Băng Kỷ khỏe miệng câu dẫn ra vẻ tươi cười, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được chính mình phóng thích năng lực mạnh bao nhiêu. Hơn nữa tại băng nguyên tố thể trạng thái bên dưới, chung quanh tất cả băng nguyên tố đều là hắn giác quan. Cận chiến, Đường Tam ngươi cái này có thể chọn sai lầm a. Ta đây băng nguyên tố thể kỳ thật am hiểu nhất lại là cận chiến. Khoảng cách ta càng gần, nhiệt độ lại càng thấp, ngươi đã bị ảnh hưởng lại càng lớn, mà ta đối với băng nguyên tố trưởng khống lực tại khoảng cách thân thể càng gần địa phương cũng là càng cường đại đấy. Nhưng mà, Vũ Băng Kỷ dáng tươi cười đầu rằng co trong nháy mắt, sau một khắc, hắn cũng cảm giác được không đúng. Không chung không chỉ có lạnh lẽo thấu xương, còn có vô cùng hơi thở sắc bén, thân thể Đường Tam mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng hắn trong tay phong nhận vung rồi đi ra ngoài. Hai đạo màu xanh hào quang từ không trung chẳng xuống, lập tức hợp hai là một, hóa thành một đạo cực lớn phong nhận, cứng rắn mà mở ra này hàn ý, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, lại trên không trung lưu lại một đạo màu đen dấu vết, thẳng đến Vũ Băng Kỷ mà đi. Tiến bộ làm sao dừng lại là Vũ Băng Kỷ đây? Đường Tam hoàn thành cùng cái thứ năm lạc ấn dung hợp, triệt để hấp thu phong hùng huyết mạch chi lực, tiến bộ của hắn như thế nào lại so với Vũ Băng Kỷ tiểu đây? Đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong lang biến. Làm Đường Tam tại phong nguyên tố khống chế phương diện trở lên một tầng lầu. Huống chi còn có kim bằng biến mang đến thân thể cường độ tăng lên, lại để cho hắn đối với băng nguyên tố sức thừa nhận nếu so với hôm trước mạnh rất nhiều. Độc Bạch đã từng nói qua, các học sinh cho hắn ngày đó độ cao áp xúc phong nhận đặt tên gọi phong thần trạm. Hôm nay một cách này, Đường Tam chính là từ phong thần trạm ba chữ kia chung được đến linh cảm. Hàn ý từ thân thể hai bên sẽ qua, không có chói hai kêu to, cái kia lập tức buộc phát phong nguyên tố, cường ngạnh mà thổi mở hàn ý. Cực lớn phong nhận, cơ hồ là lập tức đã đến Vũ Băng Kỷ đỉnh đầu. Vũ Băng Kỷ cảm nhận được nguy cơ trước tiên liền làm ra phản ứng, dưới chân hàn băng đường mòn bắn ra mặt ra. Đối với băng nguyên tố càng sâu khắc lĩnh ngộ, lại để cho hắn thi triển băng nguyên tố phương diện kỹ năng tốc độ so với trước càng mau một chút. Vũ Băng Kỷ theo hàn băng đường mòn lan tràn hướng về phía sau bay ngược, cùng lúc đó, một mặt băng thuẫn đã chắn đỉnh đầu của hắn. Băng thuẫn phòng ngự đối với người khác có lẽ có tác dụng, đối với Đường Tam đã không có tác dụng gì. Hắn có kinh nghiệm, băng thuẫn cơ hồ là lập tức phá thoái, thậm chí ngay cả bạo tạc nổ tung cũng không kịp, Đường Tam phong thần trạm cũng đã từ trên trời giáng xuống. Nhưng chung quanh lạnh lẽo hàn khí hay vẫn là ảnh hưởng tới Đường Tam tốc độ, phong thần trạm cơ hồ là kề sát Vũ Băng Kỷ sau lưng sẽ qua, trực tiếp chạm tại trên mặt đất. Một đạo thật nhỏ vết rách xuất hiện ở mặt, màu đen kia lập tức lan tràn. Vũ Băng Kỷ kêu lên một tiếng buồn bực, sau lưng hiện hiện một đạo huyết tuyến, hắn băng nguyên tố thể không thể ngăn trở phong thần trạm ảnh hưởng. Đường Tam hành động cũng không có đình chỉ. Hắn đương nhiên biết, bởi vì hai người tu vi bên trên chênh lệch, mình và Vũ Băng Kỷ chiến đấu thời gian càng dài kỳ thật đối với chính mình càng bất lợi, bởi vì là rét lạnh, hắn tiêu hao chỉ biết càng lúc càng lớn. Trong tay hắn phong thần chạm lập tức nhấc lên, thân thể xoay tròn, vung ra vòng qua vòng lại chạm. Lần này, phong nhận rút cuộc rời khỏi tay, cấp tốc mà xoay tròn lấy, thẳng đến Vũ Băng Kỷ mà đi. Từng đạo tường băng lần lượt tại Vũ Băng Kỷ trước người bay lên. Nhưng vừa bay lên liền bị phong nhận kinh khủng kia chạm ra, Vũ Băng Kỷ nhìn qua chật vật không chịu nổi. nhưng mỗi một mặt tường băng bị chém ra thời điểm, đều nhanh chóng bùng nổ, phá toái, nổ tung lực lượng lại để cho tường băng ngăn cản năng lực có chỗ tăng cường. Liền ngay một cái chớp mắt, Vũ Băng Kỷ phát hiện không được bình thường. Bởi vì là cuồng phong gào thét. Cái kia tốc độ cao xoay tròn trong phong thần trạm đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn mãnh liệt vòi rồng. Cái này vòi rồng không chỉ là gió lực lượng, trong đó còn lôi cuốn lấy những cái kia nổ tung băng cha. Mỗi một hạt băng cha tại cuồng phong quét sạch dưới đều tựa như lưới dao sắc bén bình thường, trong khoảnh khắc liền đem thân thể của hắn thôn phệ. Ta! Vũ Băng Kỷ giật mình đồng thời, quả thực có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn chỉ có thể cuộn mình thân thể, toàn lực khống chế băng nguyên tố, làm cho mình hóa thành băng điêu để ngăn cản cái này đến từ bốn phương tám hướng bạo phong tuyết. Không chỉ là các học viên xem trọng sợ ngây người, ngay cả các sư phụ cũng như thế. Một Ân Tình khỏe miệng co giật lấy, nhiều lần thậm chí nghĩ xuất thủ, rồi lại không đành lòng cắt ngang như thế đặc sắc chiến đấu. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ ở giữa chiến đấu, tốc độ thật sự là quá là nhanh, hơn nữa song phương bộc phát cũng rất hung mãnh. Quả thực lại để cho bọn họ những thứ này xem cuộc chiến người không kịp nhìn. Khi phong thần trạm nổ tung hóa thành vòi rồng thời điểm, Một Ân Tình đầu cảm giác mình ra đầu đều có chút run lên. Đây là cái gì dạng tinh thần lực, mới có thể tiến hành như vậy khống chế. Đường Tam không có tiếp tục ra tay, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Mà Vũ Băng Kỷ ở đằng kia vòi rồng bên trong, lung la lung lay, trên người băng cứng vừa ngưng tụ ra một tầng lập tức sẽ bị đâm nứt ra, không ngừng bị mở mạnh, hắn lại cưỡng ép đóng băng. Chương 98 Khiêu chiến mới. Đường Tam hít sâu một hơi, bình phục lấy trong cơ thể sao động năng lượng. Vừa mới cái này liên tiếp công kích, đối với hắn huyền thiên công năng lượng tiêu hao cũng không phải rất lớn, tinh thần lực tiêu hao lại rất lớn. Hắn vận dụng linh tê tâm nhãn, mới đưa phong nguyên tố khống chế được khéo như thế hay. Vũ Băng Kỷ mấy ngày nay cảm ngộ đều dưới sự chỉ điểm của hắn có được, hắn đương nhiên biết hẳn là như thế nào khắc chế vừa mới lĩnh ngộ băng nguyên tố bạo liệt cùng với áp xúc Vũ Băng Kỷ. Không thể không nói, Vũ Băng Kỷ ngộ tính vô cùng cao. Hơn nữa trụ cột rất tốt. Hắn chỉ phí 2 ngày thời gian khiến cho chính mình đối với băng nguyên tố lực khống chế rõ ràng tăng cường một đoạn, hơn nữa song phương trên thực lực chênh lệch, Đường Tam đều muốn chiến thắng hắn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Vũ Băng Kỷ là có băng nguyên tố thể đấy, Đường Tam cũng không có phong nguyên tố thể. Bởi vì huyền thiên công tính đặc thù, hắn vô luận tu luyện tới mấy giai cũng không có khả năng có được nguyên tố thể năng lực như vậy. Nguyên tố thể tuy có thể cực đại tăng cường nguyên tố trưởng khống lực, có thể Đường Tam tương lai phương hướng cũng không phải nguyên tố khống chế. Hắn không có khả năng bỏ qua kia năng lực của hắn, làm cho mình tại đây một loại năng lực nâng lên tới cực hạn. Vòi rồng dần dần tiêu tán, Vũ Băng Kỷ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, hắn sắc mặt tái nhợt, ngực kịch liệt mà nhấp nhô. Vũ Băng Kỷ có chút không dám tin tưởng mà nhìn Đường Tam, nói, ngươi vậy mà mượn lực lượng của ta để đối phó ta. Tại vòi rồng tốc độ cao xoay tròn dưới tình huống, hắn căn bản không có biện pháp khống chế những cái kia bị vòi rồng lôi cuốn băng nguyên tố, do đó lại để cho những cái băng nguyên tố kia cũng thành công kích chính mình phần tử. Điểm này thật sự là thật là đáng sợ. Đường Tam trưởng khống lực so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể khẳng định, hôm trước đối chiến thời điểm, Đường Tam là đối với hắn hạ thủ lưu tình. Hôm trước, nếu như Đường Tam sử dụng hôm nay phương thức công kích như vậy, hắn căn bản liền không khả năng ngăn cản được. Đường Tam mỉm cười nói, hôm nay chúng ta tính thế hòa A Đại Sư Minh, ngươi 5 cái yêu tệ còn cho không cho. Cho ngươi. Vũ Băng Kỷ không có chút nào bởi vì chính mình hôm nay suýt nữa thua bởi Đường Tam liền nụ trí, ngược lại nhãn tỉnh sáng lên, lập tức ném đi 5 đồng băng thuộc tính yêu tệ cho Đường Tam. Đêm nay ta còn đi tìm ngươi. Không thể lấy không tiền. Vũ Băng Kỷ hào hứng bừng bừng nói. Ân, tốt. Đường Tam tiếp nhận yêu tệ, gật gật đầu. Đối với chỉ điểm Vũ Băng Kỷ, Đường Tam chút nào không bài xích. Vũ Băng Kỷ tâm tính rất tốt, đối với tu luyện cũng rất cố chấp, lại có ngộ tính. Đường Tam Tam thế là người, cho tới bây giờ không keo kiệt chỉ điểm người như vậy. Huống chi tại đây yêu tinh đại lục bên trên, nhân loại thật sự là quá nhỏ bé, có thể trợ giúp bọn họ trở nên cường đại một ít, đó là cho dù tốt nhưng mà sự tình rồi. Cho tới giờ khắc này, học viên khác mới phản ứng tới. Bọn họ xem một chút Đường Tam, nhìn lại một chút Vũ Băng Kỷ, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Hôm trước, Đường Tam vẫn thua nhà đâu rồi, tuy rằng biểu hiện của hắn rất tốt, nhưng cuối cùng là thua a. Như thế nào lúc này mới đi tới 2 ngày, liền đánh cho cái ngang tay. Hơn nữa, nhãn lực của bọn hắn đều không kém, hôm nay đại sư huynh rõ ràng so với trước càng mạnh hơn nữa, nhưng là chẳng qua là cùng Đường Tam bất phân thắng bại mà thôi. Các ngươi hổ thẹn không? Nhìn thấy chưa, cái gì mới thật sự là thực chiến? Lập tức bộc phát, mượn đối phương chi lực công kích, đối với năng lực bản thân cực hạn phóng thích. Đây quả thực là sách giáo khoa giống như chiến đấu. Trận này, quá đặc sắc rồi. một ân tình đập nổi lên tay. Hai lần thực chiến khóa, có thể nói Đường Tam mang cho rồi hắn hai lần kinh hỉ, hơn nữa đều là cực lớn kinh hỉ. Như thế nào lời bình trận chiến đấu này? Hắn không biết. Bởi vì hắn tìm không thấy khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng không biết nên như thế nào chỉ điểm. Vũ Băng Kỷ tiến bộ là phi thường rõ ràng, nhất là nổ nát vụn băng cứng, công thủ thể, còn có đối với băng nguyên tố áp xúc, đây đều là trước kia không sử dụng đấy. Ngắn ngủn hai ngày, thì có như vậy tiến bộ, hiển nhiên cùng hôm trước trận chiến ấy có quan hệ, hơn nữa nghe Vũ Băng Kỷ ý tứ, đây là hướng Đường Tam lĩnh giáo sau kết quả. Cái này càng phát ra khó lường rồi. Cái này Đường Tam, thật sự có thể nói là dùng lau mắt mà nhìn đã không đủ để hình dung cảm thụ của hắn rồi. Đứa nhỏ này quả thực là hiếm thấy, 9 tuổi hài tử có thể làm được điểm này. Hắn thật sự khó có thể tin. Lão sư, ta cũng muốn khiêu chiến Đường Tam. Đúng lúc này, Cố Ly đột nhiên mở miệng nói ra. Thì quang ngạc, thì quang biến, nhị cấp huyết mạch. Tại tất cả đệ tử bên trong, Đường Tam đối với Cố Ly huyết mạch chi lực coi trọng nhất. Cố Ly nhìn Đường Tam ánh mắt là nóng rực đấy. Lực khống chế, đây chính là lực khống chế A. Thời gian là nguyên tố sao? Thời gian không thể dùng nguyên tố để hình dung. Nhưng từ ý nào đó bên trên mà nói, cũng không có quá lớn khác biệt, chẳng qua là muốn thần kỳ được nhiều. Cố Lý vẫn luôn biết mình thì quang biến rất mạnh, hắn đối với thời gian khống chế năng lực, làm hắn vừa lúc đến nơi này, tựu thành là lao sư đám bọn chúng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng nguyên nhân chính là lạt thì quang biến rất cường đại, hắn xem như là nhân loại, tại huyết mạch không có thì quang ngạc huyết mạch nồng đậm dưới tình huống, đều muốn tăng lên đối với thời gian khống chế năng lực liền trở nên cực kỳ khó khăn. Hắn chẳng qua là so với Vũ Băng Kỷ muộn rồi một năm, cũng chỉ nhỏ hơn một tuổi. Nhưng Vũ Băng Kỷ hiện tại đã lục giai rồi, hắn còn dừng lại tại tứ giai, tốc độ tiến bộ cực là chậm chạp. Đều muốn thông qua ngâm đồng dạng huyết mạch yêu quái huyết dịch nhắc tới lên trước bản thân huyết mạch hầu như là không thể nào đấy. Thì quang ngạc nhất tộc tộc nhân số lượng thưa thất không nói, từng cái thì quang ngạc đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Dung cứu thuộc tổ chức trước mắt lực lượng, căn bản không có khả năng cho hắn làm ra thì quang ngạc huyết dịch. Hôm nay, khi hắn nhìn đến Vũ Băng Kỷ đang cùng Đường Tam trong chiến đấu đối với băng nguyên tố khống chế rõ ràng có chỗ tăng cường thời điểm, tâm tư của hắn khẽ động, cùng Đường Tam giao thủ, có phải hay không có thể tại đối với nguyên tố khống chế trên có rõ ràng cảm lộ đây. Hơn nữa, hắn có lòng tin đang cùng Đường Tam trong chiến đấu không thiệt thòi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thời gian khống chế hầu như đối với tất cả nguyên tố trưởng khống giả đều lên toàn diện áp chế tác dụng. Thử hỏi, nếu như Đường Tam khống chế được phong nguyên tố tại áp xúc, ta lại để cho hắn dừng lại bên dưới, sẽ như thế nào? Phong nguyên tố hỗn loạn là kết quả tốt nhất, gây chuyện không tốt liền nổ a. Phong nhận bay vụt, bị ta cắt ngang một lát, hắn còn có thể tiếp tục khống chế sao? Hắn tinh thần lực còn có thể tiếp tục sao? Cái này đồng dạng là không thể nào đấy. Cho nên, tuy rằng Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ chiến đã thành ngang tay, nhưng Cố Ly đối với chính mình vẫn có tin tưởng đấy. Hắn cảm thấy, tại trong mọi người, có thể nhất khắc chế Đường Tam đấy, chính là mình. Đường Tam nhìn về phía Cố Ly, Cố Ly trong mắt tràn đầy khát vọng. Ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút mà, ta chờ ngươi. Cố Ly đối với hắn nói ra. Một ân tình nói, Đường Tam, ngươi nguyện ý tiếp nhận Cố Ly khiêu chiến sao? Đường Tam nói, tốt, không có vấn đề. Trong lòng của hắn có chút nóng rực. Đối với Cố Ly thì quang biến, hắn thế nhưng là ngấp nghé vài ngày rồi. Cố Ly chủ động đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không khách khí. Coi như là hiện tại không có chỗ ngồi chống dung hợp mới là cấn, cùng lắm thì trọng giáp thuật thôi đi. Cùng thì quang biến so với, trọng giáp thuật liền lộ ra không có trọng yếu như vậy rồi. Đường Tam chỗ này khoanh chân ngồi xuống, lặng yên minh tưởng, khôi phục chính mình vừa rồi tiêu hao tinh thần lực. Vũ Băng Kỷ vốn chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ chính mình trong chiến đấu không đủ để cùng đối với băng nguyên tố khống chế, nghe xong Cố Ly muốn khiêu chiến Đường Tam, hắn lập tức minh bạch rồi Cố Ly dụng ý. Hắn và Cố Ly đã giao thủ, tại hai người tu vi còn giống nhau cao thời điểm, hắn quả thực tại Cố Ly trên tay ăn hết không nhỏ đau khổ. Nhưng tại hắn đã có được băng nguyên tố thể về sau, Cố Ly liền không còn có bất cứ cơ hội nào thắng hắn. Bởi vì là Cố Ly công kích không phá được hắn băng nguyên tố thể, Cố Ly thời gian khống chế tuy sẽ để cho hắn băng nguyên tố công kích trở nên hỗn loạn mà không cách nào khống chế, thế nhưng là, băng nguyên tố còn có rét lạnh đặc tính, thời gian chiến đấu đoạn dài, Cố Ly chịu không được tiêu hao, cuối cùng chỉ có thể bị hắn đông cứng. Như vậy, Đường Tam đây, phong nguyên tố nếu so với băng nguyên tố sinh động được nhiều, cũng càng khó khống chế. Đường Tam khống chế được càng tốt, nhưng một khi bị quấy nhiễu, chỉ sợ cũng sẽ càng phiền toái. Cố Ly năng lực đúng là khắc chế Đường Tam đấy, điểm này không thể nghi ngờ. Cái kia Đường Tam sẽ như thế nào ứng với đối với Cố Ly thì quang biến đây? Hắn sẽ như thế nào khống chế chính mình phong nguyên tố đây? Đường Tam hít sâu một hơi, bình phục lấy trong cơ thể sao động năng lượng. Vừa mới cái này liên tiếp công kích, đối với hắn huyền thiên công năng lượng tiêu hao cũng không phải rất lớn, tinh thần lực tiêu hao lại rất lớn. Hắn vận dụng linh tê tâm nhãn, mới đưa phong nguyên tố khống chế được khéo như thế hay. Vũ Băng Kỷ mấy ngày nay cảm ngộ đều dưới sự chỉ điểm của hắn có được, hắn đương nhiên biết hẳn là như thế nào khắc chế vừa mới lĩnh ngộ băng nguyên tố bạo liệt cùng với áp xúc Vũ Băng Kỷ. Không thể không nói, Vũ Băng Kỷ ngộ tính vô cùng cao, hơn nữa trụ cột rất tốt. Hắn chỉ phí 2 ngày thời gian khiến cho chính mình đối với băng nguyên tố lực khống chế rõ ràng tăng cường một đoạn, hơn nữa song phương trên thực lực chênh lệch, Đường Tam đều muốn chiến thắng hắn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Vũ Băng Kỷ là có băng nguyên tố thể đấy, Đường Tam cũng không có phong nguyên tố thể. Bởi vì huyền thiên công tính đặc thù, hắn vô luận tu luyện tới mấy giai cũng không có khả năng có được nguyên tố thể năng lực như vậy. Nguyên tố thể tuy có thể cực đại tăng cường nguyên tố trưởng khống lực, có thể Đường Tam tương lai phương hướng cũng không phải nguyên tố khống chế. Hắn không có khả năng bỏ qua kia năng lực của hắn, làm cho mình tại đây một loại năng lực nâng lên tới cực hạn. Vòi rồng dần dần tiêu tán, Vũ Băng Kỷ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, hắn sắc mặt tái nhợt, ngực kịch liệt mà nhấp nô. Vũ Băng Kỷ có chút không dám tin tưởng mà nhìn Đường Tam, nói, ngươi vậy mà mượn lực lượng của ta để đối phó ta. Tại vòi rồng tốc độ cao xoay tròn dưới tình huống, hắn căn bản không có biện pháp khống chế những cái kia bị vòi rồng lôi cuốn băng nguyên tố, do đó lại để cho những cái băng nguyên tố kia cũng thành công kích chính mình phần tử. Điểm này thật là đáng sợ. Đường Tam trưởng khống lực so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể khẳng định, hôm trước đối chiến thời điểm, Đường Tam là đối với hắn hạ thủ lưu tình. Hôm trước, nếu như Đường Tam sử dụng hôm nay phương thức công kích như vậy, hắn căn bản liền không khả năng ngăn cản được. Đường Tam mỉm cười nói, hôm nay chúng ta tính thế hòa A Đại Sư Minh, ngươi 5 cái yêu tệ còn cho không cho. Cho ngươi. Vũ Băng Kỷ không có chút nào bởi vì chính mình hôm nay suýt nữa thua bởi Đường Tam liền nội trí, ngược lại nhãn tỉnh sáng lên, lập tức ném đi 5 đồng băng thuộc tính yêu tệ cho Đường Tam. Đêm nay ta còn đi tìm ngươi. Không thể lấy không tiền. Vũ Băng Kỷ hào hứng bừng bừng nói. Ân. Đường Tam tiếp nhận yêu tệ, gật gật đầu. Đối với chỉ điểm Vũ Băng Kỷ, Đường Tam chút nào không bài xích, Vũ Băng Kỷ tâm tính rất tốt, đối với tu luyện cũng rất cố chấp, lại có ngộ tính. Đường Tam tam thế là người, cho tới bây giờ không keo kiệt chỉ điểm người như vậy. Huống chi tại đây yêu tinh đại lục bên trên, nhân loại thật sự là quá nhỏ bé, có thể trợ giúp bọn họ trở nên cường đại một ít, đó là cho dù tốt nhưng mà sự tình rồi. Cho tới giờ khắc này, học viên khác mới phản ứng tới. Bọn họ xem một chút Đường Tam. Nhìn lại một chút Vũ Băng Kỷ, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Hôm trước, Đường Tam vẫn thua nhà đâu rồi, tuy rằng biểu hiện của hắn rất tốt, nhưng cuối cùng là thua a. Như thế nào lúc này mới đi tới 2 ngày, liền đánh cho cái ngang tay. Hơn nữa, nhãn lực của bọn hắn đều không kém, hôm nay đại sư huynh rõ ràng so với trước càng mạnh hơn nữa, nhưng là chẳng qua là cùng Đường Tam bất phân thắng bại mà thôi. Các ngươi hổ thẹn không? Nhìn thấy chưa, cái gì mới thật sự là thực chiến? Lập tức bộc phát. Mượn đối phương chi lực công kích, đối với năng lực bản thân cực hạn phóng thích, đây quả thực là sách giáo khoa giống như chiến đấu. Trận này, quá đặc sắc rồi. Một cân tình đập nổi lên tay. 2 lần thực chiến khóa, có thể nói Đường Tam mang cho rồi hắn 2 lần kinh hỉ, hơn nữa đều là cực lớn kinh hỉ. Như thế nào lời bình trận chiến đấu này? Hắn không biết. Bởi vì hắn tìm không thấy khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng không biết nên như thế nào chỉ điểm. Vũ Băng Kỷ tiến bộ là phi thường rõ ràng, nhất là nổ nát vụn băng cứng. Công thủ thể, còn có đối với băng nguyên tố áp xúc, đây đều là trước kia không sử dụng đấy. Ngắn ngủn 2 ngày, thì có như vậy tiến bộ, hiển nhiên cùng hôm trước trận chiến ấy có quan hệ, hơn nữa nghe Vũ Băng Kỷ ý tứ, đây là hướng Đường Tam lĩnh giáo sau kết quả. Cái này càng phát ra khó lường rồi. Cái này Đường Tam, thật sự có thể nói là dùng lau mắt mà nhìn đã không đủ để hình dung cảm thụ của hắn rồi. Đứa nhỏ này quả thực là hiếm thấy, 9 tuổi hài tử có thể làm được điểm này. Hắn thật sự khó có thể tin. Lão sư, ta cũng muốn khiêu chiến Đường Tam. Đúng lúc này, Cố Ly đột nhiên mở miệng nói ra. Thì quang ngạc, thì quang biến, nhị cấp huyết mạch. Tại tất cả đệ tử bên trong, Đường Tam đối với Cố Ly huyết mạch chi lực coi trọng nhất. Cố Ly nhìn Đường Tam ánh mắt là nóng rực đấy. Lực khống chế, đây chính là lực khống chế A. Thời gian là nguyên tố sao? Thời gian không thể dùng nguyên tố để hình dung. Nhưng từ ý nào đó bên trên mà nói, cũng không có quá lớn khác biệt, chẳng qua là muốn thần kỳ được nhiều. Cố Lý vẫn luôn biết mình thì quang biến rất mạnh, hắn đối với thời gian khống chế năng lực, làm hắn vừa lúc đến nơi này, tiểu thành là lao sư đám bọn chúng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng nguyên nhân chính là thì quang biến rất cường đại, hắn xem như là nhân loại, tại huyết mạch không có thì quang ngạc huyết mạch nồng đậm dưới tình huống, đều muốn tăng lên đối với thời gian khống chế năng lực liền trở nên cực kỳ khó khăn. hắn chẳng qua là so với Vũ Băng Kỷ muộn rồi một năm, cũng chỉ nhỏ hơn một tuổi. Nhưng Vũ Băng Kỷ hiện tại đã lục giai rồi, hắn còn dừng lại tại tứ giai, tốc độ tiến bộ cực là chậm chạp. Đều muốn thông qua ngâm đồng dạng huyết mạch yêu quái huyết dịch nhắc tới lên trước bản thân huyết mạch hầu như là không thể nào đấy. Thì quang ngạc nhất tộc tộc nhân số lượng thưa thất không nói, từng cái thì quang ngạc đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Dùng cứu thuộc tổ chức trước mắt lực lượng, căn bản không có khả năng cho hắn làm ra thì quang ngạc huyết dịch. Hôm nay, khi hắn nhìn đến Vũ Băng Kỷ đang cùng Đường Tam trong chiến đấu đối với băng nguyên tố khống chế rõ ràng có chỗ tăng cường thời điểm, tâm tư của hắn khẽ động, cùng Đường Tam giao thủ, có phải hay không có thể tại đối với nguyên tố khống chế trên có rõ ràng cảm ngộ đây. Hơn nữa, hắn có lòng tin đang cùng Đường Tam trong chiến đấu không thiệt thòi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thời gian khống chế hầu như đối với tất cả nguyên tố trưởng khống giả đều lên toàn diện áp chế tác dụng. Thử hỏi, nếu như Đường Tam khống chế được phong nguyên tố tại áp xúc, ta lại để cho hắn dừng lại bên dưới, sẽ như thế nào? Phong nguyên tố hỗn loạn là kết quả tốt nhất, gây chuyện không tốt liền nổ a. Phong nhận bay vụt, bị ta cắt ngang một lát, hắn còn có thể tiếp tục khống chế sao? Hắn tinh thần lực còn có thể tiếp tục sao? Cái này đồng dạng là không thể nào đấy. Cho nên, tuy rằng Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ chiến đã thành ngang tay, nhưng Cố Ly đối với chính mình vẫn có tin tưởng đấy. Hắn cảm thấy, tại trong mọi người, có thể nhất khắc chế Đường Tam đấy, chính là mình. Đường Tam nhìn về phía Cố Ly, Cố Ly trong mắt tràn đầy khát vọng. Ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút mà, ta chờ ngươi. Cố Ly đối với hắn nói ra. Một ân tình nói, Đường Tam, ngươi nguyện ý tiếp nhận Cố Ly khiêu chiến sao? Đường Tam nói, tốt, không có vấn đề. Trong lòng của hắn có chút nóng rực. Đối với Cố Ly thì quan biến, hắn thế nhưng là ngấp nghẽ vài ngày rồi. Cố Ly chủ động đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không khách khí. Coi như là hiện tại không có chỗ ngồi chống dung hợp mới là cấn, cùng lắm thì trọng giáp thuật thôi đi. Cùng thì quang biến so với, trọng giáp thuật liền lộ ra không có trọng yếu như vậy rồi. Đường Tam chỗ này khoanh chân ngồi xuống, lặng yên minh tưởng, khôi phục chính mình vừa rồi tiêu hao tinh thần lực. Vũ Băng Kỷ vốn chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ chính mình trong chiến đấu không đủ để cùng đối với băng nguyên tố khống chế, nghe xong Cố Ly muốn khiêu chiến Đường Tam, hắn lập tức minh bạch rồi Cố Ly dụng ý. Hắn và Cố Ly đã giao thủ, tại hai người tu vi còn giống nhau cao thời điểm, hắn quả thực tại Cố Ly trên tay ăn hết không nhỏ đau khổ. Nhưng tại hắn đã có được băng nguyên tố thể về sau, Cố Ly liền không còn có bất cứ cơ hội nào thắng hắn. Bởi vì là Cố Ly công kích không phá được hắn băng nguyên tố thể, Cố Ly thời gian khống chế tuy sẽ để cho hắn băng nguyên tố công kích trở nên hỗn loạn mà không cách nào khống chế, thế nhưng là, băng nguyên tố còn có rét lạnh đặc tính, thời gian chiến đấu đoạn dài, Cố Ly chịu không được tiêu hao, cuối cùng chỉ có thể bị hắn đông cứng. Như vậy, Đường Tam đây, phong nguyên tố nếu so với băng nguyên tố sinh động được nhiều, cũng càng khó khống chế. Đường Tam khống chế được càng tốt, nhưng một khi bị quấy nhiễu, chỉ sợ cũng sẽ càng phiền toái. Cố Lý năng lực, đúng là khắc chế Đường Tam đấy, điểm này không thể nghi ngờ. Cái kia Đường Tam sẽ như thế nào ứng với đối với Cố Lý thì quang biến đây? Hắn sẽ như thế nào khống chế chính mình phong nguyên tố đây? Chương 99, đối chiến thì quang biến. Trong lúc nhất thời, Vũ Băng Kỷ hào hứng tăng nhiều, cũng không suy tư, và những người khác cùng một chỗ lặng yên chờ. Hai lần trước thực chiến khóa, Đường Tam cũng đã trở thành tiêu điểm đệ tử bên trong. Một ân tình đem mấy vị khác lao sư cũng gọi đi qua, hơn nữa đem trước Đường Tam biểu hiện hướng bọn họ giảng thuật một lần. Một Vân Vũ sau khi nghe vẻ mặt kinh ngạc, Quan Long Giang thì là đem Vũ Băng Kỷ gọi vào một bên hỏi thăm, Tư Nho nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn thủy chung không có rời đi Đường Tam. Đừng nói các học sinh rồi, bọn họ những lao sư này cũng đều rất muốn xem một chút, Đường Tam sẽ như thế nào đối phó với Cố Lý thì quan biến. Nghỉ ngơi trước sau một phút đồng hồ, Đường Tam trọng mới đứng người lên, con mắt khôi phục thần thái. Thấy như vậy một màn, Vũ Băng Kỷ khỏe miệng co giật rồi một lát, tuy rằng hắn không có minh tưởng, có thể hắn bây giờ cách hoàn toàn khôi phục còn kém xa lắm đây. Đường Tam tình huống như thế nào, một phút đồng hồ liền khôi phục. Đường Tam huyền thiên công đặc tính chính là sinh sôi không ngừng, cùng Vũ Băng Kỷ một trận chiến cũng không có tiêu hao quá nhiều năng lượng. Mà linh tê tâm nhãn đối với tinh thần lực khôi phục tác dụng cũng rất lớn, hắn tự nhiên không cần thời gian quá dài liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cố Lý sư huynh, chúng ta có thể đã bắt đầu. Tốt. Tại bốn vị lão sư cùng 14 vị học viên nhìn chăm chú, Đường Tam cùng Cố Lý khoảng cách 20 mét đứng lại. Chuẩn bị. Một ân tình như trước đảm nhiệm trọng tài. Trên thân hai người đều có hào quang bốc lên, Cố Lý ánh mắt lập tức liền trở nên có chút mê ly. Nhìn xem Cố Lý ánh mắt, Đường Tam dường như thấy được tương lai cùng đi tới. Cái này thì quang biến, thật là có ý tứ a. Cố Lý thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Thì quang biến trao cho hắn còn có cường đại lực phòng ngự, đó là thời gian huyết mạch hiệu quả. Đường Tam trên người sáng lên hiển nhiên thanh quang, hắn đâm hơi trong cơ thể phong lang huyết mạch lạc ấn, phát ra thanh quang. Thanh quang tại chung quanh thân thể hắn lượn lờ. Bắt đầu. Nương theo lấy một gân tình ra lệnh một tiếng, trận chiến đấu này đã bắt đầu. Đường Tam hầu như không có nửa phần dừng lại, hai tay hất lên, hai đạo phong nhận liền thẳng đến đối diện Cố Lý bay đi. Cố Lý thì là đi nhanh hướng về phía Đường Tam lao đến, đồng thời trong mắt chợt lóe sáng, chung quanh lúc không lập tức bóp méo một cái trước mắt. Tại đây trong tích tắc, Đường Tam chỉ cảm thấy hết thể tựa hồ cũng đọc lại. Không trung phong nhận dừng lại, cả người hắn cũng tiếp theo dừng lại, thậm chí ngay cả hô hấp, huyết mạch lưu chuyển đều dừng lại, nhịp tim cũng lọt nửa nhịp. Cố Lý bản thân nhưng không có chịu ảnh hưởng, như trước đi nhanh phóng tới Đường Tam. Mà một cái chớp mắt, Đường Tam khôi phục bình thường, thế nhưng bay vụt ra hai đạo phong nhận, rõ ràng trở nên hỗn loạn, mắt thấy muốn đều rời đi nguyên bản quy tích. Đúng lúc này, Đường Tam hai tay lần nữa phóng xuất ra hai đạo phong nhận, cùng lúc đó, mũi chân của hắn trên mặt đất một điểm, thân thể hướng về phía sau tung bay. Cố Lý lúc này đã chạy ra khỏi mấy, hắn cảm thấy phía trước phong nhận đã đối với chính mình không có uy hiếp, chuẩn bị về phía trước nhiều hướng vài mét lại phòng ngự. Nào có thể đoán được, Đường Tam lần thứ hai vung ra phong nhận nhanh vô cùng, hơn nữa mục tiêu cũng không phải Cố Lý, mà là phía trước hai đạo phong nhận. Về sau phong nhận va chạm ở phía trước phong nhận bên trên, một màn quỷ dị xuất hiện, bốn đạo phong nhận rõ ràng liền như vậy hai hai dung hợp lại với nhau, hóa thành hai đạo phong nhận, hơn nữa mượn về sau phát ra đạo kia phong nhận lực lượng, hướng Cố Lý chém tới. Cố Lý lúc này vừa mở ra bước thứ tư, hắn tại kinh hãi đồng thời. Không được không lại lần dùng ra thì quang biến thời gian khống chế năng lực, cưỡng ép lại để cho chung quanh hết thể bất động. Mà Đường Tam tại phong nguyên tố dưới tác dụng, đã hướng về phía sau đã bay vài mét, kéo ra hai người khoảng cách. Thì quang biến lần nữa mất đi hiệu lực, Cố Lý nhích tới gần vài mét, Đường Tam lần nữa lui về phía sau, hướng bên cạnh sử dụng sau này lực tối lui, đồng thời lại phát ra hai đạo phong nhận. Lúc trước từ bốn đạo phong nhận hai hai dung hợp mà thành cái kia hai đạo phong nhận mắt thấy muốn nổ tung, lại bị về sau hai đạo phong nhận đuổi theo, một lần nữa trở nên ổn định, hơn nữa uy năng nó tăng cường vài phần, tiếp tục đuổi hướng Cố Lý. Phần này trưởng không lực, xem trọng một bên Vũ Băng Kỳ trợn mắt há hốc mồm, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là, còn có thể như vậy. Mấy ngày nay, hắn cảm giác mình đã tìm được nguyên tố khống chế chân lý, đã tìm được tiến lên phương hướng. Có thể khi hắn nhìn đến Đường Tam vậy mà có thể như vậy vận dụng nguyên tố, mới hiểu được, hắn tự nhận vì cái gì chân lý tựa hồ còn xa xa chưa đủ. Cố Lý cũng dọa cho nhảy dựng, bởi vì là nhất mới dung hợp mà thành hai đạo phong nhận, khoảng cách hắn rõ ràng càng gần. Tuy rằng hắn đối với bản thân phòng ngự rất có lòng tin, nhưng mà, hắn tận mắt qua Đường Tam dùng phong thần trảm chém ra rồi chín mặt băng thuẫn. Uy lực cường đại phong thần trảm, hắn cũng không dám đón đỡ. Cứu thuộc học viện tất cả đệ tử cũng biết, Đường Tam phong nhận cùng bình thường phong nhận hoàn toàn khác nhau uy lực. Cố Lý không thể không lại lần nữa phát động thì quang biến, làm thời gian lần nữa dừng lại. Thân thể Đường Tam tiếp theo dừng lại, phong nhận cũng dừng lại. Cố Lý sau lưng cái đuôi to mãnh liệt trên mặt đất rút kích một lát, thôi động thân thể tăng tốc xông về trước. Thì ra ngưng cố tiếp theo trong nháy mắt giải trừ, liền tại Đường Tam chuẩn bị lần nữa lui về phía sau đồng thời phong thích phong nhận thời điểm, Cố Lý trong mắt hào quang lần nữa lập lòe, vậy mà lại thi triển một lần thì gian ngưng cố. Hắn không có một lần nữa cho Đường Tam phong thích phong nhận cơ hội, hắn thà rằng tại lập tức tăng lớn tiêu hao, cũng muốn nhanh chóng đuổi theo mau, cho Đường Tam trọng kích. Lần này ứng đối, ngay cả một cân tình đều nhãn tình sáng lên. Cố Lý đột nhiên cải biến khống chế tiết ấu, cái này một lát làm được rất không tồi. Quả nhiên, lần thứ hai ngưng kết phong nhận không có được khống chế, ở giữa không trung tiêu tán. Mà Cố Lý cũng rút cuộc vọt tới trước mặt Đường Tam. Vì tiết kiệm thời gian, hắn thậm chí bất chấp dùng cái đuôi công kích, mà là một túi đầu, trực tiếp hướng Đường Tam ngực đánh tới. Cùng lúc đó, hắn lần nữa thi triển thì gian ngưng cố, liền tại Đường Tam vừa mới khôi phục năng lực hành động nháy mắt. Tam liên khống, đây đã là Cố Lý có thể làm được cực hạn. Trong thời gian ngắn như vậy liên tục sử dụng năng lực của mình, sẽ để cho hắn trên diện rộng tiêu hao năng lượng của mình. Cố Lý đầu đánh lên ngực Đường Tam. Cái này một lát, coi như là Đường Tam năng lực cường thịnh trở lại, lực khống chế cho dù tốt, cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể thừa nhận cái này va chạm. Đây chính là cường đại nhị cấp yêu thần biến mang đến khủng bố lực khống chế. Luận tu vi, Cố Lý so với Vũ Băng Kỷ kém xa, hắn chẳng qua là tứ giai, Vũ Băng Kỷ là lục giai, Đường Tam là ngũ giai trung đoạn. Có thể Cố Lý cái này một lát liên tục khống chế, lại để cho Đường Tam ưu thế triển khai không đi ra, trực tiếp bị áp chế rồi. Phanh! Cố Lý đầu hung hăng mà đụng tại Đường Tam chỗ ngực. Các sư phụ đều đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Tại tất cả mọi người xem ra, Đường Tam hẳn là cái loại này am hiểu khống chế nguyên tố, bản thân phòng ngự không được người, đây cũng là bọn họ đối với phong nguyên tố đặc tính lý giải. phong nguyên tố đối với tốc độ có trực tiếp trợ giúp, phong nhận có rất mạnh lực cắt, phong nguyên tố đặc tính là tự do, lại duy chỉ có không am hiểu phòng ngự. Coi như là có thể ngưng tụ phong thuẫn, cũng không có khả năng như băng thuẫn như vậy có được cường đại lực phòng ngự, huống chi Đường Tam không có thời gian ngưng tụ phong thuẫn. Nhưng mà, Cố Lý đột nhiên cảm giác được, Đường Tam ngực truyền đến một cỗ hấp lực, hắn đầu đụng vào, thân thể Đường Tam cũng không có bị trực tiếp đánh bay. Đường Tam ngực bụng lập tức bên trong lõm, nhìn qua như là Cố Lý va chạm tạo thành. Nhưng Cố Lý chính mình có thể cảm giác được, cái này một lát cũng không có động thực, sau đó hắn liền cảm nhận được cỗ này hấp lực. Đó là một loại làm Cố Lý ra đầu tê dại hấp nhiếp năng lực, liên tục 3 lần sử dụng thì quang biến thì gian ngưng cố năng lực, huyết mạch của hắn đang đứng ở rất là sôi trào mà lại năng lượng chưa đủ trạng thái. Bị Đường Tam cái này khẽ hấp, Cố Lý chỉ cảm thấy trước mắt một đen, thân thể có chút như nhún ra. Mà tại cái khác người xem ra, Đường Tam tại bị Cố Lý va chạm lập tức, thân thể đã dâng lên, nương theo lấy Cố Lý trùng kích hướng lui về phía sau đi. Chương 100, tháng. Áp lực tăng thêm trên người Đường Tam thì gian ngưng cố thẳng đến lúc này mới chấm dứt, hai tay của hắn lập tức ngồi tại Cố Lý trên bờ vai, đồng thời dưới chân phóng ra như ảo ảnh tiến độ, mang theo Cố Lý nhanh chóng lui về phía sau vài chục bước, sau đó quay thân, đem Cố Lý quăng đi ra ngoài. Phanh. Cố Lý bị vung đi ra 7-8 mét, trên mặt đất đánh cho cái lăn, mới miễn cưỡng đứng lên. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng là huyết mạch chi lực tiêu hao quá độ. Đường Tam lại sắc mặt như thường, lướt nhẹ qua một lát trên người mình y phục, hai tay của hắn lòng bàn tay lại ngưng tụ ra phong nhận. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì hắn rõ ràng bị đập lấy, nhưng thật giống như không có bị thương. Liên Mộ Cân Tình đều có điểm không hiểu được, mấy vị khác lão sư cũng là như thế. Bởi vì là tại va chạm lập tức, song phương huyết mạch cùng khí tức tại Đường Tam trong cơ thể phát sinh hỗn loạn biến hóa. Nhìn xem Đường Tam trong tay phong nhận màu sắc trở nên càng ngày càng sâu, Cố Lý không chút do dự mở miệng, ta nhận thua. Vừa mới tam liên khống, cùng với đột nhiên không khống chế được bình thường tiêu hao huyết mạch chi lực, làm hắn vận dụng thì quang biến trở nên khó khăn. Hắn lại không nhận thua muốn thừa nhận phong thần chạm rồi. Quan Long Giang lông mày cau lại, như có điều suy nghĩ. Vừa mới Cố Lý công kích phương thức cũng không có vấn đề gì, như thế nào tại thành công mệnh chung về sau ngược lại bị đối phương áp chế rồi hả? Ở ngoài đứng xem nào biết đâu, Đường Tam tại Cố Lý không ngừng hướng chính mình tiến gần thời điểm cũng đã chuẩn bị xong. Khi Cố Lý công kích hắn thời điểm, hắn mặc dù không có thi triển trọng giáp thuật, nhưng đã đem huyền thiên công ngưng tụ tại ngược bụng chỗ, đệ ngũ trọng huyền thiên công, hộ thể là tương đối mạnh hung hắn đấy. Hơn nữa hắn run run cơ bụng, dùng ra rồi đường môn tuyệt học khống hạc cầm lòng chi công, trực tiếp hút lấy đối phương, thừa cơ thôn phệ đối phương huyết mạch chi lực, lại dùng khống hạc cầm lòng chi công đem kia bắn bay. Cố Lý yêu thần biến sắc thực cường đại, nhưng tu vi dù sao cùng Đường Tam kém đến quá xa. Dùng Đường Tam kinh nghiệm chiến đấu, cái kia một đám thần thức, cùng với thần vương cấp độ nhãn lực, cấp bậc chênh lệch không hơn đối thủ đều muốn chiến thắng hắn hầu như là chuyện không thể nào. Vì vậy, Cố Lý cứ như vậy thất bại, liền chính hắn đều cảm thấy, bị bại có chút mơ hồ đấy. Mà lúc này Đường Tam cảm thụ là hoàn toàn bất đồng đấy. Hắn đem hấp thu đến Cố Lý cái kia một đám thì quang ngạc huyết mạch chi lực, dần dần ngưng tụ trở nên là cấn, từ đó cảm nhận được một tia kiếp trước lực lượng. Đúng vậy, chính là kiếp trước cái loại cảm giác này. Thời gian áo nghĩa, cuối cùng là trong vũ trụ huyền áo nhất tồn tại. Cái này một cái chớp mắt cảm thụ lại để cho hắn vui mừng quá đôi, cũng làm cho hắn không chút do dự quyết định, muốn dùng thì quang biến đến thay thế trọng giáp thuật. Cái này tầng thứ 2 cấp thì quang ngạc huyết mạch chi lực một khi dung hợp, tuy rằng là cấn cấp độ khả năng chẳng qua là tam giai tả hữu, nhưng mà, nó có thể mang cho chính mình tuyệt không chỉ là nhiều một cái thời gian khống chế năng lực, mà là đối với chính mình hiểu rõ cái thế giới này cùng với chạm đến cấp độ cao hơn pháp tắc đều có được trợ giúp thật lớn. Cái này so với trọng giáp thuật tác dụng lớn hơn được nhiều. Tại dung hợp kim bằng biến, hơn nữa nghe Quan Long Giang giảng thuật có quan hệ yêu quái tộc tầng cấp tình huống về sau, Đường Tam đối với cái thế giới này nhận thức liền khắc sâu vài phần. Bất đồng tầng cấp yêu quái tộc huyết mạch, căn bản cũng không phải là một sự việc. Nhân loại phụ thuộc thức tỉnh tuy rằng cũng gọi yêu thần biến, nhưng bất đồng tầng cấp huyết mạch, kia tiềm năng là hoàn toàn bất đồng đấy. Tại dung hợp kim bằng biến về sau, thân thể của hắn tiếp theo thoát thai hoàn cốt, do đó lại để cho hắn đối với ngoại giới đại địa linh khí hấp thu tốc độ có chỗ tăng lên, cũng làm cho hắn có loại tiến thêm một bước dung nhập vào cái thế giới này cảm giác. Vị diện này chiếu cố, chính là cấp độ cao hơn huyết mạch chi lực, đây cũng là tạo thành cái thế giới này huyết mạch đến bên trên cuối cùng nguyên nhân. Càng là hấp thu cường đại huyết mạch, hắn lại càng có cảm giác như vậy. Cho nên, hắn tương lai tăng lên phương hướng, không chỉ là truy cầu bản thân tu vi cấp độ, huyết mạch tầng cấp cùng trở trọng yếu. Không hề nghi ngờ, cứu thuộc học viện cho hắn cung cấp cái này tiện lợi, Cố Lý thì quan biến, trình tử tranh kim bằng biến. Đều là tương đối mạnh lớn huyết M. Hạch mang đến năng lực. còn có Độc Bạch Thiên Hồ biến. Đường Tam chậm rãi đi trở về Độc Bạch bên người, hướng hắn cười cười. Độc Bạch hướng Đường Tam duỗi ra ngón tay cái. Thiên Hồ huyết mạch, cứu thuộc học viện duy nhất cái tầng thứ nhất cấp tồn tại. Dù là Độc Bạch tu vi chỉ có tam giai, cái này huyết mạch cũng là tầng thứ nhất cấp đó à. Đường Tam cùng Cố Lý trận này chấm dứt rất nhanh, nhìn qua xa không có Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ đối chiến như vậy đặc sắc. Nhưng xem hết trận này về sau, các sư phụ đều có chút trầm mặc. Bọn họ hầu như nhất trí nhận thức là, Đường Tam kinh nghiệm thực chiến cực là phong phú, có thể hắn chỉ có 9 tuổi, chẳng lẽ hắn tại thực chiến phương diện, thiên phú dị bẩm. Tư Nho có chút ghen ghét một chấn trưởng. Thực chiến khóa vẫn còn tiếp tục, một gân tình nhưng không có lợi bình Đường Tam hai trận chiến đấu, bởi vì hắn có chút không biết nên như thế nào lợi bình mới tốt. Vô luận là Vũ Băng Kỷ hay vẫn là Cố Lý, hôm nay đều triển khai rất xuất sắc, nhưng trên thực tế hay vẫn là bị Đường Tam nắm mũi dẫn đi. Như thế nào dạy bọn họ là một vấn đề, coi như là tại chỉ điểm của mình phía dưới, bọn họ có thể chiến thắng Đường Tam sao? Tan học. Các sư phụ kết giao rời đi. Đường Tam không có về phòng của mình, trực tiếp tìm tới Vũ Băng Kỷ. Đại sư huynh. Đường Tam cười híp mắt nói. Hiện tại liền tâm sự sao? Vũ Băng Kỷ nhãn tình sáng lên. Với hắn mà nói, Đường Tam quả thực là một cái bảo tàng Nam Hải. Đường Tam nói, ta là muốn đi chỗ ấy tiếp nhận nhiệm vụ. Trấn trưởng lão sư đã đồng ý. Trừ rồi bồi luyện nhiệm vụ bên ngoài, những nhiệm vụ khác ta cũng có thể tiếp. Được, vậy đi thôi. Vũ Băng Kỷ mang theo Đường Tam trở lại chỗ ở của mình. Lòng tràn đầy tò mò Độc Bạch cũng đi theo Đường Tam đã đến. Đối với Đường Tam, Độc Bạch trong lòng là vô cùng hâm mộ đấy, đừng nhìn huyết mạch của hắn là duy nhất tầng thứ nhất cấp huyết mạch, nhưng trên thực tế hắn tu vi chỉ có tầng giai, còn không am hiểu chiến đấu, thể năng cũng không được, thậm chí thực chiến khóa đều không cần hắn lên sân khấu. Mắt thấy đồng bạn đều đã có được cường đại sức chiến đấu, nói hắn không hâm mộ đó là giả dối. Vũ Băng Kỷ đem nhiệm vụ đơn đem ra, hỏi Đường Tam, ngươi muốn tiếp cái gì loại hình nhiệm vụ? Đường Tam nói, trừ bồi luyện nhiệm vụ bên ngoài, nhiệm vụ gì kiếm tiền rất nhiều. Vũ Băng Kỷ nhìn hắn một cái, nói, kỳ thật các loại nhiệm vụ đều chênh lệch không nhiều, ban thưởng bao nhiêu muốn xem nhiệm vụ độ khó, ban thưởng càng hơn nhiệm vụ độ khó lại càng lớn. Nhưng mà, ngươi cũng nên lượng sức mình. Ngươi xem, như loại này săn giết nhiệm vụ. Hắn chỉ vào yêu thú săn giết nhiệm vụ bảng danh sách, nói, săn giết loại cuộc sống này tại gia Lý Sơn Mạch bên trong sáp xí hổ yêu thú tiền lợi liền vô cùng cao. Bởi vì là hổ loại yêu thú toàn thân đều là bảo vật, nếu như có thể săn giết thành công, ban thưởng tự nhiên là rất lớn. Nhưng sáp xí hổ cho dù là ấu thú đều có ngũ giai tu vi, trưởng thành thực lực càng là đạt đến thất giai. Hơn nữa bọn nó tốc độ rất nhanh, nghĩ săn giết bọn nó rất khó. Tiền lợi lớn, mạo hiểm cũng lớn. Săn giết một đầu trưởng thành sáp xí hổ, chí ít có 10 miếng nguyên tố tệ thu nhập. Đây là rẻ rặt đoán chừng. Được, liền nhiệm vụ này đi. Đường Tam gật gật đầu nói. Ân. Hả? Vũ Băng Kỷ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem hắn nói, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tiếp săn giết sáp xí hổ nhiệm vụ. Như vậy sao được? Phải biết rằng, tại trong núi rừng, sáp xí hổ sức chiến đấu còn sẽ có chỗ tăng cường, đó là bọn nó sân nhà. Ngươi mới ngũ giai đấy. Không được, không được. Cái này ngươi không thể tiếp, quá nguy hiểm. Đường Tam mỉm cười, nói, không mạo hiểm như thế nào tăng lên. Hơn nữa, ta không nghĩ tới muốn tự mình một người tiếp. Đại sư huynh, chúng ta cùng một chỗ nha. Lại kêu lên mấy vị sư huynh, sư tỷ cùng một chỗ làm việc, chưa hẳn lại không được. Còn có thể thỉnh lão sư âm thầm bảo hộ chúng ta. Vũ Băng Kỷ nghe được sững sờ đấy, bên cạnh Độc Bạch nhịn không được hỏi, cái này gọi là ngươi tiếp nhiệm vụ. Đường Tam nói, đúng vậy. Ta lại không nghĩ tới muốn độc chiếm tất cả ban thưởng. Loại này cao cấp bậc nhiệm vụ, tiền lợi nếu so với thấp cấp bậc nhiệm vụ cao đến nhiều. Ngươi xem, những săn giết thấp chờ yêu thú nhiệm vụ mới ban thưởng 1-2 cái linh tê tệ. Nguyên tố tệ cùng linh tê tệ kém nhau quá lớn rồi, dù là nhiệm vụ này đổi phân đến một cái nguyên tố tệ, cũng so với hoàn thành nhiều săn giết bình thường yêu thú nhiệm vụ tiền lợi cao đến nhiều. Cớ sao mà không làm? Chương 101, thuyết phục lão sư. Vũ Băng Kỷ nói, cái kia ngươi muốn làm như thế nào? Đường Tam nói, đầu tiên chúng ta muốn tổ chức một cái tiểu đoàn đội, tại nơi này đoàn đội bên trong, mọi người bổ sung năng lực. Nhân số không cần quá nhiều, tránh khỏi không tốt phân phối tiền lời. Sau đó chúng ta kết bạn đi tìm sáp xí hổ, đem kia săn giết. Từ lão sư ở bên cạnh thủ hộ chúng ta, nếu có nguy hiểm, lão sư lại ra tay. Vũ Băng Kỷ cao mày nói, những nhiệm vụ này lão sư chắc là sẽ không nhúng tay, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta năng lực. Đường Tam nói, cái này giao cho ta. Ta nghĩ biện pháp thuyết phục lão sư. Nếu như lão sư chịu cùng chúng ta đi, âm thầm bảo hộ chúng ta, có phải hay không liền có thể nhận? Đó là đương nhiên rồi. thế nhưng là, lão sư sẽ đồng ý sao? Vũ Băng Kỷ nghi ngờ nói. Giao cho ta. Từ Vũ Băng Kỷ chỗ đó đi ra, Đường Tam lại để cho Độc Bạch về trước đi, hắn một người đi tới một cân tỉnh chỗ ở. Cứu thuộc học viện cứ như vậy điểm địa phương, không có lao sư văn phòng các loại. Gõ cửa, không có phản ứng. Một cân tỉnh còn chưa có trở lại, hẳn là cùng mấy vị lao sư đi ra ngoài thảo luận sự tình rồi. Đường Tam cũng không nóng nảy, liền đứng chờ ở cửa. Đã chờ đợi chừng nửa canh giờ, một cân tỉnh đã trở về. Chứng kiến cửa phòng mình miệng Đường Tam, một cân tỉnh không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi tìm ta. Ân, một lao sư ngài khỏe chứ, ta có một cái về thực chiến khóa ý tưởng muốn cùng người thương lượng một lát. Đường Tam cung kính nói. Vào đi. Một cân tỉnh gật gật đầu. Vừa rồi mấy người bọn hắn lao sư tụ họp ở một chỗ, chính là tại thảo luận Đường Tam thực chiến phương diện năng lực. Nếu như không phải đã đem Đường Tam tất cả lai lịch đều điều tra được rành mạch, rõ ràng, bọn họ thật sự rất khó tin tưởng, một cái 9 tuổi hài tử tại thực chiến phương diện có cường đại như vậy thiên phú. Đây quả thực là có chút nghịch thiên. Nhưng sự thật bày tại trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Tư Nho đều chuẩn bị lại đi tìm Trương Hạo Hiên nói một chút, hắn cảm thấy đứa bé này rất có hy vọng. Một cân tình nhưng thật ra là buồn bực nhất một cái, xem như là thật chiến khóa lao sư, hắn cảm giác mình tại trước mặt Đường Tam một điểm dùng đều không có, hắn không biết nên như thế nào dạy. Một cân tình bản thân am hiểu cũng không phải nguyên tố khống chế, ở phương diện này, coi như là Quan Long Giang cùng Tư Nho, một lát thậm chí nghĩ không ra hẳn là như thế nào dạy bảo Đường Tam. Đường Tam đóng kỹ cửa phòng, cung kính đi vào một cân tình trước mặt. Ngươi có ý kiến gì không, nói một chút coi. Một cân tình ngồi xuống nói ra. Đường Tam nói, một lão sư, ta bên trên rồi hai lần thực chiến khóa, cũng cùng các học sinh đã giao thủ. Ta cảm thấy, chúng ta thực chiến khóa có chút vấn đề. A, một cân tình có chút kinh ngạc mà nhìn cái này đứng đấy cũng không có chính mình ngồi cao hải tử, có vấn đề gì. Đường Tam không chút do dự nói, ta cảm thấy vấn đề chính là, không đủ tiếp cận thực chiến. Các học sinh lẫn nhau luận bàn, tuy rằng có thể ma luyện kỹ xảo, nhưng mà, chính thức thực chiến thường thường muốn gặp phải sinh tử nguy cơ. Tại tử vong uy dưới sườn, tiềm năng của người mới có thể bị đầy đủ kích phát ra đến. Tựa như ta tại Phong Lang trấn thời điểm, mấy lần ở bên ngoài tao ngộ Phong Lang tập kích, thiếu chút nữa liền chết. Nhưng chính là lần kia về sau, ta đối với phong nguyên tố cảm ngộ rõ ràng sâu hơn rất nhiều. Cho nên ta cảm thấy, thực chiến khóa hẳn là lại để cho mọi người chính thức cảm nhận được nguy hiểm, tại nguy cơ áp bách dưới, mọi người mới có thể có càng lớn tiến bộ. Một cân tình nhãn tình sáng lên, ngươi là bởi vì là trải qua sinh tử nguy cơ, cho nên mới đối với phong nguyên tố cảm ngộ trở nên rất sâu khắc. Ngươi có bao nhiêu lần như vậy kinh nghiệm? Đường Tam nói, xem như hai lần. Một cân tình gật gật đầu, nói, đó là bởi vì là ngươi ngộ tính cao. Người bình thường coi như là kinh nghiệm hai lần, cũng chưa chắc sẽ có ngươi như vậy cảm ngộ. Đường Tam nói, hai lần không được liền ba lần không được thì càng nhiều lần. Mãnh liệt kích thích, nhất định có thể thúc đẩy người tiến bộ. Ta tại đã trải qua như vậy chiến đấu về sau, vốn là nghĩ mà sợ, sau đó đã nghĩ rồi rất nhiều thứ, cái loại này quan hệ đến sinh tử quá trình chiến đấu trí nhớ đặc biệt khắc sâu. Từng có như vậy kinh nghiệm, nhất định không muốn lần nữa mặt đối với tình huống như vậy, tự nhiên sẽ càng cố gắng mà tu luyện, cũng sẽ có càng nhiều hơn xâm nhập suy nghĩ. Một cân tình nói, cái kia ngươi cảm thấy, chúng ta thực chiến khóa phải nên làm như thế nào đây? Đường Tam nói, ta xem qua chỗ đại sư huynh nhiệm vụ đơn, trong đó có săn giết yêu thú đấy. Săn giết yêu thú sẽ không bại lộ chúng ta cứu thuộc thành viên thân phận. Ta cảm thấy có thể cho các học sinh tổ đội đi săn giết yêu thú, sau đó các sư phụ từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ. Nhưng chỉ cần chúng ta không có nguy hiểm tính mạng, các sư phụ cũng đừng có xuất thủ tương trợ, cho dù là trọng thương cũng bất kể, lại để cho mọi người tận khả năng mà đi cảm thụ trong thực chiến mạnh mẽ kẻ địch các bách. Ta cảm thấy như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn một ít. Một cân tình toát ra suy nghĩ chi sắc, cùng loại thực chiến khóa cứu thuộc học viện không phải là không có. Nhưng loại này đều là lão sư trực tiếp dẫn đội, thời điểm chiến đấu, lão sư ở một bên chỉ điểm, thời khắc mấu chốt ra tay. Một mình từ các học viên đi ra ngoài hoàn thành săn giết nhiệm vụ tình huống rất ít, trừ phi là săn giết cấp thấp yêu thú. Dù sao, cứu thuộc học viện cứ như vậy 10 cái đệ tử, đều là trải qua chọn kỹ lửa khéo đấy, mỗi học viên đối với học viện mà nói đều là cực là quý giá tài phú. Bất luận cái gì một gã đệ tử đã bị chí mạng tổn thương, đối với học viện đều là đả kích thật lớn, cho nên các sư phụ vẫn luôn rất cẩn thận. Chỉ sợ phát sinh nguy hiểm. Một cân tình lẩm bẩm nói ra. Đường Tam nghiêm mặt nói, một lão sư, nhà ấm bên trong bồi dưỡng được đóa hoa là chịu không được mưa to gió lớn đấy. Ta vừa đến vào cái ngày đó, chân trưởng lão sư liền đã nói với ta, chúng ta nhân loại muốn tranh lấy thuộc về chúng ta sinh tồn không gian gánh nặng đường xa. Đã như vậy, chúng ta liền cần phải trả giá càng nhiều nữa cố gắng mới được. Hơn nữa, các sư phụ cũng có thể âm thầm đi theo, thật sự có nguy hiểm tính mạng lúc lại ra tay bảo hộ chúng ta, cũng là có thể thực hiện đấy. Một ân tình nói, chuyện này ta muốn cân nhắc xuống. Ngươi có cụ thể ý tưởng sao? Đường Tam nói, vừa rồi ta cùng đại sư huynh thương lượng một lát, chúng ta cảm thấy có thể tìm một cái tướng đối lập so sánh khó khăn săn giết nhiệm vụ, tổ chức một chi tiểu đội đi săn giết yêu thú. Vì lý do an toàn, chúng ta hy vọng chí ít có một vị lao sư âm thầm bảo hộ chúng ta. Đương nhiên đoàn đội ở bên trong, chỉ có ta cùng đại sư huynh biết có lao sư bảo hộ, mặt khác sư huynh, sư tỷ là không biết. Nếu như chính chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, lao sư cũng không cần ra tay, chỉ cần âm thầm nhìn xem là được. Về phần nhiệm vụ ban thưởng, chúng ta có thể phân ra một nửa cho lão sư. Nếu như lão sư cuối cùng vì cứu vãn chúng ta mà ra tay, như vậy nhiệm vụ ban thưởng cho lão sư 8 phần đều được. Coi như là đối với chúng ta ma luyện. Một ân tình nói, đây cũng là cái biện pháp. Ta cùng lão quan thương lượng một chút đi, ngày mai nói cho các ngươi kết quả. Tốt, tạ ơn sư phụ. Đường Tam nói tạ sau liền cáo tử. Hắn đi tới cửa thời điểm, lại dừng bước lại, quay người lại, nghiêm túc đối với một ân tình nói, một lão sư. Loại kinh nghiệm này sinh tử khảo nghiệm thực chiến, mới có thể lại để cho chúng ta tiến bộ càng lớn. Đường Tam đi được, một ân tình ngập vào suy tư. Đường Tam rất đả động hắn mà nói, là câu kia nhà ấm bên trong bồi dưỡng được đóa hoa là chịu không được mưa to gió lớn. Đối với tuyệt đại đa số nhân loại phụ thuộc mà nói, đừng nói là nhà ấm rồi, ngay cả sinh tồn đều tùy thời gặp phải mạo hiểm. Bọn họ đã bị thiên phú ảnh hưởng, dù thế nào cố gắng cùng kích thích huyết mạch, cũng không có khả năng phát triển là cường giả. Mà cứu thuộc học viện những hài tử này, là tổ chức chọn kỹ lửa khéo đi ra có hy vọng trở nên là cường giả tồn tại. Như vậy hài tử, ngược lại để cho bọn họ khi nhà ấm đóa hoa sao. Không trải qua mưa gió, bọn họ thật có thể thuận lợi phát triển sao. Vấn đề này kỳ thật một mực khốn nhiễu lấy mấy vị lao sư. Tại đây các hài tử bên trong, cực kỳ có thiên phú ngược lại là tăng lên chậm nhất đấy. Vô luận là có được thiên hồ biến độc bạch, hay vẫn là có được thì quang biến cố lý, đều là như thế. Thế nhưng là như vậy huyết mạch thật sự là quá quý giá rồi, bọn họ ai cũng không dám cầm lấy đi tiền đặt cược a. Một ân tình hít sâu một hơi, đứng người lên, hắn quyết định đi tìm quan Long Giang hảo hảo nhờ một chút vấn đề này. Đường Tam đi ra một ân tình gian phòng, khoe miệng câu dẫn ra một vòng mỉm cười, hắn biết, chính mình 89 phần 10 có thể thuyết phục vị lao sư này. Hắn từ hôm nay thực chiến khóa chấm dứt lúc một ân tình biểu lộ có thể nhìn ra được, một ân tình khi đó ánh mắt là mang theo vài phần thất vọng đấy. Chương 102 Thời gian tẩy rửa. Không có đối lập liền không có thương hại. Cứu thuộc học viện những hải tử này thực chiến đều là hắn dạy bảo đấy. Đường Tam vừa tới, xem như từ bên ngoài đến hộ, lại tại hai lần thực chiến trong giờ học đại phóng sáng giỏi, hầu như bằng vào sức một mình áp chế mặt khác tất cả đệ tử, coi như là thân là đại sư huynh Vũ Băng Kỷ đều không thể chiến thắng Đường Tam. Thiên phú dị bẩm cố lý càng là thua. Điều này làm cho vị này chịu trách nhiệm thực chiến khóa lao sư đối với năng lực bản thân sinh ra hoài nghi. Ngay tại lúc này, Đường Tam cho ra thực chiến khóa đề nghị, tự nhiên càng tăng thêm trực chỉ nhân tâm. Ăn xong cơm tối, Đường Tam liền một mình phản hồi gian phòng tu luyện. Hôm nay tu luyện với hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Theo đối với thôn phệ huyết mạch lạc ấn lý giải không ngừng làm sâu sắc, Đường Tam phát hiện, những cái kia đã bị cắn nuốt nhưng không có bị chính mình cố hóa là lạc ấn huyết mạch, nhưng thật ra là sẽ dần dần tiêu tán đấy. Bất đồng cấp độ lạc ấn, tại trong thân thể của hắn bảo tồn thời gian không chờ. Nói cách khác, trừ rồi có vị đưa lạc ấn bên ngoài, vô luận hắn hấp thu bao nhiêu loại huyết mạch chi lực, đều dần dần sói mòn, thẳng đến triệt để biến mất. Trọng giác thuật, thôi đi. Thì quang biến đối với Đường Tam lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, hơn nữa hắn tối tăm bên trong có dự cảm, thì quang biến đến, sẽ mang lại cho hắn đối với cái thế giới này bất đồng cảm ngộ. Trọng giác thuật cấp độ vốn là không tính cao, cái này một huyết mạch cấp bậc cũng thấp. Bỏ qua rồi hắn chút nào không đau lòng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Chẳng qua là phòng ngự bên trên sẽ hơi chút yếu bớt một ít, nhưng thì quang biến đến rồi trong tay hắn, có thể phát huy ra tác dụng cũng không phải là cố lý như vậy được rồi. Đường Tam tinh thần lực không biết so với cố lý mạnh bao nhiêu. Thời gian không thể dùng nguyên tố để hình dung, căn cứ trí nhớ của kiếp trước, Đường Tam rất rõ ràng thời gian thuộc tính đặc tính. Đều muốn khống chế thời gian, cường đại tinh thần lực át không thể thiếu. Hắn thôn phệ cố lý huyết mạch chi lực, rất mang nhiều cho hắn tam giai thì quang biến, nhưng bằng vào lấy cường đại tinh thần lực. Hắn phương pháp sử dụng cũng có thể phát huy ra tác dụng, nhất định không phải cố lý có khả năng so với đấy. Đường Tam khoanh chân ngồi ở trên giường, tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, quan sát đã tồn tại 5 cái lạc ấn. Bây giờ trong 5 cái lạc ấn, phong lang biến lạc ấn như cũng là rất lóe sáng đấy, đừng nhìn khi sơ cấp đường không cao, chẳng qua là tầng thứ tư cấp yêu quái tộc huyết mạch, nhưng hấp thu Phong Lang Vương hậu duệ Phong Lang trấn lãnh chủ Phong Hùng toàn bộ bộ phận huyết mạch chi lực về sau, hiện tại cường độ đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong, cần phải chờ Đường Tam Huyền Thiên công tu luyện tới đệ lục trọng, còn phải lại thôn phệ một ít lục giai Phong Lang huyết mạch chi lực, mới có tiến thêm một bước tăng lên khả năng. Trừ cái đó ra, còn lại bốn cái là cấn vốn có năng lực theo thứ tự là tứ giai báo thiểm, tam giai trọng giáp thuật, tứ giai linh tê tâm nhãn, cùng với chỉ có hai giai kim bằng biến. Năm loại năng lực ai cũng có sở trường riêng, trừ ra phong nhận bên ngoài, mặt khác bốn loại cấp độ đều có điểm thấp, chủ yếu là cũng không có cường hóa cơ hội. Đường Tam hiện tại có loại ý tưởng, nếu như hắn vốn có là cấn, đều đến từ bên người cứu thuộc học viện những thứ này học sinh giỏi, như vậy, tương lai là cấn tiến hóa liền không là vấn đề. Chỉ cần bên người đồng học thực lực tăng lên, như vậy, là hắn có thể theo sau bọn họ cùng một chỗ tiến bộ, như vậy tổng so với khắp nơi đi tìm yêu quái thôn phệ hấp thu huyết mạch chi lực dễ dàng một chút. Thí dụ như bây giờ Trình Tử Tranh, kim bằng biến là tứ giai, Đường Tam tuy rằng trước mắt đầu thôn phệ đến hình thành hai giai là cấn huyết mạch chi lực, nhưng thông qua bình thường tiếp xúc, một chút mà đi thôn phệ, tổng hội đến tứ giai đấy. Trình Tử Tranh nếu tu luyện đến ngũ giai, cái kia Đường Tam là cấn tự nhiên cũng có thể đến ngũ giai. Cho nên, trợ giúp Trình Tử Tranh tu luyện, liền tương đương với là tại trợ giúp chính mình. Nếu như băng nguyên tố khống chế, Vũ Băng Kỷ băng tinh biến đã là lục giai rồi, Đường Tam nếu thôn phệ huyết mạch của hắn chi lực, cái kia Đường Tam ít nhất cũng có thể chậm rãi tăng lên tới ngũ giai đỉnh phong, chờ Huyền Thiên công đột phá, thậm chí có thể tăng lên tới lục giai. Nếu là có thể thôn phệ Vũ Băng Kỷ lục cấp huyết mạch chi lực, sử dụng Huyền Thiên công tiến thêm một bước cũng không phải là không có khả năng, chẳng qua là hiện tại hắn trong cơ thể không có vị trí mà thôi. Trước mắt năm loại năng lực bên trong, Phong Lang biến bởi vì là hắn bên ngoài lộ ra năng lực, một lát là không thể thay thế đấy, chỉ có thể tiếp theo dùng. Thiểm báo huyết mạch là cấn năng lực, Đường Tam coi trọng nhất chính là báo thiểm, đó là cùng loại thuấn di năng lực. Đừng nhìn thiểm báo nhất tộc huyết mạch tầng cấp không tính cao. Chẳng qua là cùng Phong Lang giống nhau cấp thứ tư, nhưng báo thiểm năng lực này tương đối tốt dùng, nhưng mà thiểm báo tại phương diện khác năng lực không đủ mạnh, cho nên mới lộ ra không có cường đại như vậy. Trước cái kia thất giai thiểm linh, tại Phong Lang trấn thời điểm chỗ thể hiện ra thực lực cũng là coi như không tệ, cho nên tại có tốt hơn lựa chọn trước, Đường Tam không quá cam lòng bỏ qua thiểm báo nhất tộc năng lực. Tương lai hắn là ý định xem một chút thiểm báo huyết mạch là cấn có thể hay không cùng cái gì khác yêu thần biến dung hợp, có thể thúc đẩy nó tiến hóa. Trọng giáp thuật là hắn dùng được ít nhất đấy, cũng là hắn lần này đều muốn thay thế đối tượng. Trọng giáp thuật phòng ngự cũng không tệ lắm, đáng tiếc hiện tại chỉ có tam giai. Mà Đường Tam Huyền Thiên công, quỷ ảnh mê tung bộ, tại phòng ngự phương diện yêu cầu cũng là không phải rất cao. Vốn Đường Tam chuẩn bị hấp thu một ít mặt khác phòng ngự loại yêu quái huyết mạch chi lực nhắc tới lên trước trọng giáp thuật đấy, nhưng vì thì quang biến, hiện tại bỏ qua là giá trị tuyệt đối được đấy. Linh tê tâm nhãn cũng không cần nói, năng lực này tương lai trở nên trường không giữa cực lớn. Đường Tam đã quyết định, quay đầu lại từ độc bạch chỗ ấy chuẩn bị chút thiên hồ huyết mạch chi lực, dù là chẳng qua là nhất giai, dung hợp thử xem. Nếu như đã thất bại, tương lai cũng phải nghĩ biện pháp một lần nữa đạt được linh tê tâm nhãn. Thất bại, liền có thể cân nhắc lợi dụng một lát Vũ Băng Kỷ huyết mạch chi lực, cho tương lai chính mình đột phá đến Huyền Thiên công đệ lục trọng làm chuẩn bị. Kim bằng biến không có gì có thể nói đấy, có thể bay thật sự là quá trọng yếu, hắn ý định từng bước từ Trình Tử Tranh chỗ đó thôn vẹ một ít huyết mạch chi lực, đem mình kim bằng biến cũng tăng lên tới tứ giai. Năm loại huyết mạch là cấn an bài được thỏa thỏa khi khi đấy, hơn nữa Đường Tam bây giờ mạch suy nghĩ càng phát ra rõ ràng. Không chỉ là muốn chính mình tăng lên, còn phải nghĩ biện pháp giúp đỡ bị hắn thôn vẹ qua huyết mạch chi lực tiểu đồng bạn tăng lên. Vũ Băng Kỷ ngộ tính vốn là rất cao, tại Đường Tam chỉ điểm bên dưới. Đối với băng nguyên tố lý giải rõ ràng tăng lên một tầng nữa, tương lai đột phá đến thất giai hẳn là không có vấn đề. Như vậy, những người khác cũng là giống nhau, có thể giúp đỡ địa phương liền giúp bọn họ. Tuy rằng Đường Tam là trùng sinh mà đến, nhưng thân là từng đã là một đời thần vương, ánh mắt của hắn gì chờ cay độc, chỉ điểm những học viên này tự nhiên so với cứu thuộc học viện các sư phụ chỉ điểm bọn họ mạnh đến nỗi nhiều. Tại Đường Tam tinh thần lực dưới tác dụng, trọng giáp thuật dần dần bị chóc bong đi ra. Sau đó Đường Tam mới cẩn thận từng ly từng tí mà đem cái kia đại biểu thì quang biến bạch sắc quang đoàn dẫn dắt tới đây, là cấn tại chính mình Huyền Thiên công cái thứ ba trên vị trí. Hôm nay hắn hấp thu cái kia một lát vẫn có chút mánh liệt, lúc ấy bởi vì là liên tục 3 lần sử dụng thì quang biến năng lực, cố lý huyết mạch chấn động chính là mạnh nhất thời điểm, cho nên Đường Tam cái kia một lát hấp được dường như nhiều, trực tiếp liền hấp thu tam giai tả hữu cường độ huyết mạch chi lực. Mặc dù chỉ là mới vào tam giai, nhưng vẫn là tương đương cho lực. Thì quang biến chậm rãi dung nhập vào, bạch sắc lạc cấn dần dần ổn định lại. Trong lúc đó, vang một tiếng, Đường Tam trong đầu dường như có đồ vật gì đó nổ tung, chung quanh hết thể đều ở đây một cái chớp mắt trở nên chậm chạp đứng lên. Ngay cả trong cơ thể hắn huyết mạch chấn động, huyền thiên công vận chuyển cũng tiếp theo trở nên trì hoãn. Tại đường tam tinh thần chi hải chỗ sâu nhất, vẹn vẹn cây kim lớn nhỏ một điểm kim quang như ẩn như hiện mà hiện ra đến. Tất cả tình cảnh đều dường như tại biến hóa, trong chốc lát biến nhanh, trong chốc lát lại biến chậm, làm đường tam tinh thần lực không ổn định ba độc lấy. Mỗi loại kỳ dị hiểu ra không ngừng tại trong đầu hắn hiện hiện, thời gian, cái này chính là thời gian áo nghĩa. Đổi những người khác đột nhiên có biến hóa như thế, chỉ sợ có tinh thần phân liệt nguy hiểm, nhưng đường tam không sợ. Kiếp trước thân là thần vương hắn, đối với thời gian tự nhiên có đặc biệt lý giải. Hắn kiếp trước nhi tử, tôn tử, đều có thời gian phương diện cường đại năng lực. Lúc này, hắn tại tăng lên bản thân thực lực dưới tình huống, lặng yên cảm thụ được thời gian cọ rửa, cảm thụ được thời gian đối với thân thể cùng tinh thần song trọng cọ rửa. Hắn có loại toàn thân bị tẩy rửa cảm giác. Chương 103, tổ đội. Đó là thời gian dài tẩy rửa lấy một ít gì đó. Khi cái kia vặn vẹo cùng chậm chạp cảm giác dần dần biến mất thời điểm, đường tam đột nhiên cảm thấy thân thể của mình biến nhẹ nhõm rồi rất nhiều. Đúng vậy, chính là cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí thân hình ban đầu có chút gầy gò đều trở nên cường tráng thêm vài phần, tinh khí thần hoàn toàn khác nhau rồi. Tu vi không có nói tăng lên, thân thể cường độ cũng không có tăng thêm, nhưng cảm giác chính là không giống nhau. Đường Tam lặng yên cảm thụ trong chốc lát, ánh mắt đã có vài phần khác thường. Hắn biết tại trên người mình xảy ra chuyện gì. Dung hợp thì quang biến về sau, trải qua thời gian dài cọ rửa, hắn kiếp trước khí tức giảm bớt. Bởi vì là bản thân một điểm thần thức kia tồn tại, hắn tất cả trí nhớ không có khả năng bị loại trình độ này thời gian dài phai mờ. Nhưng mà, tại thời gian dài cọ rửa về sau, vị diện này vô thức mà đã đồng ý hắn tồn tại. Sở dĩ thân thể cảm thấy nhẹ nhõm, là bởi vì là vị diện này đối với hắn cái này người từ ngoài đến áp chế hầu như biến mất. Cũng không phải nói vị diện này liền không bài xích hắn, mà là thì quang biến tồn tại, ý nào đó bên trên che mắt vị diện này trước mặt làm cho cảm giác được hắn không phải là ngoại tộc. Theo hắn tương lai tu vi tăng lên, loại này giấu kín hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt. Nhưng chỉ cần thì quang biến có thể đi theo thực lực tăng lên, vẫn có thể đủ tiếp tục giấu kín vị diện này đấy. Đã không có đến từ vị diện áp chế, đối với đường tam lớn nhất chỗ tốt chính là, hắn có thể rất tốt mà hấp thu cái thế giới này thiên địa linh khí cho mình dùng, có thể rất tốt mà tu luyện cùng tăng lên tự mình. Không hề nghi ngờ, chỗ tốt này là cực lớn đấy. Chính như lúc trước hắn đoán trước như vậy, thì quang biến dung hợp sẽ mang cho hắn chất biến hóa. Nếu như nói trong cơ thể hắn ngũ đại yêu thần biến lạc ấn cái nào không thể nhất động, cái kia tương lai nhất định chính là thì quang biến rồi. Hơn nữa, thì quang biến vẫn không thể cùng kêu huyết mạch của hắn dung hợp phát sinh biến dị. Bởi vì là vậy có thể sẽ lại để cho dấu kín vị diện hiệu quả biến mất. Đường Tam khỏe miệng câu dẫn ra một vòng dáng tươi cười, cái này thật là một cái lựa chọn chính xác ca. Đường Tam thở phào một hơi, một lần nữa tiến vào minh tưởng trạng thái, hấp thu trong không khí tựa hồ càng phát ra nồng đậm thiên địa linh khí, tiếp tục tu luyện hắn huyền thiên công. Một ân tình hiệu suất vẫn còn rất cao đấy, sáng sớm ngày hôm sau, hắn sẽ đem Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ gọi vào rồi gian phòng của mình, nói cho bọn họ, học viện phê chuẩn đề nghị của bọn hắn. Cho phép bọn họ tổ chức thành đoàn thể tham dự thực chiến. Cụ thể an bài như thế nào, bọn họ tự động định đoạt, đồng thời đối với học viên khác giữ bí mật. Phía trước đi lúc thi hành nhiệm vụ, không thể để cho học viên khác biết có lao sư âm thầm đi theo bảo hộ. Từ một cân tình gian phòng đi ra thời điểm, Vũ Băng Kỷ nhìn Đường Tam ánh mắt cũng thay đổi. Tiểu tử này cũng thật lợi hại, trong vòng một đêm dĩ nhiên cũng làm lại để cho học viện phá lệ. Đến cùng chọn cái kia. Vũ Băng Kỷ thấp giọng hướng Đường Tam hỏi. Ân. Liền cái kia đi. Ta xem rất tốt, mạo hiểm lớn tiền lời cũng lớn. Đường Tam không chút do dự gật đầu. Vũ Băng Kỷ nói, ngươi là nói như thế nào thuyết phục một lao sư. Đường Tam mỉm cười nói, ta chỉ là nói cho hắn biết, học viện thực chiến khóa không được, không có sinh tử khảo nghiệm, mọi người rất khó bị kích phát tiềm năng. Đúng rồi, tối hôm qua ngươi như thế nào không có tới tìm ta. Vũ Băng Kỷ nói, ngày hôm qua chính ta minh tưởng dưới tiến vào trạng thái, cảm giác đối với băng nguyên tố cảm ngộ lại sâu hơn một tầng. Lại nói tiếp thật sự muốn cảm ơn ngươi. Từ khi ngày đó hàn huyền với ngươi về sau, mấy ngày nay tu luyện cảm giác đặc biệt tốt, giống như mỗi ngày đều có lĩnh ngộ mới. Đường Tam giơ ngón tay cái lên, nói, đây đại sư huynh ngộ tính cao. Vũ Băng Kỷ nói, không nói trước những thứ này, nếu như là muốn săn giết sáp xí hổ, ngươi ý định mang ai đây? Chúng ta cái này đoàn đội muốn tổ chức bao nhiêu người? Đường Tam nói, ta cảm thấy người cũng không cần quá nhiều. Ngươi, ta, hơn nữa cô Lý sư huynh. Trình Tử Tranh sư tỷ, ân, lại mang theo Độc Bạch. Liền chúng ta năm cái, hẳn là không sai biệt lắm. Sao? Vũ Băng Kỷ trợn mắt há hốc mồm. Liền chúng ta năm cái. ngươi cảm thấy chúng ta năm cái có thể đánh nhau qua được thất giai sáp xí hổ sao? Đường Tam nhún nhún vai nói, ngươi không thể chỉ xem cấp độ. Còn có chính là, ta đã cùng một lao sư nói chúng ta là vì rèn luyện mới chấp hành nhiệm vụ này đấy. Chẳng lẽ nói đem tất cả mọi người mang đến, mọi người vây công. Người nhiều cũng không nhất định là tốt. Người nhiều hỗn loạn, bất lợi với chỉ huy, thậm chí lao sư cứu viện cũng không dễ dàng. Ít người mới có thể rất tốt mà rèn luyện. Hơn nữa chỉ cần có thể lực bổ sung, vượt cấp đánh chết cũng không hẳn như vậy lại không được. Ta lựa chọn sáp xí hổ có thể không chỉ là vì tiền, ma luyện bản thân cũng là thật sự. Đại sư huynh ngươi không muốn tấn cấp thất giai rồi hả? Không có áp lực sao có thể đi? Ngươi xem như là tuyệt đối chủ lực, mặt đối với lớn nhất áp lực, nhất định sẽ có càng nhi. Ưu càng nộ. Cố Lý sư huynh khống chế, Trình Tử Tranh sư tỷ trinh sát cùng lúc khi tối hậu trọng yếu cứu viện, chúng ta phối hợp đều rất không tồi. Vũ Băng Kỳ nói, còn Độc Bạch là chuyện gì xảy ra vậy? Dẫn hắn làm sao? Chút thực lực, sắp xí hổ một bàn tay đem hắn chụp chết rồi. Đường Tam trong ánh mắt toát ra vài phần cổ quái dị, nói, ngươi đừng quên rồi thiên hổ chi nhãn tác dụng. Hắn thế nhưng là chúng ta học viện vật biểu tượng. Chúng ta đều muốn săn giết sáp xí hổ, đầu tiên nếu có thể gặp được sáp xí hổ mới được. Vận khí cũng rất trọng yếu đấy. Mang theo vận khí của chúng ta, không phải rất tốt sao? Vũ Băng Kỷ khỏe miệng co giật rồi một lát, nói, có một vấn đề không biết ngươi cân nhắc qua không có. Ta cùng Tranh Tử không nói trước, Độc Bạch cùng Cố Lý thế nhưng là học viện huyết mạch thiên phú tốt nhất hai cái. Đừng nhìn bọn họ tu vi tăng lên được chậm, học viện đối với bọn họ coi trọng trình độ có thể không tầm thường. Học viện người có thể đồng ý bọn họ cùng chúng ta cùng đi ra sao? Đường Tam nói, thử xem chứ sao? Hẳn là không có việc gì, có lao sư âm thầm bảo hộ đây. Vũ Băng Kỷ bất đắc dĩ nói, ngươi thật giỏi, cũng muốn bọn họ nguyện ý đi mới được. Đường Tam đã tính trước mà nói, giao cho ta đến thuyết phục bọn họ. Đường Tam thuyết phục phương pháp kỳ thật rất đơn giản, hắn đầu tiên tìm được Độc Bạch. Ta cùng đại sư huynh muốn đi chấp hành một cái săn giết nhiệm vụ. Học viện đã phê chuẩn, chúng ta ý định dẫn ngươi đi. Mang ta đi. Ta không được. Độc Bạch kinh ngạc mà nhìn trước mặt nghiêm trang Đường Tam. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy hôm nay Đường Tam nhìn qua giống như thuận mắt đi một tí, tựa hồ cao lớn một điểm. Đường Tam nghiêm túc nói, ngươi có thể đấy. Ngươi thiên hồ chi nhãn đối với chúng ta sẽ có trợ giúp rất lớn, chúng ta cần phải ngươi. Độc Bạch sửng sốt một lát, lập tức có loại nhiệt huyết cấp trên cảm giác. Cần ta, bọn họ cần ta. Xem như là học viện đệ nhất kẻ yếu, rút cuộc có người cần ta rồi, cảm giác này thực tại. Quá tuyệt vời. Tốt. Ta đi. Ân. Thì cứ như vậy, thời điểm ra đi gọi ngươi. Sau đó Đường Tam lại đã tìm được Trình Tử Tranh. Tranh Tử sư tỷ, ta cùng đại sư huynh chuẩn bị đi hoàn thành một cái săn giết nhiệm vụ. Đại sư huynh nói hy vọng ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng đi, hắn lại không có ý tứ nói cho ngươi. Ta thay hắn hỏi một chút, ngươi đi sao? Đi. Trình Tử Tranh trong mắt sáng lên những vì sao. Một cái cuối cùng, Đường Tam đã tìm được Cố Lý. Cố Lý sư huynh ngươi mạnh khỏe, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Cố Lý nghi ngờ nhìn xem Đường Tam, hắn cũng phát hiện Đường Tam giống như thay đổi một ít, nhìn xem thuận mắt một chút. Chuyện gì? Lập tức tiết học, ngươi nói ngắn gọn chứ sao? Ngày hôm qua thua ở tiểu sư đệ, hắn bây giờ còn có điểm phiền muộn đây. Nói xong, hắn xuất ra một đồng linh tê tệ đưa cho Cố Lý. Ngươi làm cái gì vậy? Cố Lý không có nhận, nghi ngờ nhìn xem hắn. Đường Tam nói, Cố Lý sư huynh, ta ý định cùng đại sư huynh đi chấp hành một cái săn giết nhiệm vụ, đều muốn mời ngươi đi. Đây thù lao. Cố Lý nghi ngờ hỏi. Một cái linh tê tệ tuy rằng không coi vào đâu, nhưng là không ít. Đường Tam lắc đầu, nói, không phải thù lao, trước làm cho ngươi tiền thế chứ. Nếu như ngươi chịu cùng chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ lần này, sau khi trở về, ta dạy ngươi một cái biện pháp, lại để cho ngươi có thể đánh bại Trường Trạch Bân sư huynh. Nếu biện pháp của ta không thành, cái này một đồng linh tê tệ xem như bồi thường đưa cho ngươi, đã thành ngươi trả lại cho ta. Còn có, nhiệm vụ tiền lời cũng có ngươi một phần. Ngươi có thế để cho ta chiến thắng Trương Trạch Bân? Làm sao có thể? Cố Lý vô thức nói. Trương Trạch Bân ra dày thịt béo đấy, hắn tuy rằng có thể tại sơ kỳ chiếm cứ thượng phong, nhưng mà đánh tới đằng sau không có biện pháp. Trương Trạch Bân là trừ rồi Vũ Băng Kỷ bên ngoài, rất làm hắn đau đầu đối thủ, không phá được phòng, hết thể đều không tốt. Đường Tam nhún nhún vai, nói, ta vừa đến vào cái ngày đó, ngươi sẽ cho là ta có thể cùng đại sư huynh bất phân thắng bại sao? Huống chi, ta có tiền thế chấp. Tốt. Vậy thử xem. Cố Lý nhận lấy linh tế tệ. Đến tận đây, 5 người tiểu đội, trên lý luận hợp thành. Chương 104, có phải hay không các người điên rồi? Cái gì? Sắp xí hổ. Có phải hay không các người điên rồi? Một Ân Tình nhìn Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ đứng ở trước mặt mình thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vũ Băng Kỷ có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Tam, trong ánh mắt mang theo một loại ngươi xem đấy, ta biết ngay là như thế này bất đắc dĩ. Đường Tam nhưng là vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc hướng Một Ân Tình nói, lão sư, đây không phải còn có người âm thầm bảo hộ chúng ta sao? Nếu như chúng ta chẳng qua là chọn một đủ khả năng mục tiêu, cái kia ma luyện ý nghĩa gì tại? Nguyên nhân chính là làm đối thủ cường đại, chúng ta mới có thể rất tốt mà cảm thụ áp lực, tại áp lực bên trong ma luyện bản thân. Hơn nữa, chúng ta tuy rằng tu vi còn chưa đủ để, nhưng ta nhận thức là chỉ cần mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, an ý phối hợp, mặt đối với thất gia yêu thú cũng không phải không có lực đánh một trận, là có khả năng thành công. Một Ân Tình ngày hôm qua tuy rằng bị Đường Tam thuyết phục, nhưng là không nghĩ tới lá gan của hắn vậy mà sẽ lớn như vậy, rõ ràng trực tiếp đem mục tiêu định vì sáp xí hổ. Thế nhưng là, ngươi có biết hay không sáp xí hổ là dạng gì yêu thú? Trưởng thành sáp xí hổ là thất giai, cũng không phải là không có bát giai tồn tại, tu luyện tới cao thâm cảnh giới sáp xí hổ, đạt đến cửu giai đều cũng có khả năng đấy. Các ngươi có thể phán định chính mình gặp phải là cái gì cấp độ sáp xí hổ sao? Gia hỏa này có thể bay, hơn nữa tốc độ phi hành rất nhanh, một khi không cách nào đối kháng, các ngươi liền chạy đều chạy không được. Lựa chọn sáp xí hổ, không phải rèn luyện, ta cảm thấy càng giống phải đi chịu chết. Ngươi triệu tập đồng đội có thể đồng ý đi theo ngươi sao? Đường Tam rất thản nhiên mà nói, ta không có nói cho bọn họ là đi săn giết cái gì yêu thú, chờ đụng phải bọn họ mới có thể biết. Một Ân Tình nhìn xem Đường Tam ánh mắt cũng thay đổi, rất có vài phần không nghĩ tới ngươi là như vậy cái gan to bằng trời hài tử ý tứ. 9 tuổi ngươi muốn đi giết sáp xí hổ, cái kia ngươi 19 tuổi chẳng phải là muốn giết bên trên càng lớn địa phương. Dũng khí khả gia, ngu không ai bằng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo có chút thanh âm nghiêm nghị. Quan Long Giang đi nhanh từ bên ngoài đi vào, ánh mắt lợi hại mà nhìn Đường Tam. Thật sự là nghe mới sinh không sợ cọp. Các ngươi thật sự sẽ không sợ đây đi chịu chết sao? Đường Tam nói, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Đây không phải còn có các sư phụ âm thầm bảo hộ sao? Các ngươi cũng không thể lấy không tiền lời đầu to a, không trải qua mưa gió như thế nào gặp cầu vồng, không có người nào có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Lão sư, đều muốn kích phát mọi người huyết mạch chi lực, lại để cho trong huyết mạch tiềm năng bị triệt để kích phát ra, đây đường tắt. Mạo hiểm nhất định là có, nhưng chỉ cần tận lực cẩn thận, làm đủ chuẩn bị, ta cảm thấy mạo hiểm hay vẫn là tại khả khống trong phạm vi đấy. Chẳng lẽ lại để cho chúng ta tất cả lão sư đều đi theo các ngươi đây? Kia còn không bằng tại học viện bên trên thực chiến khóa. Lại để cho chúng ta trực tiếp tiếp các ngươi tới được trực tiếp. Quan Long Giang tức giận nói. Lại để cho bọn họ đi thôi. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới một thanh âm. Quan Long Giang cùng Một Ân Tình đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại, đến không phải người khác, chính là cứu thủ học viện người phụ trách, cũng là học viện thị trấn nhỏ trấn trưởng Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên biểu lộ mang theo vài phần quái dị, hắn đi vào Quan Long Giang cùng Một Ân Tình bên người. Tiểu Đường nói được cũng không sai. Cho thích khi áp lực là kích thích bọn nhỏ phát triển hữu hiệu thủ đoạn. Có lẽ chính là bởi vì là chúng ta quá bảo thủ rồi, cho nên bọn nhỏ phát triển tốc độ mới có thể chậm như vậy. Bọn họ từng cái đều thiên phú dị bẩm, như thế nào phát huy ra thiên phú của bọn hắn, lại để cho bọn họ càng nhanh mà phát triển, cũng là chúng ta một mực tại nghiên cứu thảo luận đấy. Tổ chức qua nhiều năm như vậy cũng có chút tích lũy, thế nhưng là chúng ta cũng biết, tích lũy tốc độ hay vẫn là quá chậm. Dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ trăm năm. Thậm chí nghìn năm, cũng không có khả năng lại để cho chúng ta nhân loại tranh thủ đến sinh tồn không gian. Chúng ta nếu như không mạo hiểm, tương lai thì như thế nào là chúng ta hậu bối sáng tạo tốt hơn sinh? Tồn hoàn cảnh. Đường Tam tìm đến Một Ân Tình trước hết đi tìm Trương Hạo Hiên, hơn nữa đem ý nghĩ của mình nói cho Trương Hạo Hiên nghe. Trương Hạo Hiên cùng Một Ân Tình, Quan Long Giang chỗ bất đồng ở chỗ, hắn biết Đường Tam tiềm năng, biết Đường Tam đồng thời có được nhiều loại năng lực. Trương Hạo Hiên thân là người lãnh đạo toàn bộ học viện thị trấn nhỏ, Đường Tam cũng tin tưởng, Trương Hạo Hiên ánh mắt khẳng định so với hai người khác càng là lâu dài. Hơn nữa Trương Hạo Hiên xem như là sư phụ của hắn, đối với tín nhiệm của hắn cũng sẽ nhiều hơn một chút. Có thể. Quan Long Giang như trước chân chờ. Ta cùng bọn họ đi. Coi như là gặp được cửu giai sáp xí hổ, hộ bọn họ chu toàn hay vẫn là không thành vấn đề. Trương Hạo Hiên khoát tay áo, không có lại để cho hắn nói tiếp xuống dưới. Đây một lần trọng yếu thử nghiệm. Nếu như thử nghiệm thành công, cũng có thể xem như là tương lai học viện dạy học thái độ bình thường. Tiểu Đường có câu nói không sai, nhà ấm bên trong bồi dưỡng được đóa hoa là chịu không được mưa to gió lớn đấy. Tương lai bọn họ cũng sẽ là tổ chức trụ cột vững vàng, bọn họ cần phải chính là càng lớn ma luyện. Trấn trưởng chính là trấn trưởng, giải quyết dứt khoát. Nghe hắn nói muốn tự thân tiến về trước, Một Ân Tình cùng Quan Long Giang còn có thể nói cái gì đó. các ngươi ý định lúc nào đây? Trương Hạo Hiên nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói, liền ngày mai. Ta cùng đại sư huynh xem xét rồi sáp xí hổ ở bên trong sơn mạch sinh tồn khu vực, khoảng cách chúng ta hay vẫn là rất xa đấy, đoán chừng tìm kiếm cũng cần nhất định được thời gian. Chúng ta hôm nay chuẩn bị, ngày mai xuất phát. Ngươi chuẩn bị mang mấy người đây? Trương Hạo Hiên tiếp tục hỏi. Đường Tam nói, người ta đã chọn xong rồi, tăng thêm ta cùng đại sư huynh, tổng cộng 5 người. Người quá nhiều ngược lại bất tiện phối hợp. Năng lực bổ sung phía dưới, 5 người ta nhận thức là tạm thời vậy là đủ rồi. Người quá nhiều lời nói, cũng bất tiện người chăm sóc. Tốt. Vậy ngày mai sáng sớm xuất phát. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ đi được. Quan Long Giang nhìn xem đứng chắp tay Trương Hạo Hiên, nói, ngươi đối với tên đồ đệ này rất bao dung đấy. Khiến cho hắn hồ nháo như vậy, vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện ta gánh trách nhiệm. Trương Hạo Hiên không chút do dự nói ra. Quan Long Giang bất đắc dĩ nói, vậy hết thể cẩn thận. Ngươi cũng làm nhiều chuẩn bị, tuy nói yêu thú bình thường không đến được thần cấp, nhưng ngươi vẫn là muốn cẩn thận một ít. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, ngươi đó. Đôi khi chính là quá mức lo trước lo sau rồi. Đường Tam mà nói kỳ thật đối với ta xúc động rất lớn. Đều muốn đi vô cùng sự tình, lại để cho những hài tử này tương lai thật sự có được đối kháng yêu tinh hai tộc năng lực. Như vậy, đối với bọn họ bồi dưỡng không thể làm từng bước, nhất định phải dũng cảm thử nghiệm. Tại trong lúc này coi như là có chỗ thương vong, chỉ cần kết quả sau cùng là tốt, đạt được kinh nghiệm là quý giá đấy, đều là đáng giá đấy. Quan Long Giang cười khổ nói là nói như vậy, nhưng chúng ta tích lũy điểm ấy lực lượng nói dễ vậy sao? Dù sao ngươi là lão đại, nghe lời ngươi là được. Có cần hay không thỉnh lão tư cùng đi? Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, không cần, bên này còn cần hắn tọa chấn, không thể đơn giản rời đi. Đi học, tu luyện, ăn cơm, tu luyện, một ngày vội vàng mà qua. Đã nhận được Đường Tam xác nhận các đội viên, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền lặng yên không một tiếng động mà ra học viện, ở sau núi sườn núi tập hợp, Vũ Băng Kỷ không hề nghi ngờ là tiểu đội trưởng. 5 người thừa dịp trời mới vừa tờ mờ sáng, lén lút hướng ra Lý Sơn Mạch mà đi. Vũ Băng Kỷ đi tuốt ở đằng trước, hắn đi theo phía sau Cố Lý, phóng ra yêu thần biến thành chỉnh tử tranh thấp không phi hành, lượn vòng tại bọn họ bên trên không, độc bạch trung tâm, Đường Tam thì là bậc hậu. 5 người quen việc dễ làm mà tiến vào sơn mạch. Rất nhanh biến mất trong rừng. Tình huống như thế nào? Độc Bạch, Cố Lý người đâu? Khi buổi sáng chương trình học lúc mới bắt đầu, Quan Long Giang đột nhiên ý thức được một cái cực lớn vấn đề. Hắn ngày hôm qua cũng không có hỏi Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ muốn dẫn đi là ai. Tại hắn xem ra, chính mình hảo đồ đệ một học viện đại sư huynh luôn luôn trầm ổn, chắc chắn sẽ không sang bậy. Bọn họ muốn đi săn giết sáp xí hổ, nhất định là lựa chọn tu vi mạnh nhất mấy cái đệ tử xem như là đồng đội. Thế nhưng là sáng sớm hôm nay vừa mới bắt đầu đi học, hắn phát hiện, trừ rồi Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ bên ngoài, cùng bọn họ cùng một chỗ rời đi đấy, còn có Trình Tử Tranh, Độc Bạch cùng Cố Lý. Chương 105, ăn bài đứng lên. Vô luận là Kim Bằng Biến hay vẫn là Thì Quang Biến cùng Thiên Hồ Biến, mấy cái đệ tử có hầu như đều là cực hạn kỹ năng. Thế nhưng là, mấy cái đệ tử ở bên trong, liền một cái ngũ giai đều không có. Hai cái là tứ giai, còn có một là không hề sức chiến đấu tam giai. Náo loại nào? Cái này Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ là muốn náo loại nào? Bọn họ có biết hay không, nếu Độc Bạch cùng Cố Lý xảy ra chuyện, tổng bộ phận bên kia có thể đem bọn họ đều hủy đi. Luân Thiên Phú, Độc Bạch cùng Cố Lý tại toàn bộ cứu thục trong tổ chức đều là cực hạn đấy, cũng là bị ký thác lớn nhất kỳ vọng đấy. Vì cái gì đem bọn họ đưa đến Gia Lý Thành đến? Chính là bởi vì là Gia Lý Thành bên này trời cao hoàng đế xa, tương đối mà nói không dễ dàng xảy ra vấn đề a. Thế nhưng là bọn họ đi vượt cấp săn giết cường đại yêu thú đi, vạn nhất đã chết làm sao bây giờ? Người nào chịu trách nhiệm? Coi như là Trương Hạo Hiên cũng không chịu nổi trách nhiệm này a. Quan Long Giang luống cuống. Khi âm thầm đi theo Trương Hạo Hiên chứng kiến lặng yên lên núi 5 người là cái này 5 cái tiểu gia hỏa, cũng là sợ ngây người. Hắn đương nhiên biết nhiệm vụ lần này chủ đạo người là Đường Tam, chính hắn một tiểu đệ tử lá gan cũng quá lớn rồi. Lui một bước nói, hắn mang theo Trình Tử Tranh cùng Cố Lý coi như xong. Tốt xấu bọn họ cũng đều là tứ giai, hơn nữa năng lực có tất cả đặc sắc, Cố Lý thì quang biến tại khống chế phương diện đúng là rất mạnh. Thế nhưng là, hắn mang cái vật biểu tượng làm gì? Độc Bạch muốn thể năng không có thể năng, muốn chiến đấu lực không có sức chiến đấu, một khi đánh nhau, bọn họ có thể lo lắng Độc Bạch sao? Đừng nói Trương Hạo Hiên. Tiểu đội sau khi xuất phát, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh chứng kiến Đường Tam mang theo rồi Độc Bạch, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng bọn họ cũng không nói gì. Bởi vì là bọn họ cũng không biết chuyến này mục tiêu là cái gì. Tại bọn họ xem ra, liền Độc Bạch đều mang theo rồi, săn giết yêu thú hẳn là cũng sẽ không quá mạnh mẽ mới đúng. Vũ Băng Kỷ đi tuốt ở đằng trước, hắn hiện mũ nổi ra đều có bắn tỉa nhanh. Hắn mơ hồ có thể đoán được, chính mình quan lão sư tại biết bọn họ hành động lần này nhân thủ về sau, sẽ có phản ứng như thế nào. Tiểu đường a tiểu đường, nếu không phải vì ngươi hứa hẹn dạy ta cái kia điều khiển bằng truy thủ pháp, ta nói cái gì cũng sẽ không cùng ngươi hồ nháo như vậy a. Vũ Băng Kỷ trong nội tâm không có đáy, chỉ vẹn vẹn có một điểm cảm giác an toàn cũng là Trương Hạo Hiên cho. Chấn trưởng thế nhưng là cựu giai cường giả, có chấn trưởng âm thầm bảo hộ, lần này hành động hẳn là an toàn sao. Mọi người một đường tiến lên rất nhanh, đây cũng không phải là thể năng khóa, tất cả mọi người có thể thi triển chính mình yêu thần biến, nhưng lại không có xứng trọng. Mới vừa gia nhập sơn mạch đoạn này đường tất cả mọi người có thể nói là quen việc dễ làm rồi, lại có Vũ Băng Kỷ ở phía trước dẫn đường, bởi vậy vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, bọn họ đã vượt qua thiên đồng một khu vực như vậy, dần dần xâm nhập đến ra Lý Sơn Mạch bên trong. Lần này mục tiêu của chúng ta là cái gì đây? Độc Bạch thở nhẹ hơi thở nói nói. Thể năng của hắn như trước Đường Tam mỉm cười nói, giữ lại điểm cảm giác thần bí, chờ gặp được các ngươi tự nhiên sẽ biết. Chúng ta vừa đi cũng một bên thương lượng một lát tao ngộ yêu thú lúc chiến thuật. Phía trước nhất Vũ Băng Kỷ quay đầu, hỏi, ngươi ý định như thế nào làm? Đường Tam tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hắn cùng Vũ Băng Kỷ hai trận thực chiến, hơn nữa chiến thắng Cố Lý, kia năng lực vẫn phải là đến rồi tiểu đồng bạn nhận thức đấy. Nếu như tao ngộ yêu thú, đại sư huynh, ngươi nhất định là chủ lực. Ngươi muốn chính diện ngăn trở yêu thú công kích, tại ngăn trở yêu thú đồng thời, còn muốn chú ý thông qua băng nguyên tố rét lạnh chậm lại cùng quấy nhiều yêu thú hành động, do đó lại để cho yêu thú sức chiến đấu yếu bớt. Cố Lý sư huynh, nhiệm vụ của ngươi nặng nhất. Khi đại sư huynh ngăn trở yêu thú thời điểm, ngươi muốn tìm đúng cơ hội tới thi triển thì quan biến. Cắt ngang yêu thú hành động, cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Chỉ cần ngươi thì quang biến khống chế được tốt, coi như là gặp được thực lực so với chúng ta càng mạnh hơn nữa yêu thú, chúng ta đều có thể đối phó. Tranh tử sư tỷ, ngươi chịu trách nhiệm trinh sát, nhất là muốn trinh sát có hay không có mấy số lượng hơn yêu thú tới gần chúng ta. Một mình hành động yêu thú tướng đối với dễ đối phó, nhưng nếu như là tao ngộ đàn yêu thú, sẽ dường như phiền toái. Cho nên ngươi trinh sát cũng trọng yếu phi thường. Một khi chiến đấu đứng lên, ngươi còn muốn chịu trách nhiệm quấy rối đại sư huynh chính diện yêu thú, là đại sư huynh hộ giá hộ tống. Một câu là đại sư huynh hộ giá hộ tống nghe được Trình Tử Tranh vui vẻ ra mặt, nàng thật sâu cảm nhận được tầm quan trọng của mình. Ta đây đây. Độc Bạch vội vàng hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam nói, Độc Bạch sư huynh tác dụng cũng rất trọng yếu. Ngươi thiên hồ chi nhãn có quan sát đo đạc số mệnh tác dụng, khi chúng ta lựa chọn phương hướng thời điểm liền cần phải ngươi ra tay đến phân biệt cái gì phương hướng là thích hợp nhất chúng ta đấy. Tại thời điểm chiến đấu, cũng cần ngươi dùng thiên hồ chi nhãn dẫn đạo số mệnh, lại để cho số mệnh đứng tại chúng ta bên này. Đến lúc đó ta sẽ lựa chọn tận khả năng an toàn địa phương cho ngươi, ngươi chỉ cần từ một nơi bí mật gần đó điều khiển số mệnh là được rồi. Thiên hồ chi nhãn mạnh nhất năng lực chính là số mệnh, khống chế số mệnh, dẫn đạo số mệnh. Loại này đặc thù thuộc tính Đường Tam kiếp trước cũng không có gặp qua. Số mệnh là hư vô mở mịt tồn tại, như bình thường nói tối tâm trong đều có thiên ý, cái này kỳ thật đều là số mệnh. Mà thiên hồ chi nhãn có thể quan sát số mệnh, dẫn đạo số mệnh. Cái này nghe tựa hồ không có gì, trên thực tế, kia tác dụng phi thường lớn, nhất là năng lực thông suốt tới trình độ nhất định về sau, quả thực chính là nghịch thiên tồn tại, nếu không thiên hồ huyết mạch cũng không có khả năng trở nên là chờ huyết mạch. Là tính tính bên trên yêu quái tộc cường giả, thiên hồ đại yêu hoàng đô muốn xếp hạng tên ba thứ hàng đầu. Đây cũng là Độc Bạch như thế thủ coi trọng nguyên nhân, nhưng tại cấp thấp thời điểm, thiên hồ chi nhãn có khả năng quan sát, dẫn đạo số mệnh dường như có hạn. Tác dụng tương đối nhỏ, sức chiến đấu lại không được. Nhưng mà, có tổng so với không có tốt. Tu luyện nhiều năm, hơn nữa trồng chất này sao nhiều tài nguyên, nói như thế nào Độc Bạch cũng có tam giai thiên hồ chi nhãn năng lực, bao nhiêu vẫn có chút dùng đấy. Học viên khác đều không có cảm thấy Độc Bạch kỹ năng có tác dụng gì, nhìn Độc Bạch sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh, liền không phải rất rõ ràng Độc Bạch tầm quan trọng, Đường Tam cảm thụ lại cùng bọn họ không giống vậy. Từ khi Đường Tam đi vào cứu thủ học viện về sau, Độc Bạch vô thức mà tổng hội cùng hắn ở một chỗ. Trừ rồi buổi tối trở về phòng lúc tu luyện bên ngoài, phần lớn thời gian Độc Bạch đều chủ động tìm tới hắn. Cái này bản thân liền đã nói rõ một vài vấn đề. Loại này số mệnh chi tử hướng trên người mình dựa vào, hiển nhiên không thể nào là bởi vì là Độc Bạch có thể phát hiện thần trí của mình, coi như là Tư Nho đều phát hiện không được. Duy nhất khả năng chính là hắn có thể mơ hồ cảm nhận được chính mình số mệnh chi lực, chủ động dựa sát vào, là vì mượn chính mình số mệnh. Tựa như trước Độc Bạch hay cùng Đường Tam đã từng nói qua không chỉ một lần, hy vọng Đường Tam có thể làm chính mình thủ hộ giả. Thân là có được số mệnh tồn tại, Độc Bạch chưa bao giờ cùng người khác nói qua loại lời này, có thể nhận thức Đường Tam mới vài ngày liền hướng hắn biểu đạt ý nghĩ này, ý vị này Độc Bạch vô thức mà có thể cảm nhận được Đường Tam tiềm năng. Đây cũng là Thiên Hồ Chi Nhãn tác dụng một bộ phận, thậm chí Độc Bạch chính mình khả năng đều không có quá lớn cảm giác, chẳng qua là vô thức mà nghĩ cùng Đường Tam thân mật. Như vậy, từ Đường Tam góc độ để suy nghĩ, trái lại nhìn, Độc Bạch có thể cảm nhận được số mệnh, đi theo số mệnh mà đi, dẫn đạo số mệnh biến hóa. Chính mình mang theo hắn, liền thật sự như là mang theo một cái vật biểu tượng, có xu cắt tị hùng, thích hên tránh xấu, tác dụng. Độc Bạch không chút do dự cùng Đường Tam đi ra, hiển nhiên không chỉ là xuất phát từ tín nhiệm, mọi người mới nhận thức như vậy hai ngày, không nên lớn như vậy tín nhiệm. Trừ rồi bị nhận thức mừng rỡ bên ngoài, chính là bởi vì là Độc Bạch có thể cảm nhận được, cùng Đường Tam ở một chỗ sẽ phải chịu số mệnh chiếu cố. Cho nên, các sư phụ khả năng cũng không có cảm giác được Độc Bạch Thiên Hồ Chi Nhãn kỳ thật đã tại dần dần đối với Độc Bạch nhân sinh quỹ tích sinh ra ảnh hưởng. Đường Tam lại nhạy cảm phát hiện rồi điểm ấy. Đây cũng là hắn muốn dẫn lấy Độc Bạch đi ra đến nguyên nhân. Hắn lần này kêu đi ra mấy người, đều là hắn hy vọng có thể giúp đỡ tăng lên tu vi người. Độc Bạch Thiên Hồ Chi Nhãn là Đường Tam sớm muộn gì muốn ra tay lấy được kỹ năng, Vũ Băng Kỷ Băng Tinh Biến là bị tuyển hạng. Trình Tử Tranh Kim Băng Biến, Cố Lý Thì Quang Biến hắn đã có được. Bồi dưỡng bọn họ, liền tương đương với là bồi dưỡng năng lực của mình, cớ sao mà không làm đâu. Nương theo lấy sinh hoạt an ổn xuống, bản thân thực lực tăng lên, Đường Tam dần dần đã có một ít kiếp trước cái loại này khống chế hết thể cảm giác. Chương 106, vào núi. Vô luận là Mộ Cân Tỉnh, Quan Long Giang hay vẫn là Trương Hạo Hiên, kỳ thật đều không có cảm giác được, khi Đường Tam đang khuyên nói bọn họ thời điểm, Đường Tam lời nói sẽ để cho bọn họ trong lúc vô hình có một loại tin phục cảm giác. Nếu không, mấy vị lao sư cũng sẽ không biết do hắn muốn đối phó chính là cường đại sáp xí hổ, còn lại để cho hắn đi hồ đồ. Đây thần thức tác dụng, tuy rằng Đường Tam thần thức còn không có tăng cường, nhưng theo hắn bản thân tinh thần lực phát triển, tinh thần chi hải tẩm bổ lấy thần thức cũng sẽ cho tinh thần chi hải một ít nguyên bản thuộc về một đời thần vương khí tức. Chính thức phát triển, từ Đường Tam dung hợp kim bằng biến cùng thì quang biến về sau, cũng đã bắt đầu gia tốc. Lần này tiến về trước ra Lý Sơn mạch săn giết sáp xí hổ. Đối với Đường Tam mà nói hiển nhiên một lần hành động rất hiếm có một hòn đá trúng mấy con chim, thu hoạch tu luyện tài nguyên, kiếm tiền, tăng lên đồng đội cùng thực lực bản thân. Đi thẳng đến trong ngày giữa trưa, Độc Bạch đã mệt mỏi có chút chóng mặt, mọi người mới quyết định nghỉ ngơi. Gia Lý Sơn mạch diện tích vô cùng rộng lớn rộng rãi, dù là bọn họ đều là có được yêu thần biến thành người, đều muốn đi ngang qua cái mảnh này sơn mạch cũng cần 10 ngày nửa tháng mới được. Tìm một chỗ tầm mắt rộng rãi dốc núi, chúng nhân ngồi xuống nghỉ ngơi. Xuất ra mang đến lương khô cùng nước, bổ sung thể năng. Độc Bạch dựa vào tại trên cành cây, nện lấy chân của mình. Đường Tam nhìn xem chung quanh dãy núi. Dãy núi đều là xanh um tươi tốt đấy, ít có chọc địa phương, cho dù là vách núi trên vách đá, đều sinh trưởng thực vật. Cái thế giới này thiên địa linh khí nồng đậm, quả nhiên thích hợp các loại sinh vật sinh trưởng. Mọi người lại nghỉ ngơi trong chốc lát, liền tại bọn họ vừa mới chuẩn bị lần nữa xuất phát thời điểm. Trong lúc đó, Độc Bạch nhíu nhíu mày, hai tay vướt vướt ánh mắt của mình. Đường Tam một mực quan sát đến hắn. Độc Bạch hiện tại chỉ có tam giai, cái này cấp độ hắn, kỳ thật cũng không thể chính thức chứng kiến số mệnh biến hóa, chỉ có hơi yếu cảm ứng. Ngay cả học viện các sư phụ cũng không biết nên như thế nào vận dụng Thiên Hồ Chi Nhãn, dù sao tiểu tử này là nghìn khoảnh mà một gốc cây dòng độc đinh, trước kia cứu thuộc tổ chức cũng chưa từng gặp qua. Có thể Đường Tam đối với Độc Bạch cảm giác vẫn luôn rất nhạy cảm, Độc Bạch thông thường một ít đi là, nhiều khi đều là bởi vì là bản thân dưới sự cảm ứng ý thức làm được. Làm sao vậy? Đường Tam đi vào bên cạnh hắn hỏi. Có chút không thoải mái, có thể là mệt đến rồi. Độc Bạch nhíu nhíu mày, hắn lúc này đầu cảm thấy ánh mắt của mình có chút chua xót, không khỏi địa tâm đầu có chút áp chế. Đường Tam nghe vậy lại ánh mắt biến đổi, nói, đại sư huynh, đề phòng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên ngọn cây Trình Tử Tranh. Trình Tử Tranh nghe được hắn nói đề phòng, cũng là vô thức về phía bốn phía nhìn kỹ lại. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Không có bất kỳ báo hiệu. Liên tại Cố Lý bên cạnh cách đó không xa mặt đất, đột nhiên phanh một tiếng bùng nổ, một cây màu vàng đất gai nhọn thẳng đến Cố Lý ngực đâm vào. Cái này một lát biến hóa phát sinh phải vô cùng nhanh. Nếu như không có Đường Tam kịp thời nhắc nhở, mọi người nhất định sẽ bị đánh trở tay không kịp. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ đều là trước tiên liền làm ra phản ứng. Một cỗ gió mạnh thổi đến tại Cố Lý bên cạnh, thổi chúng thân thể của hắn ngang di động. Cùng lúc đó, một mặt băng thuẫn xuất hiện tại Cố Lý trước vị trí chô ở phía trước. Phanh một tiếng, cái kia màu vàng đất gai nhọn đâm vào băng thuẫn, tiếp theo trong nháy mắt băng thuẫn liền bị bỏ đá bay. Một đạo thân ảnh nương theo lấy gai nhọn từ dưới đất chui ra. Đó là một cái nhìn qua có chút cổ quái yêu thú, chiều cao ước chừng 3 mét, sau lưng có một cái màu vàng đất cái đuôi to, toàn thân đều bao trùm lấy lân thiến, tản ra màu vàng đất vầng sáng. Vừa rồi hướng Cố Lý phát động công kích đấy, chính là nó cái kia cây cái đuôi. Là liệt điệu tích dịch, cẩn thận. Liệt điệu tích dịch ít nhất ngũ giai. Vũ Băng Kỷ tiếng gọi ầm ĩ lập tức liền vang lên. Nói lý lẽ luận tri thức, hắn nhất định là trong mọi người mạnh nhất một cái, trong nháy mắt liền phân biệt ra yêu thú lai lịch. Mà đúng lúc này, liệt điệu tích dịch cái đuôi to đã hung hăng rút kích trên mặt đất, trên người màu vàng đất hào quang bỗng nhiên trở nên chói mắt đứng lên, thân thể lập tức dung nhập vào mặt đất, toàn bộ dốc núi đều đất dung núi chuyển đứng lên. Ngưng. Cố Lý tiếng hét lớn, kịch liệt lắc lư dốc núi bỗng nhiên ngưng trệ một cái chớp mắt. Hắn một tiếng này la lên cũng không là bởi vì hắn thi triển thì quang biến muốn lên tiếng, mà là đang nhắc nhở đồng bạn. Mọi người đây lần đầu tiên đi ra đến rèn luyện, căn bản chưa nói tới có cái gì phối hợp. Cho nên, trên đường thời điểm, Đường Tam cũng đã cùng mọi người thương lượng tốt rồi, tại thi triển các loại năng lực thời điểm có thể kêu đi ra, như vậy lại để cho đồng bạn biết người đang làm cái gì, cũng tốt tiến hành tương ứng phối hợp. Không thể không nói, thì quang biến đúng là cường đại. Dù là cái này liệt điệu tích dịch rõ ràng tu vi cao hơn nếu so với Cố Lý, cái này một cái thì gian ngưng cố cũng là không cách nào đào thoát đấy. Chính là chỗ này một cái chớp mắt ngưng kết, độc bạch đã vây quanh rồi đại thụ bên kia, trên ngọn cây trình tử tranh tức thì bay lên. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ tức thì lao thẳng tới liệt điệu thằn lằn. Đây cũng là Đường Tam trước liền bố trí tốt đấy. Tại tao ngộ mạnh mẽ kẻ địch thời điểm, độc bạch tận khả năng rời xa chiến trường, trình tử tranh tức thì chịu trách nhiệm quan sát chiến trường. Quan sát hay không còn có những địch nhân khác tồn tại. Cố Lý phụ trợ khống chế đối thủ, Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ giải quyết đối thủ. Trên đường Đường Tam đã giảng thuật rất nhiều lần, cho nên lúc này tất cả mọi người vô thức mà làm ra phản ứng. Vũ Băng Kỷ nhưng thật ra là đối với Đường Tam tín nhiệm nhất một cái, bởi vì hắn tại Đường Tam chỉ điểm bên dưới, đối với băng nguyên tố cảm ngộ đã có rất rõ ràng tăng lên. Từng miếng băng truy bay vụt tới, thẳng đến cái kia liệt địa thằn lằn mà đi, mà Đường Tam thi triển cũng không phải phong nhận. Đường Tam phía trước hướng trên đường, hai tay trước người mãnh liệt một vòng nhất tra sát, hai con ngươi tại trong chốc lát biến thành thanh bích sắc, nồng đậm phong nguyên tố tại khống hạc cầm long kéo dưới lập tức mang theo một cỗ cuồng phong. Cái này cỗ cuồng phong tác dụng cũng không phải tổn thương kẻ địch. Băng truy tới trước, tại liệt điệu thằn lằn trên người nổ tung nhiều đóa băng hoa. Liệt điệu tích dịch lực phòng ngự tương đối mạnh, thổ thuộc tính yêu thú am hiểu nhất hầu như đều là phòng ngự. Liệt điệu tích dịch tuy rằng bị đau, nhưng cũng không có thật sự bị thương. Chẳng qua là một ít bị mệnh trùng trên lân phiến xuất hiện lom xuống cùng điểm trắng. Mà hắn dưới thân mặt đất cũng đã vỡ ra, chung quanh mặt đất đều tản ra màu vàng hào quang, mắt thấy nó muốn độn địa mà đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ gió lốc thổi đến mà đến, vừa mới thoát ly khống chế chuẩn bị độn địa liệt điệu tích dịch cơ hồ là lập tức bị thổi đến được hiện lên. Chương 107, phối hợp. Đúng vậy, Đường Tam gió đến rồi. Liệt điệu tích dịch, danh như ý nghĩa, thổ thuộc tính, am hiểu nhất thiên phú năng lực là độn thổ. Thân thể cứng rắn, am hiểu dùng độn thổ che giấu chính mình thông qua đánh lén chiến đấu. Đừng nhìn ra hỏa này là thổ thuộc tính đấy, nhưng là ăn thịt động vật, chuyên môn săn giết các loại nhỏ yêu thú để làm đồ ăn. Đường Tam bọn họ bị nhìn chằm chằm vào nguyên nhân là rõ ràng đấy, nhân loại nha, tại yêu thú trong mắt cũng là cực là nhỏ yếu tồn tại. Yêu thú không có yêu quái thông minh như vậy, nhưng săn giết bản năng càng mạnh hơn nữa, hầu như tất cả yêu thú đều là nguy hiểm đấy. Thổ thuộc tính yêu thú, ỷ lại đúng là đại địa, thoát ly đại địa bọn nó sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, tại Vũ Băng Kỷ phát động công kích, Cố Lý khống chế thời điểm, Đường Tam trước tiên làm ra lựa chọn nếu như kia hiện lên. Như vậy một cái tu vi hẳn là tại ngũ giai trở lên, thậm chí khả năng tiếp cận lục giai yêu thú, như muốn đánh chết cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, đối phương phòng ngự quá mạnh mẽ. Cho nên, đầu tiên muốn hóa giải ưu thế của nó. Liệt điệu tích dịch không biết bay, trên mặt đất bọn nó như cá gặp nước, có thể tùy thời thông qua độn địa di động, thậm chí mượn đại địa lực lượng đến phát động công kích. Nhưng rời đi mặt đất, bọn nó liền không coi vào đâu. Khi Vũ Băng Kỷ mắt thấy liệt địa tích dịch bị Đường Tam phong nguyên tố thổi đến được hiện lên lúc, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Tốt chuẩn xác phán đoán. Hắn tự hỏi tại phán đoán phương diện không có vấn đề, nhưng muốn tại suýt xảy ra tai nạn bên trong làm ra chính xác nhất ứng với đúng, vẫn còn có chút độ khó, bằng không mà nói, hắn vừa rồi phải làm nhất nhưng thật ra là lợi dụng băng thứ đem đối phương từ trên mặt đất nhô lên đến. Mà lúc này Đường Tam đã sử dụng liệt điệu tích dịch phù mà bắt đầu, Vũ Băng Kỷ tự nhiên biết nên làm như thế nào. Một đạo hàn băng đường mòn xuất hiện tại dưới chân, Vũ Băng Kỷ tốc độ bạo tăng, cơ hồ là lập tức liền trượt đến rồi liệt điệu tích dịch phía dưới. Ngưng. Cố Lý cái thứ hai khống chế lại đến. Tại tu vi chênh lệch không là rất lớn dưới tình huống, thì quang biến khống chế gần như tuyệt đối hữu hiệu. Ai có thể cùng thời gian đối kháng đây? Liệt điệu tích dịch vừa định muốn phản kháng thân thể lần nữa đình chỉ động xem như. Tiếp theo trong nháy mắt, Vũ Băng Kỷ hai tay liền vô vào cái này đầu liệt điệu tích dịch trên người. Liệt điệu tích dịch, ngũ giai đỉnh phong. Luận tu vi, cùng Đường Tam đã từng đánh chết Phong Lang trấn lãnh chủ Phong Hùng chênh lệch không nhiều. Chẳng qua yêu thú cùng chính thức yêu quái so với, bởi vì là chỉ số thông minh nguyên nhân, chỉnh thể thực lực sẽ yếu một ít. Đương nhiên, cũng có đặc thù tình huống, nhưng rất ít. Mà Vũ Băng Kỷ là lục giai tu vi, lục giai băng tinh biến hơn nữa băng nguyên tố thể, lạnh lẽo thấu xương lập tức liền hoàn thành đối với cái này thổ thuộc tính yêu thú đóng băng. Liệt điệu tích dịch lực phòng ngự đúng là rất mạnh, sức chống cự cũng chân, nhưng mặt đối với rét lạnh băng nguyên tố, thân thể cũng là lập tức cứng ngắc. Từng đạo phong nhận lúc này đã từ trên trời giáng xuống. 18 đạo phong nhận nối gót tới, trên không trung dường như ngồi ra một đạo màu xanh cầu. Mỗi đạo phong nhận đều tinh chuẩn vô cùng mà trúng đích vị trí. Liệt điệu tích dịch lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, cho dù là mặt đối với bách điểu đầu lâm thủ pháp, cũng trọn vẹn khiêng đến rồi đệ bắt đạo, cái cổ lân phiến mới bị cắt mở. Tại nó đều muốn dễ rủa thời điểm, cái thứ ba chữ ngưng đã từ Cố Lý trong miệng hô lên. 18 đạo phong nhận đem cái này đầu thực lực cường hãn liệt điệu tích dịch đầu chạm xuống. 3 mét dài hơn thân thể thẳng đến lúc này mới rơi xuống trên mặt đất bên trên, cái này đầu ngũ giai đỉnh phong yêu thú triệt để chết đi. Toàn bộ quá trình chiến đấu kỳ thật đầu rằng có 10 giây tả hữu thời gian. Trong vòng 10 giây liên tục 3 lần sử dụng thì quang biến, Cố Lý sắc mặt đã là một mảnh trắng xám, nhưng hắn hai đầu lông mày tràn ngập hưng phấn chi sắc. Giết! Cái này giết! Tại nhân loại bình thường trong nhận thức biết, cùng chờ cấp bậc nhân loại là yếu hơn yêu thú đấy, yêu thú lại yếu hơn yêu quái. Đây thân thể cường độ tạo thành. Trước kia Cố Lý bọn họ mặt đối với yêu thú số lần vô cùng ít, cho dù có cũng hầu như đều là tại sư trưởng dưới sự dẫn dắt hoàn thành chiến đấu. Như hôm nay như vậy, chẳng qua là bọn họ vài tên đệ tử ở một chỗ, liền đánh chết một cái yêu thú, hơn nữa rõ ràng cho thấy ít nhất ngũ giai thực lực yêu thú, còn như thế thuận lợi, chính là lần đầu tiên. Cho dù là không chung cũng không có trực tiếp tham dự đến trong chiến đấu trình tự tranh, lúc này cũng là vẻ mặt phấn khởi chi sắc. Thắng, điều này cũng rất đơn giản. Vũ Băng Kỷ tại liệt điệu tích dịch bị chém giết tiếp theo trong nháy mắt, liền xoay người nhìn về phía Đường Tam. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam hướng hắn làm ra một cái ngón tay cái. Vũ Băng Kỷ nở nụ cười, cũng hướng hắn so với ngón tay cái. Luận tu vi, Vũ Băng Kỷ là đoàn đội thứ nhất, nhưng hắn biết rõ, vừa mới một trận chiến này, nếu như không có Đường Tam, kết cục chỉ sợ sẽ là cái khác bộ dạng. Dù là có Cố Lý thì quan biến, bọn họ cũng không có khả năng ngăn cản lực phòng ngự cường hãn liệt điệu tích dịch đột địa. Đường Tam gió lốc trợ giúp Cố Lý đã khống chế đối thủ, làm kia hiện lên, sau đó mới là Vũ Băng Kỷ khống chế. Mà những thứ này, kỳ thật càng hẳn là từ Vũ Băng Kỷ thủ đoạn hoàn thành, Đường Tam chỉ có toàn lực công kích mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả, nhưng mà Vũ Băng Kỷ hiển nhiên không có làm được chính mình rất chuyện phải làm, bởi vì là Đường Tam đều bổ túc. 10 giây, ngắn ngủn 10 giây, bọn họ cái này tạm thời chấp vá đứng lên tiểu đoàn đội vậy mà săn giết một cái ngũ giai yêu thú. Liệt điệu tích dịch tại học viện săn giết nhiệm vụ đơn bên trên cũng có, hơn nữa tiền lời không nhỏ. Cái này đầu liệt điệu tích dịch tiền lời là nhất nguyên tố tệ. Gia hỏa này lân giáp vô cùng có giá trị, nhưng mà thập phần khó giết, một khi cảm giác được không ổn độn địa bỏ chạy, coi như là cường giả cũng rất khó bắt. Nhưng hôm nay cứ như vậy bị bọn họ giết một cái. Quá tuyệt vời. Độc Bạch từ phía sau cây nhảy ra ngoài, một bộ mặt mày hớn hở bộ dạng. Hắn không có tham dự đến trong chiến đấu. Tự nhiên không biết toàn bộ quá trình chiến đấu trong chi tiết. Tại hắn xem ra, hết thảy đều là bởi vì là đồng bạn cường đại. Cố Lý ba tiếng hét lớn về sau, một cái liệt điệu tích dịch liền bị đánh chết. Lợi hại. Cố Lý lúc này cũng đã trở lại trước mặt mọi người, hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên. Hắn là người sáng suốt, tự nhiên nhìn ra được tại vừa mới trong trận chiến đấu này ai lên tác dụng lớn nhất. Đường Tam cười nói, kỳ thật lần này công đầu hẳn là Độc Bạch sư huynh đấy. Hả? Hắn? Tại sao là hắn? Trình Tử Tranh có chút không phục mà nói, nàng không có tham dự đến trong chiến đấu, bây giờ còn cảm giác có chút tiếc nuối đây. Đường Tam nói, bởi vì là hắn phát hiện tình hình quân địch đấy. Độc Bạch sư huynh Thiên Hồ Chi Nhãn sẽ có nhất định được dự cảm, chẳng qua là bởi vì là tu vi chưa đủ, còn không rõ ràng, nhưng khi hắn cảm giác được không thoải mái thời điểm, phải là gặp nguy hiểm muốn phát sinh, cho nên chúng ta mới có thể đề cao cảnh giác. Bằng không mà nói, đột nhiên đến như vậy một lát đánh lén. Một khi chúng ta bất kỳ người nào bị đánh trúng, chỉ sợ đều muốn bị thương nặng. Cố Lý lòng còn sợ hãi gật đầu, hắn lúc kia căn bản không kịp thi triển thì quan biến, bình thường nhân loại lực phòng ngự không mạnh, nếu bị liệt điệu tích dịch cái đuôi đâm xuống, thật sự là không chết cũng phải lột ra. Độc Bạch mở trừng hai mắt, chính mình trọng yếu như vậy sao? Kỳ thật liền chính hắn cũng không phải quá chắc chắn. Đường Tam hướng Vũ Băng Kỷ nói, đại sư huynh, tiểu đội chúng ta là nhất thể đấy. lần này chúng ta tất cả thu hoạch sau này trở về chia đều, ngươi xem coi thế nào. Vũ Băng Kỳ thật sâu nhìn hắn một cái, không chút do dự gật đầu, nói, lẽ ra nên như vậy. Liệt điệu tích dịch ta nhớ không lầm, giá trị một cái nguyên tố tệ. Và, phát tài, phát tài a. Độc Bạch hưng phấn được khoa tay múa chân, vây quanh liệt điệu tích dịch thi thể thẳng xoay quanh. Vũ Băng Kỳ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Trình Tử Tranh nói, Tranh Tử, ngươi tiếp tục quan sát chung quanh, ta đem liệt điệu tích dịch thi thể chỉnh đốn một lát. Nói xong, Vũ Băng Kỷ nâng lên tay trái, lúc này thời điểm Đường Tam mới phát hiện, tại hắn tay trái trên cổ tay có một cái bề rộng chừng hai ngón tay vòng tay trên có kỹ càng đường vân, tản ra hơi yếu năng lượng chấn động. Chương 108, đoàn đội hạch tâm tiểu đường. Chữ vật vòng tay. Đường Tam trước tiên liền cảm nhận được trong đó không gian nguyên tố chấn động. Thật không hổ là đại sư huynh. Đường Tam trước còn muốn, có muốn hay không đem yêu thú này thi thể lưu cho lão sư nhặt về đi. Chính hắn túi chữ vật là bất tiện đơn giản bại lộ đấy, không nghĩ tới đại sư huynh sớm có chuẩn bị. Vũ Băng Kỷ không chỉ là có chữ vật vòng tay, lúc này vòng tay bên trên hào quang lóe lên, trên mặt đất liền nhiều hơn mấy cái bình lớn tử. Tiếp theo hắn làm một chuyện rất đơn giản, lấy máu. Yêu thú huyết dịch là yêu thú trên người rất vật chân quý một trong. Dùng yêu thú huyết dịch ngâm thân thể, dù là chẳng qua là pha loãng về sau đấy, đối với cùng thuộc tính yêu quái tu luyện đều cũng có trợ giúp đấy. Đối với bọn họ những tu luyện này yêu thần biến thành người cũng là giống nhau. Ngũ giai yêu thú huyết dịch có thể bán cái thật tốt giá tiền. Vũ Băng Kỷ cũng không có lại để cho bọn họ hỗ trợ, chính mình rất nhanh liền làm cho đã xong, sau đó đem liệt điệu tích dịch thi thể thu nhập chữ vật vòng tay bên trong, lại để cho mọi người giúp đỡ thanh lý rồi trên mặt đất dấu vết. Đại khái nửa giờ, những thứ này công xem như liền toàn bộ phận hoàn thành. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút mà chúng ta lại tiếp tục ra đi. Vũ Băng Kỷ hạ tiểu đội mệnh lệnh. Nghỉ ngơi chủ yếu là muốn so với cô Lý đấy, trước kỹ năng 3 phát liên tục đối với cô Lý tinh thần lực tiêu hao không nhỏ, huyết mạch chi lực cũng tiêu hao rất nhiều. Liên tục sử dụng thì quang biến tiêu hao xa so với bình thường sử dụng thì quang biến tiêu hao lớn, nhưng tác dụng đồng dạng cực lớn. Mặc dù là đang nghỉ ngơi, nhưng tâm tình của mọi người đều rất cao. Lúc này mới đi ra không đến một ngày, thì săn giết một cái ngũ giai yêu thú, buôn bán lợi một cái nguyên tố tệ. Chia đều về sau, mọi người tiền lợi đều không nhỏ. Cái này so với làm bình thường nhiệm vụ kiếm tiền mau hơn, coi như là hiện tại lập tức trở về đi, cũng là rất tốt tiền lời rồi. Trước cố Lý, Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh đều rất ngạc nhiên bọn họ nhiệm vụ lần này mục tiêu là cái gì, nhưng Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ chưa nói, chẳng qua là nói cho bọn họ đến rồi địa phương sẽ biết. Hiện tại bọn họ dứt khoát cũng không hỏi, ngũ giai đỉnh phong yêu thú đều như vậy dễ dàng mà bị bọn họ đánh chết, bọn họ muốn nói một điểm bành trướng cảm giác đều không có là không thể nào đấy. Độc Bạch thậm chí tại tưởng tượng, lần này cần là có thể săn giết 10 đầu, 8 cái yêu thú, lợi nhuận tuyệt bút tiền, mua chút bảo bối cho mình ăn một lần, xem một chút có thể hay không đột phá đến tứ giai. Trình Tử Tranh cùng Cố Lý cũng thập phần hưng phấn, Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ tướng đối bình tĩnh được nhiều. Vũ Băng Kỷ suy tư về, như trước trận chiến ấy, chính mình phải nên làm như thế nào mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Đường Tam chẳng qua là lặng yên minh tưởng tu luyện. Hắn không có thử nghiệm đi thôn phệ yêu thú huyết mạch chi lực. Một cái là yêu thú huyết mạch chi lực so với yêu quái muốn hút tạp, là trọng yếu hơn là nếu như hắn đang tại đồng bạn mặt làm như vậy, yêu thú bị hút khô làm sao bây giờ? Hắn không muốn khiến cho mọi người hoài nghi. Lúc trước một trận chiến này tình huống đến xem, Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý kinh nghiệm chiến đấu vẫn có chỗ khiếm khuyết đấy, Vũ Băng Kỷ tốt một chút, Cố Lý liền lộ ra có chút không thạo rồi. Nếu như phối hợp đặc biệt an ý mà nói, dùng bọn họ thực lực bây giờ, Cố Lý kỳ thật chỉ cần phóng thích một lần thì gian ngưng cố. Bọn họ thì có thể hoàn thành chém giết. Nhưng mà, cái này cuối cùng là tốt bắt đầu, an ý là cần phải bồi dưỡng. Đường Tam cũng không nói thêm gì, giảng thuật không thành thật chi tiết chiến. Lần này bọn họ tao ngộ yêu thú khẳng định không chỉ cái này một cái. Liệt điệu tích dịch không có mang cho mọi người áp lực quá lớn, đoán chừng mọi người lý giải được còn không quá rõ ràng. Chờ gặp được cường đại hơn yêu thú, tại trong thực chiến tự nhiên sẽ cảm ngộ được rõ ràng hơn rõ một ít. Nghỉ ngơi song song, đã đến buổi chiều. Năm người lần nữa xuất phát, tiếp tục hướng ra Lý Sơn Mạch bên trong bộ phận kín đáo đi tới. Bọn họ đi không lâu sau, một đạo thân ảnh liền rơi vào lúc trước trên sườn núi. Trương Hạo Hiên trông về phía xa lấy bọn họ rời đi thân ảnh, khoe miệng câu dẫn ra xóa sạch vui vẻ. Không sai, Đường Tam thực chiến năng lực không để cho chính mình thất vọng. Nếu như không phải Đường Tam, mà là mặt khác ngũ giai đệ tử, chiến đấu mới vừa rồi sẽ là cái dạng gì nữa đây đây? Ứng phó nhất định có thể ứng phó, dù sao Vũ Băng Kỷ đạt đến lục giai. Nhưng mà, mặt đối với liệt điệu tích dịch, chỉ sợ bọn họ sẽ bị đánh cái luôn cuống tay chân, cuối cùng liệt điệu tích dịch chạy, thậm chí còn có thể tại đánh lén dưới tình huống thương tổn được đội viên. Từ tình huống trước mắt đến xem, lần này lại để cho bọn họ đi ra đến chấp hành nhiệm vụ là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Đường Tam tác dụng lớn nhất là sử dụng cái này tiểu đội đã có được lực ngưng tụ. Có Đường Tam tại, tiểu đội chỉnh thể thực lực rõ ràng bên trên rồi một cái cấp bậc. Đứa nhỏ này kinh nghiệm thực chiến cũng không biết là từ đâu mà đến, chẳng lẽ nói, trên thế giới này, thật sự có sinh ra đã biết người hay sao? Trương Hạo Hiên trong nội tâm thầm nghĩ, luận thiên phú, Đường Tam tại chính mình gặp qua hải tử bên trong chỉ sợ liền 50 thứ hạng đầu đều sắp xếp không đi vào, nhưng nếu bàn về tổng hợp năng lực, tâm tính, chỉ sợ hắn có thể sắp xếp tại vị thứ hai rồi. Ít nhất trước mắt đến xem là loại này. Chẳng qua là hy vọng hắn tương lai phát triển tốc độ có thể như trước bảo trì trước mắt cao như vậy nhanh chóng mới tốt. Tại trong núi rừng vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết đồ ăn, dã ngoại sinh tồn phương diện này, đối với gia Lý Sơn Mạch đầy đủ quen thuộc mọi người cũng không có vấn đề gì, nhất là tại Vũ Băng Kỳ dẫn đầu dưới tình huống. Hái một ít quả dại, lấy một ít nước suối, có thể bổ sung bọn họ tiêu hao. Một đường lên núi, yêu thú số lượng cũng bắt đầu nhiều lên. Trình Tử Tranh tác dụng bắt đầu hiện ra rõ ràng. Nàng một mực tại thấp không phi hành, khi nàng phát hiện có quần cư loại yêu thú lúc, mọi người sẽ lựa chọn lượn quanh đi. Vốn Độc Bạch còn hưng phấn mà nói muốn nhiều săn giết một ít yêu thú, nhưng Vũ Băng Kỷ không chấp nhận của hắn đề nghị. Yêu thú khứu giác đều là vô cùng nhạy cảm đấy, một khi có mùi máu tươi mà sẽ tụ tập. Không có cơ hội thích hợp, giết yêu thú có khả năng đưa tới cường đại hơn yêu thú. Tại yêu tinh đại lục bên trên yêu thú có một cái đặc tính, cái kia chính là khó có thể thành thần, cái này có lẽ cùng chỉ số thông minh có quan hệ. Có thể tu luyện thành thần yêu thú khẳng định cũng đã biến thành yêu quái rồi. Nói như vậy, cựu giai chính là yêu thú đỉnh phong cảnh giới, bằng vào thân thể thiên phú, huyết mạch cường độ tu luyện tới cựu giai còn không có trí tuệ yêu thú cũng không nhiều. Cho nên, yêu thú trong không có quá nhiều cường giả. Đương nhiên, đây muốn so với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói đấy, đối với nhân loại, yêu thú như cũng là phi thường cường đại tồn tại. Gặp được thực lực yếu tiểu nhân yêu thú lúc, ngẫu nhiên ra tay, bọn họ cũng có một ít thu hoạch. Bởi vì là nhỏ yếu yêu thú dễ dàng giữ lại toàn thây, không cần xử lý, không có phiền toái như vậy. Không xử lý dưới tình huống, mùi máu tươi mà tản mát ra đi xác suất cũng liền thấp hơn. Ngày đầu tiên ban đêm đã đến. Bọn họ tìm một cái địa thế tương đối cao địa phương, tìm một cây đại thụ. Buổi tối ngủ trên tàng cây tổng so với ngủ tại mặt đất an toàn được nhiều. Vũ Băng Kỷ, Đường Tam, Cố Lý ba người thay phiên các đêm, xem như là nữ tính Trình Tử Tranh cùng Tu Vi hơi thấp Độc Bạch toàn bộ hành trình nghỉ ngơi. Ngày hôm nay xuống, mệt nhất đúng là thể năng kém nhất Độc Bạch rồi. Tuy rằng hắn chẳng qua là chạy đi, đều không cần tham dự chiến đấu, nhưng hắn tiểu thân thể vẫn còn có chút không chịu nổi. Đường Tam dùng dây thường đem hắn trói tại một cây tráng kiện trên nhánh cây, gia hỏa này liền đã ngủ. Trình Tử Tranh trong một ngày có hơn phân nửa thời gian đều đang phi hành, còn muốn tinh thần khẩn trương mà chú ý tình huống chung quanh, tinh thần lực tiêu hao cũng không nhỏ, cũng là sớm mà ngủ. Đường Tam, Vũ Băng Kỷ, Cố Lý ba người ngược lại là không có gì buồn ngủ. Ba người dưới tàng cây ngồi, thấp giọng nói chuyện phiếm. Tiểu Đường, ngươi nói cái kia vận dụng băng truy thủ pháp là dạng gì hay sao? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi cho ta biểu hiện ra một lát chứ sao? Vũ Băng Kỷ mỉm cười nói. Cố Lý có chút kinh ngạc mà nhìn qua, đại sư huynh vậy mà thật sự tại hướng Đường Tam linh giáo. Hôm nay đoạn đường này đi tới, Cố Lý đối với Đường Tam cách nhìn có không nhỏ cải biến. Nhìn qua đội trưởng là đại sư huynh Vũ Băng Kỷ, có lẽ lên núi bắt đầu, bố trí tác chiến phương án nhưng là Đường Tam, tại tao ngộ thời gian nguy hiểm. Ứng với đối với được rất trầm ổn đúng khi cũng là Đường Tam. Chút bất chi bất giác, tất cả mọi người có loại Đường Tam mới là đoàn đội hạch tâm cảm giác, mà Vũ Băng Kỷ đối với cái này cũng một chút cũng không để ý. Chương 109, vung tay mũi tên. Vũ Băng Kỷ cảm nhận được Cố Lý ánh mắt khác thường, mỉm cười nói, nhiều hướng tiểu đường học một ít, hắn tại tu luyện bên trên một ít giải thích vô cùng đặc biệt. Cùng hắn tán gẫu qua mấy lần về sau, ta đối với băng nguyên tố cảm ngộ rõ ràng không giống nhau. Nhưng mà ngươi thì quang biến dường như là thủ. Cố Lý nhẹ gật đầu, đối với cái này mới tới tiểu sư đệ, hắn cũng là càng ngày càng đã đồng ý. Đường Tam nói, đại sư huynh, ngươi cảm thấy băng truy là loại như thế nào thủ đoạn công kích? Vũ Băng Kỳ nói, công kích từ xa. Trọng tại tốc độ, xuyên thấu lực, còn có chính là số lượng. Đường Tam nuốt cằm nói, cùng ta phong nhận có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng trên thực tế, bởi vì là băng truy là có thật thể đấy, nó uy năng hẳn là so với phong nhận càng lớn. Phong nhận ưu điểm ở chỗ thay đổi thất thường, có thể bằng vào xoay tròn cùng với phong nguyên tố tự do đặc tính từ rất xảo trá góc độ đi công kích. Mà băng truy không giống với, ta nhận thức là băng truy lớn nhất đặc tính ngay tại ở xuyên thấu lực. Như vậy, như thế nào khiến nó xuyên thấu lực mạnh hơn đấy? Đầu tiên là băng truy cứng rắn trình độ, áp xúc được càng chặt thực băng truy lại càng cứng rắn. Sau đó chính là tốc độ càng nhanh, băng truy trùng kích lực cũng liền càng lớn, xuyên thấu lực tự nhiên càng mạnh hơn nữa một ít. Nếu như tu luyện tới cực hạn, cái kia băng truy hẳn là bị áp xúc trở nên băng châm, bởi vì là thể tích càng nhỏ, xuyên thấu lực lại càng mạnh mẽ. Cường đại băng châm hẳn là có thể phá vỡ các loại phòng ngự thủ đoạn. Cố Lý cười nói, nghe đều có điểm làm cho người ta không rét mà run đấy. Nhưng mà, ngươi nói những thứ này, đại sư huynh hẳn là cũng chú ý tới. Vũ Băng Kỷ có chút bất đắc dĩ nói, băng nguyên tố áp xúc ta còn là theo hắn học đấy. Tiểu Đường, vậy ý của ngươi là chính là, muốn để cho băng truy càng mạnh hơn nữa, một cái là chỉ có thể là áp xúc thể tích của nó, sử dụng nó trở nên càng tăng thêm ngưng thực, hai chính là tăng tốc độ. Đường Tam gật đầu, nói, nếu như miếng băng truy sức nặng là 1 cân, như vậy, sức nặng giống nhau dưới tình huống, thể tích càng nhỏ, uy lực khẳng định càng lớn. Về phần tốc độ, cùng với ta muốn dạy ngươi loại này thủ pháp có liên quan rồi. Loại này thủ pháp tại sử dụng thời điểm, cần phải đem thân thể của ngươi lực lượng cùng huyết mạch chi lực hữu hiệu mà kết hợp ở một chỗ, sau đó lại rót vào băng truy bên trong, thậm chí còn có thể đem ngươi tinh thần lực phụ tăng thêm ở trên, lại để cho băng truy được trao cho càng mạnh hơn nữa xuyên thấu lực, làm cho đối phương không thể nào né tránh. Vũ Băng Kỷ cười nói, nghe rất lợi hại, ngươi cho ta làm mẫu một lát tốt sao? Nói xong, hắn tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đồng băng truy, đưa cho Đường Tam. Đây chính là một đồng bình thường băng truy, dài nửa xích, ước chừng có nửa cân nặng bộ dạng. Băng truy vào tay một mảnh mát lạnh, cũng không có muốn hòa tan dấu vết tượng, ít nhất thời gian ngắn hòa tan không được. Đây tu luyện tới trình độ nhất định về sau mới có thể có băng nguyên tố trưởng khống lực. Đại sư huynh, xem trọng rồi. Đường Tam hai con ngươi lập tức trở nên sáng lên, cũng không phải thi triển phong nhận lúc màu xanh. Huyền Thiên Công vận chuyển, trong chốc lát, Đường Tam toàn thân khí thế đều trở nên bất động. Hắn rõ ràng không phải nhìn về phía Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý đấy, nhưng hai người vẫn có thể đủ từ trên người hắn cảm nhận được trịnh trọng thái độ. Lúc này Đường Tam đột nhiên trở nên vô cùng chuyên nhận được, mà trong tay hắn băng truy không có khí tức chấn động, dường như cái kia băng truy đã biến mất, hoặc là nói nó đã cùng Đường Tam hoàn toàn hòa làm một thể rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể Đường Tam nửa chuyển, dùng hai lưng động bả vai kéo cánh tay, trong tay băng truy như thiểm điện hất lên mà ra. Băng truy trên không trung chợt lóe lên, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, liền như vậy biến mất. Dùng Vũ Băng Kỷ tu vi, đều chỉ chứng kiến hào quang lóe lên, băng truy đã là biến mất không thấy gì nữa. So với hắn bình thường bắn ra băng truy, nhanh không chỉ một lần. Tại băng truy bị vung ra trong nháy mắt đó, vô luận là Vũ Băng Kỷ hay vẫn là Cố Lý, đều có loại da đầu siết chặt cảm giác. Trong khoảnh khắc đó, bọn họ rõ ràng cảm nhận được Đường Tam trong cơ thể lao nhanh huyết mạch khí tức. Vũ Băng Kỷ vừa mới nói ra hai chữ, ước chừng 30 mét bên ngoài, một cây nhỏ đột nhiên chậm rãi ngã lệch, phát ra liên tiếp cành lá va chạm sàn sạt tâm thanh. Cố Ly đã là trợn mắt há hốc mồm. Băng truy. Đây vừa rồi miếng băng truy làm được. 30 mét bên ngoài một cây nhỏ, cứ như vậy bẻ gãy. Vũ Băng Kỷ đồng dạng khiếp sợ đến không dùng phục tăng thêm, một đồng băng truy uy lực có thể đạt đến trình độ như vậy. Đường Tam chuyển hướng Vũ Băng Kỷ, mặt mỉm cười mà nói, công kích từ xa thủ đoạn, nhất định chỉ có thể là làm được tinh khí thần tam vị nhất thể. Bởi vì là chỉ có như thế, mới có thể để cho đối phương không thể nào né tránh. Mà tất cả công kích từ xa, vô luận uy lực như thế nào, đều muốn có thể mệnh trung đối thủ mới có thể phát huy ra chính thức uy năng, bằng không mà nói, liền không có bất kỳ ý nghĩa. Nhanh chuẩn hung ác. Tinh khí thần. Đây công kích từ xa 6 chữ chân lý. Đại sư huynh có thể nhận thức một lát. Ta đây thủ pháp tên là vung tay mũi tên, không phức tạp, nhưng đều muốn luyện đến cực hạn cũng không dễ dàng. Vung tay mũi tên. Tốt một cái vung tay mũi tên. Vũ Băng Kỷ hai con ngươi sáng long lanh đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút xoa tay. Đường Tam cũng không có tránh bên cạnh Cố Lý, lập tức đem như thế nào thi triển vung tay mũi tên cùng phát lực kỹ xảo kỹ càng mà giảng thuật cho Vũ Băng Kỷ nghe. Vũ Băng Kỷ nghe được chăm chú, bên cạnh Cố Lý cũng là cẩn thận mà nghe, trong đó một ít phát lực phương thức làm Cố Lý mở rộng tầm mắt, đã có không nhỏ cảm ngộ. Lần này thật sự đến đúng rồi a. Đây chính là Cố Lý cảm thụ. Đường Tam nói rồi, Vũ Băng Kỷ đã có chút ít không thể chờ đợi được rồi. Hai người các ngươi đi lên nghỉ ngơi đi, ta trước gác đêm, sau đó luyện một chút vung tay mũi tên. Vũ Băng Kỷ có băng nguyên tố thể, ngày hôm nay tiêu hao không đáng kể chút nào, hiện tại dưới sự hưng phấn càng là không thể không biết mọi mệt. Tốt. Đường Tam đáp ứng một tiếng muốn lên cây đi nghỉ ngơi, lại bị Cố Lý kéo lại. Tiểu Đường. Cố Lý cười hắc hắc, cái kia, ngươi đáp ứng ta chính là chiến thắng Trương Trạch Bân phương pháp, chuẩn bị lúc nào dạy ta đây? Đường Tam mỉm cười nói, không đổi, sư huynh nghỉ ngơi trước đi. chúng ta còn muốn bảo trì trạng thái tốt nhất nên đón ngày mai. Ngày mai nếu không có gì ngoài ý muốn, đêm mai ta liền bắt đầu dạy ngươi.
Tốt, vậy chúng ta một lời đã định. Thông qua vung tay mũi tên, Cố Ly đối với Đường Tam hiện tại đã là hoàn toàn tin phục rồi.
Liên đại sư huynh đều có thể từ chỗ của hắn học được thứ đồ vật, mình cũng nhất định có thể a.
Thẳng đến nửa đêm, Vũ Băng Kỷ mới thông chi Đường Tam thay ca, còn cho Đường Tam biểu diễn mình một chút vung tay mũi tên luyện tập thành quả.
Đường Tam cho hắn uốn nắn rồi một phen về sau, cái này vị đại sư huynh mới cảm thấy mỹ mãn mà mình tưởng đi.
Vũ Băng Kỷ ngộ tính xác thực coi như không tệ, vung tay mũi tên lại là đường môn ám khí bách giải trong giường như trụ cột thủ pháp, học cũng không tính khó.
Vũ Băng Kỷ có thâm hậu tu vi, trong vòng một đêm đã nắm giữ trong đó bí quyết, về sau chính là nhiều gia luyện tập chuyện.
Một đêm này coi như bình tĩnh, sáng ngày thứ hai mọi người nguyên một đám tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện Độc Bạch đã từ trên nhánh cây lăn đến rồi bên cạnh, may mắn có dây thường đổi, mới không có từ trên cây đến rơi xuống.
Mọi người tiếp tục đi tới.
Dựa theo ngày hôm qua tiến lên tốc độ, bọn họ còn cần 2 ngày, mới có thể tiến nhập khu vực hoạt động của sáp xí hổ.
Mà tiến vào khu vực kia về sau tìm kiếm sáp xí hổ cần phải bao lâu thời gian, liền không phải bọn họ bây giờ có thể đủ phán đoán được rồi.
Nhưng có thu hoạch cảm giác hay vẫn là coi như không tệ đấy.
Vũ Băng Kỷ không lại như ngày đầu tiên để ý như vậy cẩn thận, gặp được chút ít yêu thú, bọn họ cũng chủ động đi lên chiến đấu, tại bảo đảm sẽ không tao ngộ đàn yêu thú dưới tình huống, thông qua cùng yêu thú chiến đấu luyện tập phối hợp.
Đường Tam trở nên làm chủ tâm cốt đã không hề nghi ngờ.
Vũ Băng Kỷ chủ động ủy quyền, lại để cho Đường Tam đến chỉ điểm mọi người phối hợp.
Một ngày này đi thôi ngừng ngừng, tăng thêm chiến đấu số lần biến nhiều, bọn họ tiến lên tốc độ liền chậm lại.
Cho tới giờ khắc này, bọn họ trọn vẹn gặt hái được 6 đầu yêu thú, mạnh nhất ngũ giai, yếu nhất cũng có tứ giai.
Tuy rằng đơn độc giá trị cũng không bằng liệt địa tích dịch, nhưng chỉnh thể định đứng lên hay vẫn là tiền lời tương đối khá.
Có thể trở nên là cứu thục trong học viện một thành viên. Tất cả mọi người là người thông minh, chiến đấu số lần nhiều, tại Đường Tam kéo bên dưới, cũng dần dần trở nên ăn ý đứng lên.
Chương 110, chỉ điểm Cố Lý.
Tín nhiệm đều là thông qua thực chiến tạo dựng lên đấy, có Đường Tam bên cạnh, những người khác cảm giác hết thảy đều trở nên rất trôi chảy.
Đường Tam đã thành một cái ưu tú nhân vật trọng yếu, hắn tổng hội xuất hiện tại cần nhất hắn vị trí kia, tổng hội tại trên vị trí kia phát huy ra năng lực của mình, do đó lại để cho mọi người vặn trở nên một cô dây thừng.
Kiếp trước Đường Tam tại thiếu niên thời kỳ, tại đoàn đội trong chính là chủ khống hồn sư, là linh hồn cả đoàn đội.
Ở kiếp này hắn mặc dù không có kiếp trước như vậy am hiểu khống chế, vốn lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, kéo Vũ Băng Kỷ bọn họ lại dễ dàng nhưng mà.
Với hắn tại, hoàn toàn có thể cho mọi người đem thực lực phát huy ra 120% trình độ.
Vũ Băng Kỷ cảm thụ là khắc sâu nhất đấy, hắn xem như là đoàn đội trong tu vi cao nhất một cái, tại thời điểm chiến đấu, tổng có thể đem lực lượng của mình phát huy được. Lúc chiến đấu có loại sướng nhanh xối dọn cảm giác.
Hắn thậm chí cảm thấy thực lực của mình giống như đã nhận được tăng lên.
Hắn hiểu được, cũng không phải là của mình thực lực tăng lên, mà là tại Đường Tam phụ trợ phía dưới, có thể rất tốt mà triển khai mà thôi, cái này càng phát ra hiếm thấy rồi.
Ngày hôm sau màn đêm buông xuống, 5 người lần nữa tìm cái địa thế tương đối cao địa phương nghỉ ngơi.
Vừa cơm nước xong xuôi, Cố Lý liền đụng lên đã đến.
Tiểu Đường.
Hắc hắc.
Cố Lý nháy mắt ra hiệu mà đụng đụng hắn.
Hai ngày ở chung xuống, Đường Tam phát hiện, Cố Lý tính cách kỳ thật cũng rất sáng sủa đấy, chẳng qua bình thường lộ ra dường như tinh thực, rời đi các sư phụ ánh mắt về sau, Cố Lý bản tính liền dần dần phóng xuất ra rồi.
Cố Lý cùng Độc Bạch đều là bị các sư phụ ký thác kỳ vọng đấy, Độc Bạch tăng lên thực tại quá khó khăn, mà Cố Lý thì quang biến tốt xấu cũng tu luyện đến tứ giai, cho nên Cố Lý thừa nhận đến từ lão sư áp lực kỳ thật càng lớn.
Đường Tam cười nói, làm gì a?
Cố Lý sư huynh.
Cố Lý cười hắc hắc, nói, ngươi hiểu đấy.
Đêm qua chúng ta không phải nói tốt rồi sao?
Đường Tam tự nhiên biết Cố Lý muốn là cái gì, Vũ Băng Kỷ cũng đã bu lại, tuy nói Đường Tam là muốn cho Cố Lý đề nghị, nhưng Vũ Băng Kỷ từ Đường Tam ở đây quả thực là lấy được chỗ ích không nhỏ, nghe một chút Đường Tam như thế nào chỉ điểm Cố Lý, nói không chừng đối với chính mình cũng có trợ giúp đây.
Trên ngọn cây trình tử tranh, còn không có lên cây Độc Bạch cũng bu lại.
Hôm nay ban ngày thời điểm chiến đấu, Vũ Băng Kỷ đã bắt đầu ứng dụng vung tay mũi tên đến phóng thích băng truy rồi.
Băng truy xuyên thấu lực ít nhất tăng lên gấp đôi, kết hợp với băng nguyên tố áp xúc, uy năng càng lớn, phạm vi công kích cũng tiếp theo biến lớn rồi rất nhiều, đây là tại hắn không đủ thuần thục dưới tình huống.
Vũ Băng Kỷ hoàn toàn tin tưởng, nếu như mình có thể đem băng truy áp xúc trở nên băng trầm, đây tuyệt đối là một môn có thể khi đại sát khí tuyệt học.
Xem một chút Đường Tam đem phong nhận vận dụng được mạnh mẽ như vậy, hắn đối với chính mình vung tay tiễn thủ pháp tin tưởng 10 phần.
Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh tự nhiên cũng là để ở trong mắt, đêm qua bọn họ bao nhiêu cũng nghe đến rồi một điểm. Hôm nay nhìn Đường Tam vừa muốn chỉ điểm Cố Lý, bọn họ cũng là hứng thú tăng nhiều, chuẩn bị vừa nghe một cái. Trình Tử Tranh cũng bị Đường Tam chỉ điểm qua vài câu, nhưng đó là kinh nghiệm thực chiến phương diện đấy. Lúc này, nàng cũng là vẻ mặt tò mò nhìn cái tuổi này nhỏ nhất hài tử, nhìn hắn bị các sư huynh vây quanh, rất ngạc nhiên hắn như thế nào chỉ điểm Cố Lý. Đường Tam hướng Cố Lý nói, Cố Lý sư huynh, ngươi thì quang biến năng lực mạnh phi thường, có vài phần tuyệt đối thành lập tính, cho dù là tu vi so với ngươi cao người, đều đã bị thì quang biến thì gian ngưng cố ảnh hưởng. Thì quang biến tu luyện, đã bị huyết mạch bản thân ngươi cường độ ảnh hưởng, ta nhận thức là tăng lên huyết mạch cường độ phương thức không chỉ là lại để cho huyết mạch trở nên càng nồng đậm cái này một loại. Tăng lên huyết mạch nồng độ đương nhiên được, nhưng đối với ngươi như vậy hy hữu yêu thần biến mà nói tương đối khó khăn. Còn có một loại biện pháp ta cảm thấy ngươi có thể thử xem. Cố Lý nghe xong, hắn nguyên bản dùng là Đường Tam là muốn dạy bảo chính mình một ít kỹ xảo để đối phó Trương Trạch Bân, lại không nghĩ rằng Đường Tam lại muốn chỉ điểm mình tu luyện thì quan biến. Các sư phụ cũng không có cái gì quá tốt phương pháp xử lý, chẳng qua là làm cho mình không ngừng mà kích thích huyết mạch, không ngừng mà thông qua hấp thu thiên địa linh khí đến tăng cường thực lực. Đường Tam có thể có cái gì tốt biện pháp? Cho nên, nghe Đường Tam mà nói về sau, hắn ấy mắt không khỏi hiện lên một vòng thất vọng. Đường Tam dường như không nhìn thấy Cố Lý biểu lộ biến hóa, tiếp tục nói, trừ rồi tăng lên huyết mạch nồng độ, nói như vậy, chúng ta tu luyện yêu thần biến chính là kích thích huyết mạch. Con đường này là rất đúng, nhưng mà, kích thích phương thức, cùng với làm sao có thể có đủ chỗ hiệu quả kích thích, cần phải chúng ta đi tìm tòi. Sư huynh có thể từ nơi này dưới phương diện tay. Thì quang biến đối với thời gian khống chế, là thông qua tinh thần lực điều động huyết mạch chi lực đến tiến hành đấy. Tương đối với mặt khác yêu thần biến. Ngươi thì quang biến đối với tinh thần lực nhu cầu càng lớn. Thời gian là một loại vô cùng huyền diệu tồn tại, nó bao giờ cũng không nương theo lấy chúng ta, nhưng lại không cách nào bắt. Mọi người thường nói, không có đã hối hận có thể ăn, bởi vì là ngày xưa thời gian đã qua tiểu không về được rồi. Dùng ngươi năng lực tuy rằng không thể quay về, nhưng có thể cho thời gian tạm thời ngưng kết. Khi tương lai ngươi càng cường đại hơn thời điểm, thậm chí có thể làm được làm thời gian ngắn ngủi mà đảo lưu. Đây mới là thì quang biến cường hãn nhất địa phương. Cho nên, đều muốn tăng lên thì quang biến, ngươi liền. Cần phải tăng lên tinh thần lực. Tinh thần lực tu luyện, có một loại phương pháp đơn giản nhất, chính là tiêu hao. Đem chính mình tinh thần lực triệt để tiêu hao hết, thậm chí là tiêu hao. Chờ tinh thần lực khôi phục thời điểm, sẽ có nói ra tăng lên. Ta cảm thấy ngươi tại kích thích huyết mạch tăng lên đồng thời, hẳn là đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực thả tại tăng lên tinh thần lực bên trên. Khi ngươi tinh thần lực đầy đủ cường đại lúc, ngươi đối với huyết mạch kích thích sẽ càng mạnh hơn nữa. Thì quang biến ta cảm thấy khả năng càng cần nữa chính là tinh thần mặt huyết mạch kích thích, mà không phải huyết mạch năng lượng đối với bản thân kích thích. Cái này có lẽ có thể trở nên là ngươi tu luyện một cái phương hướng, ít nhất ta cảm thấy tại ngươi đạt đến cửu giai đỉnh phong trước hẳn là C. Chút hiệu quả. Đường Tam vô cùng coi trọng Cố Lý thì quang biến, nơi đây vừa không có lao sư, hắn cũng mặc kệ mọi người có thể hay không hoài nghi vì cái gì hắn có như vậy suy nghĩ nhiều pháp, hay là muốn đem chính xác phương thức tu luyện nói cho Cố Lý. Đều muốn tăng lên thì quang biến, tuyệt đối không chỉ là kích thích huyết mạch, hoặc là nói không chỉ là đơn thuần mà tăng lên huyết mạch năng lượng đơn giản như vậy, mà là muốn không ngừng mà thông qua tinh thần kích thích, lại để cho Cố Lý tinh thần chi hải sinh ra biến chất, mới có thể để cho thì quang biến tiếp theo tiến hóa. Đều muốn động chứ thời gian áo nghĩa, không có gì so với cường đại tinh thần lực thậm chí cả thần thức càng tăng thêm muốn rồi. Cố Lý tinh thần lực đầy đủ cường đại, có thể sử dụng thì quang biến số lần sẽ biến nhiều, huyết mạch đã bị mạnh mẽ đại tinh thần lực kích thích. Lột xác khả năng cũng sẽ biến lớn. Nghe hắn lời nói này, Cố Lý trong mắt thất vọng biến thành kinh ngạc. Chỉ là đơn thuần mà tiêu hao tinh thần lực là có thể tăng lên tinh thần lực sao? Đường Tam nói, đây là một loại đơn biện pháp, nhưng cũng là một loại vô cùng đơn giản phương pháp xử lý, ngươi quay đầu lại có thể thử xem. Loại tu luyện này tinh thần lực phương thức đối với bất luận kẻ nào đều thích hợp sử dụng, Độc Bạch sư huynh, ngươi cũng có thể thử xem. Ngươi thiên hồ chi nhãn đều muốn tiến thêm một bước tăng lên, đồng dạng cần phải cường đại tinh thần lực. Đương nhiên, chúng ta đi ra chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, cũng đừng có thử. Dù sao tinh thần lực quá độ tiêu hao về sau đều muốn khôi phục hay vẫn là phải cần một khoảng thời gian đấy. Đường Tam hết chỗ chê là, loại này ngây ngốc phương thức tu luyện, kỳ thật chỉ thích hợp tại có đầy đủ thiên địa linh khí địa phương dùng. Tại nơi này Pháp Lam thế giới, tại đây yêu tinh đại lục bên trên, thiên địa linh khí cực là nồng đậm. Trong một nồng đậm thiên địa linh khí bên trong, thân thể quá độ tiêu hao về sau. Sẽ tự động hấp thu trong không khí năng lượng bổ sung bản thân, ngay cả tinh thần lực đều là như thế. Đổi kiếp trước còn không có tiến hóa đấu la đại lục, loại tu luyện này phương pháp cũng sẽ có hiệu quả, nhưng hiệu quả khẳng định không bằng ở cái thế giới này tốt như vậy. Chờ sau khi trở về, ta cũng thử xem. Vũ Băng Kỷ không chút do dự nói ra. Chương 111, lại hiện ra thế, loạn phi phong. Trước kia hắn chú trọng hơn chính là đối với băng nguyên tố cảm ngộ, đây cũng là Quan Long Giang một mực chỉ điểm hắn sử dụng phương pháp tu luyện, nhưng nghe rồi Đường Tam chỉ điểm về sau, hắn bắt đầu thử nghiệm áp xúc băng nguyên tố, hơn nữa cảm giác được chính mình tinh thần lực luôn không đủ dùng. Tăng lên tinh thần lực, đối với hắn khống chế băng nguyên tố không thể nghi ngờ cũng có cực lớn chỗ tốt. Đa tạ ngươi rồi, Tiểu Đường. Cố Lý chăm chú gật đầu. Đường Tam cười nói, không cần cảm ơn. Ta cũng chỉ là có như vậy cái ý tưởng. Chính ta cũng tu luyện như vậy, cho nên tinh thần lực của ta coi như cũng được. Đối với hắn tinh thần lực, mọi người tự nhiên không có nửa điểm hoài nghi, có thể đem phong nhận khống chế đến loại trình độ đó, làm sao có thể cũng không đủ cường đại tinh thần lực. Đường Tam nói, được rồi, vậy kế tiếp ta liền bắt đầu dạy ngươi chiến thắng Trương Trạch Bân sư huynh phương pháp. Sao? Cố Lý sửng sốt một lát, hắn còn lấy chịu trước nói tinh thần lực tu luyện phương pháp chính là Đường Tam muốn dạy cho hắn đây này. Đường Tam không để ý đến kinh ngạc của hắn, mà là thẳng đi xuống dốc núi. Không lâu sau, hắn cầm lấy cây dây leo cùng khối nhìn qua thập phần tảng đá cứng rắn đã trở về. Đây là muốn làm sao? Bốn người khác đều rất ngạc nhiên. Đường Tam cũng không giải thích, thẳng ngồi xổm trên mặt đất, dùng cái kia cây dây leo đem hòn đá quấn quanh, rất nhanh. Hòn đá liền bị hắn trói cái rắn chắc, còn để lại ước chừng dài 2 mét dây leo. Đường Tam hướng bốn người ý bảo nói, các ngươi hơi chút lui xa một chút, Cố Lý sư huynh, ngươi muốn chú ý xem ta động xem như, cùng với tảng đá vận hành quỹ tích cùng biến hóa. Tốt. Cố Lý gật gật đầu, đi theo Vũ Băng Kỷ cùng Độc Bạch lui sang một bên. Đường Tam ước lượng hòn đá sức nặng, trong mắt hiện lên một vòng nhớ lại chi sắc, tiếp theo trong nháy mắt, hắn bắt đầu chuyển động. Hắn cầm trong tay dây leo hướng về phía trước nhắc tới, hòn đá cách mặt đất, vốn là tay phải kéo một phát túm, hòn đá liền ngang bay múa. Ngay sau đó, thân thể Đường Tam nửa chuyển, dùng thân thể kéo dây leo kéo hòn đá phát ra một tiếng gào thét, đã bị hắn kéo lấy xoay tròn một tuần lễ, sau đó hung hăng màn nện trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng trầm đủ. Bọn họ hôm nay lựa chọn cái chỗ này là một cái sườn đất, dưới đất là bùn đất đấy, lập tức bị nện ra một cái hố cạn, mà hòn đá kia cũng là lên tiếng bắn lên. Đường Tam động xem như không có đình chỉ, mượn hòn đá bắn lên lực lượng, thân thể lần nữa xoay tròn, hòn đá phi hành tốc độ rõ ràng tăng lên, thân thể lần nữa xoay tròn tới thời điểm, hòn đá đã lại một lần hung hăng mà đập vào trên mặt đất. Phanh! Lần này thanh âm rõ ràng so sánh với một lần càng tiếng vang một ít. Hòn đá bắn lên được càng nhanh, Đường Tam không có dừng lại, hòn đá lại bị kéo đứng lên, tiếng rít rõ ràng muốn càng lớn vài phần, ngang nhiên lần nữa ném ra. Theo Đường Tam từng vòng mà xoay tròn, hòn đá phi hành trên không trung tốc độ bắt đầu trở nên càng ngày càng nhanh, hòn đá bắn ngược lực lượng cũng trở nên càng lúc càng lớn. Cái kia nhiều tiếng nổ vang ở bên trong, mặt đất hố đất không ngừng biến lớn, ngay cả chung quanh mặt đất cũng bắt đầu đã có một ít vết rách, toàn bộ dốc núi đều tại chấn động. Thời gian dần qua, Đường Tam xoay tròn được càng phát ra nhanh, tựa như con quay, có thể kỳ dị chính là, hòn đá kia luôn tinh chuẩn mà xuống tại điểm phía trên, nương theo lấy cái kia từng tiếng mãnh liệt nổ vang, cùng với hòn đá bay múa chỗ mang đến khủng bố kêu to, bốn người khác xem trọng đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ tự nhiên cảm giác được, cái này tuyệt không chỉ là lại để cho hòn đá đánh tới hướng mặt đất đơn giản như vậy, mỗi lần va chạm đều so sánh với lần lực lượng càng lớn, mỗi một lần xoay tròn tốc độ cũng sẽ càng nhanh, có thể mệnh trung địa phương như trước như thế tinh chuẩn. Mượn lực. Vũ Băng Kỷ trong nội tâm đã tổng kết ra rồi cái này kỹ xảo trong điểm trọng yếu nhất. Đường Tam làm sao lại như vậy nhiều thứ đồ vật. Đây Độc Bạch ý nghĩ trong lòng. Trình Tử Tranh bàn tay nhỏ bé địa bộ lấy, nhưng nàng phát hiện, cái này kỹ xảo chính mình giống như không quá dễ dàng sử dụng. Hoặc là nói, hẳn là như thế nào sử dụng cho phải đây. Dùng cánh thay thế được hay không được. Kim sĩ đại bằng điểu cánh không chỉ là dùng để phi hành đấy, cũng là vũ khí, kim sĩ hiển nhiên vô cùng cứng rắn tồn tại. Lúc này, Cố Lý hoàn toàn minh bạch Đường Tam tại sao phải như thế biểu thị rồi, cái kia vung vẩy lấy hòn đá, không phải là đối ứng lấy chính mình tại thì quang biến biến thân về sau cá sấu cái đuôi sao. Cái đuôi của mình đỉnh như là búa tạ bình thường, là mình chủ yếu nhất thủ đoạn công kích. Bọn họ đều không có đếm rõ Đường Tam tổng cộng xoay tròn bao nhiêu vòng, trong lúc đó, Đường Tam trong tay hòn đá cùng dây leo cùng một chỗ rời tay bay ra. Hòn đá mang theo chói tai kêu to âm thanh thẳng vào đêm không, tại bọn họ nhìn chăm chú, ít nhất bay ra vài trăm mét xa, mới hướng về trong núi rừng. Thân thể Đường Tam tựa như con quay bình thường lại chỗ này xoay tròn mười mấy vòng mới ổn định lại. Khi hắn một lần nữa đứng lại lúc, ngực rõ ràng kịch liệt nhấp nô, sắc mặt từng hồng. 36, chỉ có thể hoàn thành 36 lần. Đường Tam hai tay hiện tại đã một mảnh nhức mỏi. Dùng hắn 9 tuổi khí lực, chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành 36 lần công kích. Không sai, hắn đây là truy pháp, kiếp trước tuyệt học của hắn một trong, tên là loạn phi phong truy pháp. Tá lực đả lực, mỗi nhất kích đều trở nên càng tăng thêm trầm trọng. Đến rồi đằng sau, uy lực sẽ phi thường khủng bố, cao nhất có thể chồng tăng thêm đến 9981 truy. Ở kiếp này hắn không có sử dụng cái búa, nhưng mà cái này truy pháp như trước phải nhớ rõ. Ngày đó hắn tại quan sát rồi Cố Lý cùng Trương Trạch Bân chiến đấu về sau, đã cảm thấy cái này truy pháp thập phần thích hợp Cố Lý. Trước mặt đường tam mặt đất đã bị nện ra một cái hố to, mọi người đụng lên đến đây, nhìn xem cái kia hố to cùng với chung quanh xuất hiện từng đạo vết rách, thần sắc đều rất phức tạp. Đường tam chuyển hướng Cố Lý, nói, Cố Lý sư huynh. Cố Lý nhanh chóng cắt ngang hắn, nói, về sau ngươi đừng gọi ta là sư huynh rồi, ta hiện tại mới tính minh bạch đại sư huynh nói thông suốt người vi sư là có ý gì. Ngươi liền kêu ta Cố Lý A, ngươi là sư huynh của ta còn kém không nhiều. Cảm ơn. Hắn rất thông minh, đương nhiên nhìn ra được đường tam vừa rồi môn kỹ xảo này đối với chính mình mà nói đến cỡ nào trọng yếu. Cố Lý thì quang biến có thể khống chế đối thủ, tuyệt đối là toàn bộ cứu thục trong học viện lực khống chế mạnh nhất năng lực. Hắn chỗ chênh lệch, chính là công kích thủ đoạn. Thì quang ngạc biến thân có thể làm cho thân thể của hắn lực phòng ngự trở nên rất mạnh, lực lượng cũng là đứng đầu trong danh sách đấy. Nhưng thủ đoạn công kích cũng chỉ có đơn giản cái đuôi rút kích, gặp được đồng dạng lực phòng ngự rất mạnh đối thủ, hắn liền không có biện pháp, chỉ có thể cùng đối phương liều tiêu hao. Một khi đối phương tu vi so với hắn cao, càng hao tổn qua được hắn, hắn liền thua không nghi ngờ. Thì quang biến tiêu hao nếu so với bình thường yêu thần biến tiêu hao lớn được nhiều. Cho nên, Cố Lý sợ nhất đúng là lực phòng ngự mạnh đối thủ. Mà đường tam chỗ thi triển cái này truy pháp, không thể nghi ngờ có thể trợ giúp hắn đem công kích của mình lực bộc phát tăng lên. Thì quang biến nếu như cùng cái này truy pháp phối hợp lại, như vậy, công kích của hắn lực trở nên siêu cường. Cố Lý quả thực không dám nghĩ về sau thực lực của mình có thể tăng lên tới trình độ nào. Trước dùng thì quang biến cưỡng ép khống chế đối thủ, sau đó lợi dụng vi truy tiếp tục không ngừng mà hoành kích, mỗi nhất kích đều so sánh với một kích càng mạnh hơn nữa. Trong cộng lại, đây tuyệt đối là khó lường thủ đoạn A. Bổ túc hắn thiếu thốn nhất lực bộc phát. Đường Tam mỉm cười, nói, đây là ta trong lúc vô tình nghiên cứu ra đến đấy. Tá lực đả lực, lực lượng chồng tăng thêm, ta gọi nó loạn phi phong truy pháp. Cố Lý nghiêm túc hướng đường tam bái, kính xin dạy ta. Đường tam cũng không khách khí, chịu hắn cái này thi lễ, lập tức, bắt đầu kỹ càng giảng giải có quan hệ loạn phi phong truy pháp kỹ xảo. Hắn cũng không có lưng đeo những người khác, Vũ Băng Kỷ, Độc Bạch, Trình Tử Tranh đều ở một bên nghe. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã quên nghỉ ngơi. Cố Lý biến thân trở nên thì quang ngạc, huy động chính mình đuôi dài, lần lượt xoay tròn thân thể. Lần lượt huy động vĩ truy. Bởi vì là Cố Lý này đây thân thể kéo cái đuôi, tại thi triển loạn phi phong truy pháp thời điểm, còn sẽ có sở biến hóa, đường tam dựa theo Cố Lý tình huống thân thể lại vì hắn điều chỉnh. Mãi cho đến nửa đêm, Cố Lý đã có thể liên tục chém ra 3-4 nệ cho. Chương 112, Kim Sĩ Phi Phong Trạm. Loạn phi phong truy pháp trọng điểm không phải xoay tròn cùng công kích bao nhiêu lần, mà là mỗi một lần lực công kích phải có điều chồng tăng thêm. Mỗi nhất kích đều muốn so sánh với một kích uy lực càng lớn. Tầng tầng chồng thêm với bên dưới, uy lực mới có thể càng lúc càng lớn. Càng la luyện tập, Cố Lý lại càng hưng phấn, căn bản là chẳng quan tâm ban ngày còn muốn tiến lên. Một mực luyện đến sáng ngày thứ hai trời tờ mở sáng, lúc này mới sức cùng lực kiệt mà đi nghỉ ngơi. Tiếp tục đi tới tính toán rõ ràng bị đánh vỡ. Vũ Băng Kỷ quyết định lại để cho mọi người chỗ này nghỉ ngơi một ngày, đều đến cân nhắc một lát đường tam cái này loạn phi phong truy pháp, với hắn mà nói, chỉ có thể tham khảo một lát. Hay vẫn là tiếp tục tu luyện vùng tay mũi tên càng đáng tin cậy một ít. Làm đường tam kinh ngạc là, đối với loạn phi phong truy pháp cảm thấy hứng thú không chỉ là Cố Lý, Trình Tử Tranh hứng thú cũng tương đối lớn. Cô nương này thi triển kim bằng biến về sau, không ngừng mà bay múa, xoay tròn, cánh không ngừng mà chém ra, trên không trung phát ra từng tiếng kêu to. Đừng nói, thật là có điểm hiệu quả, rõ ràng cũng có thể bị nàng chém ra chồng tăng thêm như thế. Chẳng qua chung quanh cây cối cùng tảng đá liền xuôi vãi lều rồi. Bị Trình Tử Tranh kim sĩ không ngừng chém ra từng đạo vết thương. Kim sĩ đại bằng điều am hiểu nhất đúng là phi hành, một đôi kim sĩ mềm dẻo, cứng rắn kiêm bộ, có thể dùng đến phi hành, cũng là mạnh nhất công thủ thủ đoạn. Một đôi kim sĩ công phòng nhất thể, nàng khuyết thiếu đấy, cũng là có hiệu quả thủ đoạn công kích. Đường tam ngày hôm qua không ngừng xoay tròn thân ảnh, làm trong nội tâm nàng bị xúc động mạnh. Đang không ngừng mà xoay tròn ở bên trong, tá trợ lấy chính mình phi hành tốc độ, nàng dường như đã tìm được một cái thông thiên đường lớn. Thấy nàng ngộ tính không sai, hơn nữa cũng xác thực rất cảm thấy hứng thú, đường tam liền căn cứ tình huống của nàng, đối với nàng thi triển loạn phi phong truy pháp đã tiến hành một ít chỉ điểm. Kim sĩ đặc điểm là sắc bén, nó không phải tù khí. thi triển loạn phi phong truy pháp vấn đề lớn nhất ngay tại ở, đến rồi đằng sau lực lượng không ngừng chồng tăng thêm, thân thể của nàng có hay không chịu đựng được ở kim xí trên thực tế là hai cánh tay của nàng biến thành, một khi bị hao tổn, chính là cánh tay bị hao tổn. Cho nên, nàng tại thi triển loạn phi phong truy pháp thời điểm, không chỉ có muốn đem kim xí sắc bén chi khí tận khả năng phóng thích, hơn nữa muốn rót vào đầy đủ huyết mạch chi lực tại kim xí bên trong, tiền đặt cọc cánh bản thân sẽ không bị hao tổn. Cái này lại để cho công kích góc độ trở nên vô cùng đáng giá nghiên cứu. Tranh tử sư tỷ, người đang công kích thời điểm nhất định phải thời khắc cảm thụ chính mình kim xí trạng thái, một khi kim xí có không chịu nổi xu thế muốn lập tức đình chỉ, nếu không ngươi cánh bị thương, không cách nào phi hành, cũng chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Ừ, ta hiểu rõ. Trình tử tranh gật gật đầu, ta kim xí sẽ theo tu vi tăng lên mà trở nên cứng cáp hơn, ta lại đem huyết mạch chi lực tận khả năng mà rót vào trong đó, tuy rằng không có cách nào khắc nện kích nhiều lần như vậy, nhưng chồng tăng thêm mấy lần vẫn là có thể đấy. Hơn nữa, ta phi hành nhanh, chồng tăng thêm tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Ta còn có thể dự đoán xoay tròn, dùng tốc độ kéo kim xí, tốc độ cùng lực công kích trở nên có quan hệ trực tiếp, ta ngay cả tục xoay tròn 9 vòng lại phát động lần đầu tiên công kích uy lực. Khẳng định phải so với cô Lý Sư Huynh xoay tròn một vòng phát ra công kích uy lực lớn. Đường Tam hướng nàng giơ ngón tay cái lên, đây chính là trí tuệ, suy một ra ba, hóa thành chính mình dùng. Độc Bạch ở một bên cười ha hả mà nói, tranh tử, ngươi dùng cái này không thể gọi loạn phi phong truy pháp rồi, ta cho ngươi đặt tên như thế nào đây? Liền kêu kim xí phi phong trảm, ngươi cảm thấy như thế nào? Trình tử tranh mắt trắng không còn chút máu, nhưng vẫn là nói, được thông qua. Trước hết như vậy, ta muốn hảo hảo luyện một chút, xem một chút như thế nào mới thích hợp nhất ta triển khai. Hắc hắc, chờ sau này trở về, cho mọi người cái kinh hỉ. Trình tử tranh cùng cố lý hai người luyện tập loạn phi phong truy pháp, Vũ Băng Kỷ tiếp tục luyện hắn vung tay mũi tên cùng băng nguyên tố áp xúc. Đường Tam chính mình mình tưởng ngồi xuống, tu luyện huyền thiên công. Chỉ có Độc Bạch không có việc gì, nhìn xem phương xa sững sờ. Hắn hỏi qua Đường Tam, chính mình này thiên hồ biến hẳn là như thế nào tăng lên. Đường Tam đối với cái này cũng là lực bất tòng tâm. Kỳ thật Đường Tam đối với thiên hồ biến vẫn còn có chút ý tưởng đấy. Độc Bạch sở dĩ tăng lên tốc độ chậm, nguyên nhân trọng yếu nhất hẳn là hắn thiên hồ huyết mạch nồng độ không cao. Thiên hồ tộc yêu quái, tại trong quá trình tu luyện hẳn là không có đình trệ. Đến rồi hắn nơi đây, nhưng là tăng lên chậm chạp. Đối với cái này Đường Tam kỳ thật cũng không có gì hay biện pháp, duy nhất có thể nghĩ đến đúng là cho hắn mãnh liệt kích thích, cùng với tăng lên tinh thần lực. Hơn nữa mãnh liệt kích thích cũng là cần phải tìm cơ hội đấy. Ngày hôm nay, bọn họ dứt khoát sẽ không có rời đi chỗ này, nhưng Vũ Băng Kỷ, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đều cảm giác được thu hoạch thậm chí so với tiếp tục thăm dò càng lớn. Màn đêm buông xuống, ban ngày mọi người tu luyện được đều mệt mỏi, Đường Tam liền đưa ra chính mình buổi tối đến gác đêm, dù sao ban ngày hắn minh tưởng rồi một ngày, tinh thần tốt nhất. Vũ Băng Kỷ, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đều trên tảng cây tìm địa phương minh tưởng nghỉ ngơi, Độc Bạch dưới tảng cây cùng Đường Tam. Tiểu Đường, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Độc Bạch có chút cô đơn nói. Ngươi làm sao vậy? Đường Tam nghi ngờ hỏi. Độc Bạch nói, ta đã 11 tuổi, sắp 12 tuổi. Lúc nhỏ, các sư phụ liền nói cho ta biết, ta thiên hồ biến đặc biệt có tiềm năng, ta là đệ nhất chờ yêu thần biến huyết mạch. Khi đó, ta là chúng ta cứu thục là quan trọng nhất bảo hộ đối tượng, thậm chí ngay cả ta này thiên hồ biến đều là tuyệt đối bí mật. Ta không có như thế nào tu luyện, 8 tuổi thời điểm. Ta thiên hồ biến cũng đã tăng lên tới tam giai rồi. Khi đó, ta tuyệt đối là mọi người trong mắt sủng nhi. Thế nhưng là, đi tới 3 năm nhiều, ta còn là tam giai. Đến rồi tam giai về sau, ta cảm thấy ta thiên hồ biến liền triệt để đỉnh trệ rồi, không tiến thêm tốc nào nữa. Ta cũng thử qua rất nhiều phương pháp, cố gắng mà nghĩ muốn tăng lên, đều không có gì hiệu quả, đỉnh nhiều chính là để cho ta đối vớ. Ý thiên hồ chi nhãn cảm thụ nhiều một ít. Mà tam giai thiên hồ chi nhãn, chỉ có thể đi quan sát một lát người khác tu vi, cảm thụ dưới số mệnh, cái kia cũng không tính là rõ ràng, ta thời gian dần qua đã thành cái vô dụng người, ta kỳ thật đặc biệt tưởng nhớ phải đổi mạnh mẽ, không muốn trở thành là mọi người gánh nặng. Tuy rằng mọi người cho tới bây giờ cũng không có đã từng nói qua ta cái gì, các sư phụ cũng một mực cổ vũ ta, nhưng ta càng ngày càng cảm giác mình là một cái phế vật. Đường Tam không có nói xen vào, chẳng qua là yên lặng lắng nghe. Độc Bạch hiển nhiên là chứng kiến hai ngày này ba người khác thực lực đều có chỗ tăng lên, tâm tính nhận lấy ảnh hưởng. Ta cũng khát vọng chiến đấu, khát vọng trở nên là đồng bạn trong trọng yếu một phần tử. Thế nhưng là, ta thể năng không được, thiên hồ chi nhãn cũng không có gì dùng, thậm chí ngay cả bên trên lên chức không gian cũng không có. Ta có một lần trong lúc vô tình nghe được chấn trưởng nói, ta thiên hồ chi nhãn bởi vì là huyết mạch mỏng manh, rất có thể liền dừng lại tại tam giai rồi. Nếu là như vậy, ta đây huyết mạch cây vốn là không có gì ý nghĩa. Tam giai thiên hồ chi nhãn không có gì dùng. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cái kia tăng lên tinh thần lực phương pháp tu luyện, có thể giúp ta đột phá sao? Đường Tam thật sâu nhìn hắn một cái, nói, rất khó. Độc Bạch nghe hắn vừa nói như vậy, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm rồi rất nhiều, cười khổ nói, ta biết ngay. Đường Tam nói, nguyên nhân chính là ngươi này thiên hồ huyết mạch tầng cấp rất cao, cho nên đối với huyết mạch nồng độ yêu cầu mới cao hơn. Mỗi tam giai là một cái lớn giai đoạn, từ tam giai đến tứ giai, là một cái trọng yếu cánh cửa. Vượt qua đi, ngươi thì có tăng lên tới lục giai khả năng, vượt qua không qua, liền vĩnh viễn chẳng qua là tam giai rồi. Ta theo như lời cái chủng loại kia tu luyện tinh thần lực đần biện pháp, là tại không vượt qua lớn giai dưới tình huống hữu hiệu. Thí dụ như, sẽ tại Cố Lý sư huynh tương lai tu luyện tới lục giai trước có thật tốt hiệu quả. Nhưng mà, nếu như bị lớn giai bình cảnh ngăn cản, tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ rồi. Bởi vì là tinh thần lực tổng sản lượng, cũng sẽ đã bị lớn giai hạn chế, ngươi dù thế nào đi tiêu hao nó cũng không cách nào thay thế huyết mạch tiến hóa giúp đỡ ngươi hướng về phía trước đột phá. Đường Tam nói đều là lời nói thật, trước tại Huyền Thiên Công tu luyện tới đệ tam trọng thời điểm, hắn thì có rõ ràng cảm giác. Tam giai đến tứ giai tăng lên độ khó thật lớn, hơn nữa khi đó hắn còn đã bị vị diện áp chế, tăng lên càng tăng thêm khó khăn. Chỉ bất quá hắn kiếp trước là thần vương, kiến thức rộng rãi, lại tăng thêm thượng Huyền Thiên Công đặc thù thôn phệ năng lực, về sau mới có thể thành công đột phá. Chương 113, dung hợp, thiên hồ biến. Độc Bạch tình huống đặc thù, thiên hồ biến tuy rằng tại cấp thấp không có gì dùng, nhưng huyết mạch của nó tầng cấp là nhất đẳng đó. Nếu như là thiên hồ tộc yêu quái, cường đại huyết mạch chi lực tự nhiên sẽ kéo tu luyện giả thuận lợi đột phá, Độc Bạch huyết mạch cường độ chưa đủ, đều muốn đột phá chính là khó càng thêm khó rồi. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Đường, ngay cả đại sư huynh tu luyện ngươi đều có thể hỗ trợ, ngươi có thể giúp đỡ giúp ta sao? Ta thật sự rất muốn có điểm dùng đến, ta không nghĩ vẫn luôn kéo mọi người lại phía sau. Nói đến đây, Độc Bạch không còn nữa dĩ vãng cổ linh tinh quái, con mắt đều có chút đỏ lên. Đường Tam vô vô bờ vai của hắn, nói, ta có cái biện pháp có thể thử nghiệm. Nhưng mà, có lẽ sẽ có nhất định mạo hiểm, bởi vì ta không biết người thiên hồ chi nhãn có hay không có thể tới dung hợp. Ta trước kia cũng làm cho những người khác thử qua. Hiệu quả cũng không tốt, ngươi thiên hồ chi nhãn lại đặc thủ. Ta nguyện ý thử nghiệm. Cùng với như vậy vô dụng đi xuống, mạo điểm hiểm lại tính cái gì? Độc Bạch có chút kích động nói ra. Đường Tam khỏe miệng thoáng co quắp một lát, hắn biết chính mình vị kia chấn trưởng lão sư hẳn là liền tại không xa địa phương chú ý bọn họ, nhưng bởi vì là sẽ không tiếp xúc quá gần, để tránh ảnh hưởng bọn họ rèn luyện, cho nên bọn họ như vậy nói chuyện với nhau lão sư nhất định là nghe không được đấy. Nếu lão sư nghe được chính mình chuẩn bị lại để cho Độc Bạch mạo hiểm tu luyện, không biết lão sư có thể hay không đánh chính mình ngừng lại. Nhưng mà, Độc Bạch có chuyện nói không sai, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, dùng Đường Tam đối với quan sát của hắn, hắn rất có thể cuộc đời đều đột phá không được tam giai. Đường Tam hít sâu một hơi, nói, vậy thử xem. Ngươi bây giờ vấn đề ở chỗ không có cách nào khác đột phá trước mắt bình cảnh. Huyết mạch bên trên, ta không có biện pháp, trừ phi là đã bị mãnh liệt kích thích. Mới có như vậy một tia khả năng. Hoặc là ngươi có thể ngâm trong máu thiên hồ tộc nhưng đầy cơ hội là không thể nào. Như vậy, chúng ta muốn từ phương diện khác bắt tay vào làm, hay là muốn đối với tinh thần lực ra tay? Ta có một loại phương thức, đơn thuần tu luyện tinh thần lực. Cái này trừ ta ra, còn không có mặt khác có được yêu thần biến thành người tu luyện thành công. Bọn họ thử nghiệm hiệu quả cũng không tốt, nhưng bản thân ngươi có là con mắt năng lực, nói không chừng có cơ hội. Nếu như có thể thông qua ta loại phương thức này đem tinh thần lực cưỡng ép đột phá đến tam giai trở lên, nói không chừng thì có kéo thiên hồ chi nhãn đột phá khả năng. Thiên hồ chi nhãn là số mệnh chi nhãn, đồng dạng sẽ phải chịu tinh thần lực dẫn dắt. Thông qua tinh thần lực cưỡng ép kéo nó, là có cơ hội đấy. Tốt, ta theo ngươi học. Độc Bạch lần nữa kiên định nói. Mấy ngày nay, hắn mắt thấy mọi người tại đường tam dưới sự dẫn dắt, thuận lợi mà đánh chết từng cái yêu thú, sau đó lại có tất cả thu hoạch. Năng lực tăng lên, làm sao có thể thấy không thèm. Hắn dù sao vẫn là một cái chỉ có 11 tuổi thiếu niên. Hắn cũng khát vọng trở nên mạnh mẽ lớn, khát vọng chính mình có ích, khát vọng chính mình được coi trọng đấy. Cho nên, Đường Tam mà nói giống như là cây cỏ cứu mạng, hắn nói cái gì cũng muốn thử nghiệm một lát. Ngươi trước đi nghỉ ngơi đi. Đường Tam nói ra. Sao? Hiện tại không luyện sao? Độc Bạch vội vàng mà nói. Đường Tam nói, bây giờ không phải là lúc tu luyện. Sáng sớm ngày mai, ta là ngươi, nhưng chuyện này ngươi nhất định giữ bí mật. Nếu bị các sư phụ đã biết, còn không đem ta rút gần lột ra. Bất quá ta có 80% trở lên nắm chắc, coi như là không thành công, hẳn là cũng sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng quá lớn. Được, tốt. Ngươi yên tâm, ta nhất định giữ bí mật. Hiện tại ta chỉ cầu nguyện có hiệu quả.
Đường Tam vô vô bờ vai của hắn. Nhanh đi nghỉ ngơi đi, bảo trì tốt tinh thần, có hiệu quả xác suất mới lớn.
Sau khi được Đường Tam an ủi, vốn tâm liền khá lớn Độc Bạch tâm tình đã khôi phục lại, trực tiếp bò lên trên cây nghỉ ngơi đi.
Nhìn xem Độc Bạch lên cây thân ảnh, Đường Tam khẽ cười, hắn là thiệt tình đều muốn trợ giúp Độc Bạch, giúp đỡ Độc Bạch, chính là giúp mình à.
Mà muốn mạo hiểm thử nghiệm đấy, không chỉ là Độc Bạch, còn có hắn.
Đường Tam lặng yên cảm thụ được chính mình trong cơ thể cái kia đoàn có chút yếu ớt, hiện ra là óng ánh bạch sắc huyết mạch lạc ấn, tâm cũng trở nên nóng bỏng lên.
Đúng vậy, thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, hắn đã từ Độc Bạch trên người cắn nuốt một ít thiên hồ huyết mạch chi lực.
Mấy người khác hắn đều không có vội vã thôn phệ, bởi vì là tùy thời muốn mặt đối với chiến đấu, vạn nhất bởi vì chính mình thôn phệ suy yếu đội ngũ thực lực mà ảnh hưởng đến cùng yêu thú chiến đấu, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất.
Dù sao tất cả mọi người ở một chỗ, cũng không vội ở nhất thời.
Ở chỗ này dừng lại một ngày nhiều thời gian, hoàn cảnh chung quanh bọn họ đều quan sát rất cẩn thận, chung quanh đây cũng không có nguy hiểm gì.
Đường Tam chuẩn bị bên cạnh các đêm, một bên thử nghiệm một lát, xem một chút có thể hay không đem Độc Bạch Thiên Hồ chi nhãn dung nhập vào chính mình linh tê tâm nhãn bên trong.
Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng yếu phi thường thử nghiệm, nếu như thành công biến dị, hơn nữa là hướng về tốt phương hướng biến dị lời nói, như vậy, hắn linh tê tâm nhãn nhất định có thể tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ, có được càng cường đại hơn năng lực.
Đường Tam tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, điều chỉnh lấy chính mình trạng thái.
Khi Đường Tam cảm giác được chính mình tinh khí thần cũng đã đạt đến đỉnh phong thời điểm, hắn mới chậm rãi khống chế được trong cơ thể thuộc về thiên hồ chi nhãn lạc ấn hướng linh tê tâm nhãn lạc ấn tới gần.
Khi hai người từ từ tiếp cận thời điểm, Đường Tam rõ ràng cảm giác được cặp mắt của mình bắt đầu trở nên nóng rực lên.
Đây là cấn đối với huyết mạch ảnh hưởng.
Hắn linh tê tâm nhãn có tứ giai thực lực, mà từ Độc Bạch trên người thôn phệ thiên hồ chi nhãn huyết mạch chi lực hình thành lạc ấn ước chừng là nhị giai cấp độ.
Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, thông qua không ngừng thôn phệ, đến tam giai cũng không có vấn đề gì, nhưng Đường Tam lo lắng, thiên hồ chi nhãn lạc ấn cường độ càng cao, hai người dung hợp độ khó càng lớn, cho nên tại nhị giai dưới tình huống muốn chuẩn bị bắt đầu sáp nhập vào.
Hai loại bất đồng lạc ấn dần dần tiếp cận, Đường Tam cũng không khỏi được khẩn trương lên.
Có thể thành công hay không, ở chỗ này một lần hành động.
Một khi thành công, như vậy, đối với hắn và Độc Bạch mà nói liền đem tiến vào một cái toàn bộ cảnh giới mới.
Linh tê tâm nhãn tựa hồ cảm nhận được đến từ thiên hồ chi nhãn khí tức, bản thân bắt đầu tản mát ra mãnh liệt hào quang, bạch sắc quang mang làm Đường Tam hai mắt trở nên càng phát ra nóng rực lên, hắn thậm chí không cần mở hai mắt ra đều có thể cảm nhận được bốn phía trong không khí nguyên tố chấn động.
Mà thiên hồ chi nhãn lạc ấn nhưng lại không có thay đổi gì, chẳng qua là từ từ mà tới gần, toàn bộ quá trình cũng không có bị cái gì bài xích.
Mà một cái chớp mắt, làm Đường Tam khiếp sợ một màn đã xảy ra.
Hắn linh tê tâm nhãn lạc ấn, tại không có bất kỳ báo hiệu dưới tình huống, đột nhiên nổ bung.
Nguyên bản một đoàn bạch quang cơ hồ là lập tức nổ tung, bạch sắc hào quang hướng ra phía ngoài giật tán, thân thể Đường Tam run lên. Hắn chỉ cảm thấy trong hai tròng mắt truyền đến một hồi mãnh liệt đau đớn.
Đối với ngoại giới nguyên tố cảm ứng cũng đã biến mất.
Hứa mất.
Đây là hắn trong nội tâm ý niệm đầu tiên, lúc này đều muốn vãn hồi cũng đã không còn kịp rồi, đã mất đi linh tê tâm nhãn rồi.
Điều này làm cho Đường Tam thập phần đau lòng, linh tê tâm nhãn năng lực tương đương không tầm thường, có thể tăng lên nhãn lực, tinh thần lực, còn có kia quan sát, bắt sơ hở cùng khống chế năng lực đều có được phi thường lớn tác dụng.
Hắn thật là có chút không nỡ bỏ a.
Nhưng hắn tam thế là người, tâm tính gì chờ ổn định, cũng không có bị bất thình lình biến hóa ảnh hưởng tâm tình, như trước trầm ổn mà thúc giục lấy huyền thiên công bình thường vận chuyển, tiếp tục tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị.
Sau đó hắn liền thấy được kỳ dị một màn.
Chỉ có nhị giai cấp độ thiên hồ chi nhãn lạc ấn, tựa hồ căn bản cũng không có cảm nhận được linh tê tâm nhãn lạc ấn nổ bung, chậm rãi di động đến nguyên bản thuộc về linh tê tâm nhãn lạc ấn địa phương, bao trùm tại ở trên.
Mà nổ bung bạch sắc hào quang cũng không có tiếp tục tản ra, mà là tựa như quần sáng bình thường, quay chúng quanh ở ngoại vi.
Kỳ lạ hơn dị chính là tiếp theo màn, thiên hồ chi nhãn lạc ấn ổn định về sau, vậy mà động đậy.
Đường Tam trong cơ thể tổng cộng có 5 cái lạc ấn, đều trong đan điền, nương theo lấy huyền thiên công vận chuyển mà vận chuyển.
Xếp đặt tại vị trí thứ nhất, vẫn luôn là ngũ giai đỉnh phong cấp độ phong lang huyết mạch lạc ấn.
Chương 114, thiên hồ biến ta là lão đại.
Có thể giờ này khắc này, vừa mới ổn định thiên hồ chi nhãn lạc ấn vậy mà tự động di động đứng lên. Liền như vậy chui được phía trước.
Nó cái này khẽ động, Đường Tam huyền thiên công đều xuất hiện lập tức hỗn loạn, kịch liệt sóng gió nổi lên, trong cơ thể mặt khác bốn cái lạc ấn cũng tiếp theo phát sinh biến hóa.
Bọn họ giống như là bị thiên hồ chi nhãn lạc ấn tác động như vậy, tiếp theo táo động.
Đường Tam huyền thiên công đã bị bọn nó ảnh hưởng, trong người tán loạn. Sắc mặt của hắn một lát liền trở nên tái nhợt, trong cơ thể năng lượng cùng huyết mạch chi lực kịch liệt rung động, lại để cho hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng: tẩu hỏa nhập ma. Tam thế là người, vô luận là cái nào cả đời, tẩu hỏa nhập ma đều là rất vấn đề nghiêm trọng. Tẩu hỏa nhập ma có nghĩa là bất tử cũng chịu trọng thương. Tu vi càng cao, tẩu hỏa nhập ma lại càng đáng sợ. Mà loại này thời điểm, không có người giúp đỡ được hắn. Hắn tu luyện Huyền Thiên Công là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị, đừng nói Trương Hạo Hiên ở phía xa không cảm giác được thân thể của hắn biến hóa, coi như là cảm nhận được, cũng không có khả năng giúp được việc hắn. Làm sao bây giờ? Đường Tam chỗ lợi hại nhất là ngay tại chỗ, mỗi gặp đại sự có tính khí. Càng là loại này thời điểm, hắn lại càng là tỉnh táo. Hắn rất tỉnh táo, cũng không có người là đột nhiên xuất hiện tẩu hỏa nhập ma mà bối rối. Hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là xấu nhất kết quả. Xấu nhất kết quả chính là Huyền Thiên Công triệt để hỗn loạn, một chút cũng khống chế không nổi. Nếu quả thật chính là nói như vậy, lựa chọn của hắn tất nhiên là đem tinh thần chi hải trong nuôi dưỡng lấy cái kia một điểm thần thức kích phát, dùng thần thức cường đại uy năng cưỡng ép đem trong cơ thể tất cả huyết mạch lạc ấn xua tán, lại để cho Huyền Thiên Công trở về quỹ đạo. Nói như vậy, hắn không có đem bất kỳ yêu thần biến, chỉ có Huyền Thiên Công tu vi. Đây xấu nhất kết quả, nhưng là không phải không thể tiếp nhận, chỉ cần cân nhắc giải thích thế nào chính mình phong lang biến mất. Nhưng điều này hiển nhiên không là biện pháp tốt nhất. Một điểm thần thức đối với Đường Tam mà nói thật sự là quá chân quý, có thể bảo tồn hay vẫn là bảo tồn xuống tương đối khá. Huống chi, hắn thật vất vả đã nhận được những thứ này yêu thần biến thành là cấn, đối với những năng lực này cũng quen thuộc, cứ như vậy bỏ qua mất, hắn thật sự có chút ít không nỡ bỏ, thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn đất lỡ. Vậy phải làm thế nào? Không hề nghi ngờ, tẩu hỏa nhập ma kẻ cầm đầu chính là Thiên Hồ Chi Nhãn là cấn, là bởi vì là nó dung nhập vào, đưa đến mặt khác yêu thần biến là cấn bị giận dắt, do đó xuất hiện những vấn đề này. Tẩu hỏa nhập ma mang đến thống khổ càng ngày càng mãnh liệt, tuy rằng Đường Tam kinh mạch coi như cứng cỏi, nhưng hắn dù sao chỉ có 9 tuổi, lại như vậy trùng kích xuống dưới, thì có bạo thể khả năng. Ở thời điểm này, hắn nhất định có chỗ lựa chọn rồi. Trong chốc lát, hắn đã có quyết đoán. Hắn cưỡng ép để tụ tinh thần lực, đem tinh thần tập trung ở trong đan điền. Lúc này, Thiên Hồ Chi Nhãn là cấn đã xếp đặt tại vị thứ nhất. Mặt khác mấy cái yêu thần biến là cấn tức thì đang kịch liệt ba độc lấy, rất có vài phần không ai nhường ai ý tứ. Đường Tam dùng tinh thần lực cưỡng ép dẫn đạo, đối với bọn nó đã tiến hành một lần nữa xếp đặt. Thiên Hồ Chi Nhãn là cấn tại vị thứ nhất không có biến hóa, vị thứ hai, Đường Tam đổi thành rồi tam giai thì quang biến là cấn, sau đó là đã tăng lên tới tam giai kim bằng biến là cấn, lại về sau là ngũ giai đỉnh phong phong lang huyết mạch là cấn, cuối cùng là tứ giai thiểm báo huyết mạch là cấn. Hắn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đối với 5 loại lạc ấn một lần nữa xếp đặt. Sau đó cưỡng ép khống chế được bọn nó tại mới trên vị trí ổn định lại, không cho bọn nó di động. Chỉ có bọn nó ổn định lại, không lại sao động, Huyền Thiên Công mới có thể quay về bình tĩnh. Đường Tam Chi cho nên sẽ có như vậy quyết đoán, là căn cứ vào hắn đối với mấy cái này huyết mạch lạc ấn phán đoán. Thiên Hồ Chi Nhãn lạc ấn cưỡng ép xếp đặt đến vị thứ nhất, có nghĩa là huyết mạch giữa tầng cấp đến bên trên nguyên tắc. Thiên Hồ Chi Nhãn lạc ấn không thể nghi ngờ chướng mắt mặt khác lạc ấn, không cam lòng sắp xếp ở phía sau, cho nên mới đã có biến hóa như thế. Mà mặt khác là cấn, thì quang biến là cấn, kim bằng biến là cấn cũng là đã bị Thiên Hồ Chi Nhãn là cấn ảnh hưởng mới xuất hiện chấn động đấy. Đừng nhìn phong lang huyết mạch là cấn đến rồi ngũ giai đỉnh phong, nhưng trên thực tế, nó chấn động được cũng không lợi hại, chỉ là có chút không tình nguyện. Cho nên, Đường Tam đem bọn nó một lần nữa xếp đặt, là căn cứ huyết mạch tầng cấp đến tiến hành sắp xếp đấy, lại để cho tầng cao hơn cấp huyết mạch sắp xếp ở phía trước. Quả nhiên, khi hắn đem hết toàn lực đi ổn định lại 5 cái lạc cấn thời điểm, trừ phong lang huyết mạch lạc cấn còn có chút chấn động, tựa hồ có chút bất mãn ý bên ngoài, mặt khác 4 cái lạc cấn đều nhanh chóng ổn định lại. Nương theo lấy Thiên Hồ Chi Nhãn lạc cấn, thì quang biến lạc cấn cùng kim bằng biến lạc cấn cái này 3 đại lạc cấn ổn định, toàn bộ trong đan điền cũng chậm chậm ổn định lại. Huyền Thiên Công trùng kích nhanh chóng yếu bớt, thống khổ cũng giống như thủy triều thối lui. Đường Tam biết, lựa chọn của mình là chính xác, lập tức rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là sống không uổng tam thế. Đổi lại người, chỉ sợ thì phiền toái. Đương nhiên, cũng không có người khác gặp mặt đối với hắn tình huống như vậy. Vừa lúc đó, một vòng bạch sắc quần sáng chậm rãi hướng vào phía trong dựa sát vào, hướng về Thiên Hồ Chi Nhãn Lạc Cấn dung hợp đi tới, Thiên Hồ Chi Nhãn Lạc Cấn tựa hồ có chút không quá để ý nó. Cái kia bạch sắc quần sáng tiếp cận trung ương nóng ánh bạch sắc hào quang lúc, tịnh chưa hoàn toàn bộ dung nhập vào, chẳng qua là tựa như quang mang bình thường, lượn vòng tại nó bên ngoài. Cùng nóng ánh bạch sắc hào quang bảo trì khoảng cách nhất định, liền như vậy không ngừng lượn vòng, rõ ràng cũng ổn định lại. Cái này cũng được. Đường Tam dù thế nào có kinh nghiệm, cũng chưa bao giờ gặp trước mắt tình huống như vậy. Hai người không có hoàn toàn dung hợp, rồi lại có thể bảo trì cân bằng. Đây như thế nào cái ý tứ? Thiên hồ chi nhãn cũng không có hoàn toàn bộ bài xích linh tê tâm nhãn, nhưng lại có chút chướng mắt linh tê tâm nhãn. Song phương giữ vững một cái vi diệu cân bằng. Linh tê tâm nhãn thật là nghĩ dung hợp đấy, Đường Tam có thể cảm giác đến. Cái kia tựa hồ là năng lượng cấp độ một loại bản năng. Đơn giản mà nói, thiên hồ chi nhãn giống như là cái tuyệt thế đại mỹ nữ, mà linh tê tâm nhãn chính là người hái mộ. Tuyệt thế mỹ nữ tuy rằng không quá để ý cái này người hái mộ, nhưng tựa hồ lại cảm thấy hắn có chút ý tứ, miễn cưỡng cũng có thể được thông qua. Là như vậy cái cảm giác. Đúng, chính là như vậy đấy. Theo thiên hồ chi nhãn cùng linh tê tâm nhãn ổn định lại, mặt khác bốn cái lạc ấn cũng nhanh chóng ổn định. Đường Tam trong đan điền cuối cùng không lại hỗn loạn, huyền thiên công năng lượng trở về tại chỗ, tại trong cơ thể hắn tự động vận chuyển lại. Nguy cơ lớn nhất, tại đây giải trừ trong chớp mắt. Nhưng chính là tại đây trong tích tắc, Đường Tam toàn thân run rẩy. Hắn đầu cảm thấy chính mình tinh thần chi hải dường như lập tức nổ tung, vừa mới ổn định thiên hồ chi nhãn trong lạc ấn, đông nhiên bắn ra một tầng mãnh liệt bạch quang. Cái này bạch quang cũng không phải hướng thân thể của hắn bên ngoài chiếu rọi đấy, mà là trực tiếp chiếu sáng hắn tinh thần chi hải. Thiên hồ chi nhãn năng lượng thậm chí còn mang theo ngạo kiều, tại tinh thần chi hải trong mạnh mẽ đâm tới, đại lực hấp thu hắn tinh thần lực, hơn nữa tại tinh thần chi hải bên trong ngưng tụ, rất có vài phần muốn chiếm lấy tinh thần chi hải hương vị. Trong đan điền thiên hồ chi nhãn lạc ấn như trước tồn tại, cũng không có biến mất. Đây là có chuyện gì? Câu thông đan điền cùng tinh thần chi hải, đây là muốn chúa tể thân thể của hắn. Cái này không có linh trí năng lượng đương nhiên không có khả năng chúa tể thân thể của hắn. Đường Tam rõ ràng cảm nhận được, thiên hồ chi nhãn năng lượng tiến vào chính mình tinh thần chi hải về sau, chẳng những tại thôn phệ chính mình tinh thần lực, cũng tại bài xích trong cơ thể mình mặt khác năng lượng. Trừ rồi linh tê tâm nhãn lạc ấn bên ngoài, mặt khác tứ đại lạc ấn đều có rõ ràng bị bài xích cảm giác, cứ việc thiên hồ chi nhãn lạc ấn chẳng qua là nhị giai, lại vô cùng hơi kiểu, thậm chí ngay cả hắn huyền thiên công đều tại bị mãnh liệt mà bài xích. Người khoa trương đấy. Đường Tam trong nội tâm không hiểu thấu mà sản sinh rồi ý nghĩ này. Ngươi đây cũng quá cao ngạo rồi, ngươi vừa mới, chạy đến vị thứ nhất còn chưa đủ, còn muốn tu hú chiếm tổ. Chương 115, rút cuộc dung hợp. Hắn hoàn toàn minh bạch, một khi thiên hồ chi nhãn năng lượng chiếm cứ tinh thần chi hải sẽ là kết quả như thế nào. Độc bạch tình huống chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Thiên hồ huyết mạch bản thân tầng cấp cực cao, có chính mình cao ngạo bản năng. Nó tự nhiên bài xích so với chính mình tầng cấp thấp tồn tại. Thế nhưng là, một khi khiến nó bài xích thành công, Đường Tam sẽ biến thành cái khác độc bạch, trừ thiên hồ chi nhãn bên ngoài, rút cuộc không cách nào có được năng lực khác. Khoa trương nên bị đánh rồi. Giải quyết tẩu hỏa nhập ma cái vấn đề về sau, Đường Tam đã nắm trong tay thân thể của mình. Mặt đối với thiên hồ chi nhãn, hắn cũng không có gì cấp bách cảm giác. Ngược lại mở rộng tinh thần chi hải, tùy ý nó tại chính mình tinh thần chi hải bên trong giày vò, hấp thu chính mình tinh thần lực. Kỳ thật, thiên hồ chi nhãn hấp thu tinh thần lực cũng là thiên hồ chi nhãn chính thức cùng hắn dung hợp một cái quá trình. Thứ này cùng trước hấp thu bất kỳ một cái nào lạc ấn đều không giống vậy. Dung hợp thì quang biến thời điểm, mang cho Đường Tam biến hóa kỳ thật liền rất lớn đấy, khi đó dung hợp, lại để cho hắn cảm nhận được cái thế giới này thời gian biến hóa, bị vị diện này chỗ nhận thức, cùng cái thế giới này phù hợp. Mà lúc này cùng thiên hồ biến dung hợp, không chỉ là một cái lạc ấn, một cái năng lực đơn giản như vậy. Đó là số mệnh dung hợp. Từ ý nào đó bên trên mà nói, thiên hồ chi nhãn năng lực như vậy, trình độ nhất định bên trên cùng người này, vị diện chi chủ cùng một nhịp thở, thậm chí là có thể khống chế vị diện nhất định năng lực tồn tại. Đây cũng là thiên hồ chi nhãn như thế được coi trọng, sẽ trở thành là cực hạn huyết mạch trọng yếu nguyên nhân. Tại Đường Tam cảm nhận được thiên hồ chi nhãn mang đến biến hóa về sau, trong nội tâm đối với thiên hồ đại yêu hoàng liền đã có phán đoán. Cái kia thiên hồ đại yêu hoàng rất có thể chính là cái này pháp lam thế giới vị diện chi chủ hành tẩu trên thế gian người phát ngôn, hoặc là nói là sứ giả. Thiên hồ đại yêu hoàng bản thân căn bản không cần gì sức chiến đấu, có thể mượn vị diện chi chủ lực lượng, cũng đã lại để cho thiên hồ đại yêu hoàng đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Mà lúc này thiên hồ chi nhãn tại dung hợp trong quá trình, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được mình cùng ngoại giới giữa câu thông cảm thụ không giống nhau. Bản thân sinh mệnh cấp độ dường như tại thăng hoa, trong lúc vô hình, sẽ nhận đồng ngoại giới hết thể là nhỏ bé, tựa hồ chung quanh sinh mệnh cấp độ đều đang giảm xuống, chỉ có tính mạng của hắn cấp độ không ngừng nâng cao. Thiên hồ chi nhãn mang đến óng ánh bạch sắc hào quang tại hắn tinh thần thế giới trong trở nên càng phát ra loại sáng. Đây trên tinh thần lột xác, thậm chí so với trên thân thể lột xác càng tăng thêm muốn. Thời gian dần qua, Đường Tam tuyệt đại đa số tinh thần lực đều bị này thiên hồ chi nhãn thôn vệ một không, nó cũng từ nhị giai tiến hóa đến rồi tam giai. Đều không cần Đường Tam lại đi hấp thu độc bạch trên người huyết mạch năng lượng, này thiên hồ chi nhãn liền trực tiếp tiến hóa rồi. Đây bởi vì là Đường Tam bản thân tinh thần lực muốn so với Độc Bạch mạnh đến nỗi nhiều, hơn nữa vô cùng thuần túy. Hắn tinh thần lực trừ mình ra tu luyện được đến bên ngoài, có thể được thần thức hồi quỹ, tựa như hắn tinh thần lực cũng một mực tại tẩm bổ lấy chính mình cái kia một điểm thần thức giống nhau. Không sai biệt lắm, lại tiếp tục xuống dưới, chỉ sợ cái này chiếm cứ chính mình tinh thần thế giới ra hỏa muốn chủ động xua tán Huyền Thiên Công, đem chính mình triệt để cùng cái thế giới này đồng hóa rồi a. Đường Tam tâm niệm vừa động, tinh thần chi hải ở bên trong, một điểm thuần túy kim quang đỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Khi điểm này thuần túy kim quang xuất hiện nháy mắt, lúc trước còn du dương đắc ý, ngạo kiều mà khống chế hết thể hóng ánh bạch sắc hào quang lập tức ngưng kết. Cái kia một điểm kim quang rơi vào hóng ánh bạch sắc hào quang phía trên. Tiếp theo trong nháy mắt, kim quang đã tại tinh thần chi hải trong hóa thành một cái đại thủ, đem cái kia hóng ánh bạch sắc quang đoàn bắt tại bàn tay. Trước một khắc còn kiêu ngạo được lỗ mũi chiêu thiên hóng ánh bạch sắc hào quang tại đây một cái chớp mắt đột nhiên lạnh run, dường như cảm nhận được cái gì, Đường Tam thậm chí cảm giác được thế giới bên ngoài đều rất nhỏ mà cũng rung động. Đây cùng thiên hồ chi nhãn cùng một nhịp thở vị diện năng lượng cảm nhận được. May mắn, hắn này thiên hồ chi nhãn lực lượng chỉ có tam giai mà thôi, xa xa không đủ để chính thức cùng cái thế giới này vị diện chi chủ câu thông. Tinh thần chi hải trong màu vàng đại thủ đống nhiên nắm chặt, tại thời điểm này, Đường Tam dường như đã nghe được một tiếng có chút bén nhọn rên rỉ. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia lúc trước cắn nuốt Đường Tam tuyệt đại bộ phận tinh thần lực có ánh bạch sắc quang cầu liền bị màu vàng đại thủ bóp nghiến rồi. Tinh thần lực dâng lên mà ra, cùng trước so với, tổng sản lượng biến thiếu đi, thế nhưng là, cái này dâng lên mà ra tinh thần lực không còn là trạng thái khí, mà là biến thành màu vàng nhạt chất lỏng. Oanh oanh! Tinh thần chi hải lập tức chấn động lên, trong chốc lát, Đường Tam cảm giác lực báo tố lên trước, phạm vi nghìn mét ở trong, hầu như mỗi một điểm thật nhỏ biến hóa đều tại trong óc hắn hiện ra. Trong đan điền, cái kia đại biểu thiên hồ chi nhãn nóng ánh bạch sắc lạc ấn nhưng là lập tức bể hoài, thế cho nên linh tê tâm nhãn lạc ấn bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Năng lượng rất nhanh hướng vào phía trong dung hợp, quang mang rút cuộc dán lên này hóng ánh bạch sắc hạch tâm, hai người dung hợp. Tuy rằng như cũng là hóng ánh bạch sắc hào quang chiếm cứ chủ yếu nhất vị trí, nhưng tại nguyên bản hóng ánh bạch sắc phía trên, dần dần nhiều một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang. Mà cái này một vòng kim sắc quang mang thì là nối thẳng tinh thần chi hải, hai người giữa bảo trì hơi yếu liên hệ. Tinh thần chi hải trong lúc trước hóng ánh bạch sắc quang cầu đã co lại thành rồi một đoàn, lặng lặng yên lơ lửng tại đó. Gây khó dễ nó cái kia màu vàng đại thủ lúc này mới bung ra, lắc lắc. Cái kia một vòng kim sắc quang mang lập tức chiếu sáng thân thể Đường Tam từng cái rớt xuống, làm hắn tất cả khí tức đều tại lập tức trở nên càng phát ra thuần túy đứng lên. Ngoại giới trong không khí thiên địa linh khí, điên cuồng mà hướng trong cơ thể hắn hội tụ, không ngừng mà tẩy rửa lấy thân thể của hắn, cũng đang không ngừng mà rửa sạch lấy thân thể của hắn cùng tinh thần thế giới. Xa xa, một cái ngọn núi phía trên. Trương Hạo Hiên đang tại khoanh chân minh tưởng, đột nhiên hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở ra hai con ngươi, hướng về xa xa hắn một mực quan nhận được phương hướng nhìn lại. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, thiên địa linh khí đột nhiên xuất hiện sao động, từ hắn cái phương hướng này nhìn lại, giống như cái phêu bình thường, hướng về một cái phương hướng hội tụ mà đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ bên kia đã xảy ra chuyện. Trương Hạo Hiên bay lên trời, sau lưng ánh sáng màu đỏ lóe lên, thân thể tựa như mũi tên rời cùng hướng về cái hướng kia bay đi. Khoan khoái dễ chịu. Trước đó chưa từng có khoan khoái dễ chịu. Đây mới thực sự là ý nghĩa thoát thai hoán cốt, tẩy tủy dịch cân. Đường Tam lúc này cảm giác trước đó chưa từng có mới tốt. Hắn có thể cảm nhận được, mình đã triệt để dung nhập vào cái thế giới này rồi, cũng không có chuyển thế trùng sinh lúc tiếp theo mà đến vị diện áp chế. Vô luận là từ thân thể cấp độ, hay vẫn là tinh thần cấp độ, cùng vị diện này đều cực làm khế hợp. Tại thời khắc này, hắn cùng với vị diện lại tuy hai mà một, thậm chí còn có bị vị diện này chiếu cố cảm giác. Toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần ý thức cùng bản thân huyết mạch tương liên. Tại đây một cái chớp mắt, hắn tu vi cảnh giới trước Huyền Thiên Công đệ ngũ trọng trung giai tăng lên tới đệ ngũ trọng đỉnh phong. Càng làm hắn kinh hỉ chính là, bản thân năm cái lạc ấn cũng đều có chỗ tăng lên. Trừ Phong Lang biến màu xanh lạc ấn như cũng là ngũ giai đỉnh phong, chẳng qua là màu sắc thâm một ít bên ngoài, mặt khác bốn cái lạc ấn, tại đây một cái chớp mắt tất cả đều tăng lên nhất giai. Thiên Hồ chi nhãn lạc ấn trước bị cái kia màu vàng đại thủ bóp tiểu về sau, rơi xuống nhị giai, lúc này một lần nữa khôi phục lại tam giai. Thiểm báo huyết mạch lạc ấn tăng lên tới ngũ giai, thì quang biến lạc ấn tăng lên tới tứ giai, đã là củng cố lý thì quang biến cùng trở cấp độ. Kim bằng biến lạc ấn tăng lên tới tứ giai. Linh tê tâm nhãn lạc ấn cùng thiên hồ chi nhãn lạc ấn hoàn toàn dung hợp ở một chỗ. Có thể nói hắn chỉnh thể đều được đến rồi tăng lên. Lớn nhất tăng lên còn không phải những thứ này, mà là đường tam tinh thần lực, hắn tinh thần lực đã từ trạng thái khí biến thành trạng thái dịch. Hóa lỏng tinh thần lực hoàn toàn là một tầng khác tồn tại, chẳng những càng tăng thêm lương thực, hơn nữa sẽ để cho hắn tu luyện tình huống có chỗ bất đồng, bản thân có thể hình thành đại tuần hoàn, còn sót lại trạng thái khí tinh thần lực cũng tại bị nó dần dần chuyển hóa là trạng thái dịch. Tại tinh thần chi hải lớn nhỏ giống nhau dưới tình huống, có thể chứa đựng trạng thái dịch tinh thần lực tổng sản lượng tự nhiên muốn so với trạng thái khí rất hiếm có nhiều, lại để cho hắn đã có càng lớn tăng lên không gian. Dù là tinh thần chi hải không khuyết trương, hắn tinh thần lực cũng có thể tiếp tục mà tăng lên. Chương 116, biến hóa, thu hoạch. Dung hợp thiên hồ chi nhãn mang đến biến hóa lại to lớn như thế, đây cũng là Đường Tam không nghĩ tới đấy. Thứ này hắn dung hợp lúc mới nhị giai liền bá đạo đến tận đây. Coi như là Đường Tam chính mình, lúc trước đều tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Thật sự là có được tam giai thiên hồ chi nhãn độc bạch bình thường biểu hiện được quá kém, làm Đường Tam có chút xem thường tầng thứ nhất này cấp cường đại huyết mạch truyền thừa. Nguyên bản tại Đường Tam phán đoán bên trong, thiên hồ chi nhãn tuy rằng cường đại, nhưng chỉ sợ muốn tới cấp độ cao hơn mới có thể phát huy ra xứng đáng thực lực, không nghĩ tới chỉ là một cái tầng cấp bên trên ưu thế, vậy mà có thể mang đến biến hóa lớn như vậy. Nếu như không phải hắn nắm chắc bài tại, chỉ sợ cưỡng ép dung hợp thiên hồ chi nhãn hắn, hiện tại đã biến thành cái khác độc bạch, chỉ có tam giai tu vi, mặt khác tất cả năng lực tất cả đều tại thiên hồ chi nhãn bài xích dưới bị thanh lý được 1.200 sạch. Chỉ có thể cùng độc bạch cùng một chỗ chờ đợi thần may mắn hàng lâm, đơn thuần ở phương diện này tăng lên. Cái thanh kia thiên hồ huyết mạch năng lượng bóp tròn bóp nghiến màu vàng đại thủ làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng, tại tinh thần chi hải ở bên trong, nó lại để cho thiên hồ huyết mạch đã biết ai mới là cường giả. Màu vàng đại thủ chính là Đường Tam từ tiền thế mang đến cái kia một điểm thần thức. Thần thức vận dụng ảo diệu vô cùng, chẳng qua Đường Tam trước một mực không dám vận dụng, e sợ cho điểm này thần thức bị tiêu hao. Một khi điểm ấy thần thức tiêu hao hết, hắn liền đem mất đi cùng nguyên bản thế giới cuối cùng điểm liên hệ, cũng có nghĩa là mất đi là quan trọng nhất tự bảo vệ mình chi lực. Nhưng tại tinh thần chi hải trong liền không giống nhau. Thiên hồ chi nhãn tầng cấp cao hơn, thiên hồ huyết mạch lại là một cấp huyết mạch, ngươi cũng không thể cùng thần vương cấp độ năng lượng so với A. Dù là chẳng qua là một điểm thần thức, đó cũng là thần vương thần thức. Thiên hồ huyết mạch tầng cấp cùng thần thức còn kém xa lắm đây. Nếu như nói thiên hồ là vị diện này người phát ngôn, như vậy, Đường Tam thế nhưng là đã từng thống ngự thần giới thần vương, là một mảnh vũ trụ trưởng không giả. Càng là tầng cấp đến bên trên thế giới, tầng cấp áp chế hiệu quả cũng liền càng rõ ràng. Tại thần vương cái kia một điểm thần thức trước mặt, thiên hồ chi nhãn liền chống cự ý niệm trong đầu đều sinh ra không được. Đường Tam vì cái gì đối với thiên hồ chi nhãn tại chính mình tinh thần chi hải bên trong xem như yêu một chút cũng không nóng nảy, chính là bởi vì là có thần thức cái này át chủ bài. Thiên hồ chi nhãn đúng là lợi hại. Cắn nuốt chính mình tinh thần lực chuẩn bị đem kia đồng hóa, nhưng còn không có chờ nó đồng hóa, liền bị thần thức cho nặn ra đã đến. Không thể không nói, thiên hồ chi nhãn thật sự rất mạnh, tinh thần lực bị nó loại bỏ về sau, trực tiếp liền hóa lỏng rồi. Từ trạng thái khí đến trạng thái dịch, đây tinh thần lực là quan trọng nhất một lần lột xác. Hóa lỏng hoàn thành, có nghĩa là Đường Tam tinh thần cấp độ hoàn toàn tăng lên tới cái khác cảnh giới. Bình thường mà nói, đây là hắn tu vi ít nhất phải đạt đến thất giai trở lên. Tinh thần lực cũng đạt đến thất giai trở lên mới có thể làm được. Hiện tại tại dưới cơ duyên xảo hợp, cứ như vậy đột phá. Hơn nữa thân thể bị vị diện này nhận thức, tác dụng tại bản thân phía trên áp lực giảm nhỏ. Đường Tam hiện tại đã cơ bản có thể kết luận, tại chính mình cựu giai trước, hẳn là cũng sẽ không có đại bình cảnh xuất hiện. Tương lai vấn đề lớn nhất, sẽ xuất hiện tại chính mình thành thần thời điểm. Đến lúc đó, chính mình chỉ sợ trực tiếp sẽ bị vị diện này lần nữa phát hiện, lần nữa đã bị áp chế. Nhưng từ thực lực của hắn bây giờ đến xem, kia hay vẫn là dường như xa xôi sự tình, cũng không nóng nảy. Xa xa đấy, Trương Hạo Hiên cũng đã thấy được tình huống của bên này. Hắn mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền thấy dưới cây Đường Tam đang tu luyện, trên cây mấy người cũng đang nghỉ ngơi, cũng không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm tình huống. Chuyện gì xảy ra vậy? Không có nguy hiểm xuất hiện. Thế nhưng là, vừa mới thiên địa linh khí như vậy sao động, chính là bởi vì này bên cạnh A. Chẳng lẽ nói, trong bọn họ có người thực lực mức độ lớn tăng lên sao? Hắn không có đi nhìn Đường Tam, đầu tiên quan nhận được điểm liền rơi vào Vũ Băng Kỷ trên người. Gần nhất Vũ Băng Kỷ tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhưng hắn cũng là vừa mới đột phá đến lục giai không lâu, trong thời gian ngắn đều muốn trùng kích thất giai còn là không thể nào đấy. Dù sao, lục giai đến thất giai cũng là một cái đại môn hạng. Không phải Vũ Băng Kỷ mà nói, là ai? Tinh thần lực từ trên thân mọi người đảo qua, không có phát hiện bất luận cái gì trô không ổn, mấy hài tử kia khí tức đều rất bình thường. Cái này lại để cho Trương Hạo Hiên có chút sờ không được đầu óc, hắn lại ở bên cạnh quan sát trong chốc lát, lúc này mới rời đi. Hắn cũng không biết là, hắn đến hoàn toàn tại Đường Tam cảm giác bên trong. Đổi trước, bởi vì là tu vi chênh lệch, Đường Tam khẳng định không cảm giác được Trương Hạo Hiên đã đến, trừ phi hắn vận dụng thần trí của mình. Nhưng bây giờ không giống nhau, hắn tinh thần lực đã hóa lỏng, cảm giác lực trên phạm vi lớn tăng lên. Trương Hạo Hiên mặc dù là cựu giai cường giả, nhưng đơn thuần luận tinh thần lực, hắn cùng Đường Tam là cùng một cảnh giới, chẳng qua là tổng sản lượng nếu so với Đường Tam rất hiếm có nhiều. Thu liễm bản thân khí tức, Đường Tam tự nhiên lại am hiểu nhưng mà, Trương Hạo Hiên tự nhiên cũng nhìn không ra hắn có thay đổi gì. Trương Hạo Hiên đi được, Đường Tam cũng liền triệt để trầm tĩnh lại. Bởi vì là muốn gác đêm, hắn không để cho chính mình tiến vào minh tưởng trạng thái, chẳng qua là lặng yên cảm thụ được lần này tăng lên về sau thu hoạch. Hôm nay một đêm này thu hoạch thật sự là quá lớn. Hắn hiện tại vô cùng may mắn mình lựa chọn rồi gia nhập cứu thủ. Lại tới đây ngắn ngủn vài ngày thời gian, hắn thu hoạch được đồ vật so với trước tu luyện nhiều năm như vậy thu hoạch đều nhiều. Đây chính là tài nguyên ưu thế a. Những thứ này có được đỉnh cấp huyết mạch đồng bạn, đối với trợ giúp của hắn thật sự là quá lớn. Ân, nhất định phải hảo hảo trợ giúp bọn họ tăng lên mới được, trợ giúp bọn họ chính là trợ giúp chính mình. Đường Tam nghĩ thầm, ngũ giai đỉnh phong rồi. Vững chắc một lát cảnh giới, không lâu về sau, chính mình hẳn là liền có thể cân nhắc đi trùng kích lục giai rồi. Mà trùng kích lục giai thời điểm, chỉ sợ hay là muốn từ phong lang biến ra tay. Dù sao, đây là hắn bên ngoài năng lực. Sáng sớm, Trình Tử Tranh ngồi tại trên ngọn cây mở rộng rồi một lát thân thể, trải qua một đêm nghỉ ngơi, nàng cảm giác sảng khoái tinh thần, chẳng qua là hai tay còn bởi vì là ngày hôm qua tu luyện kim sĩ phi phong trạng mà có chút đau bớt nhức. Nàng vô thức mà hướng xuống phương nhìn lại, liếc mắt liền thấy ngồi dưới tảng cây Đường Tam. Nàng không khỏi hơi sững sờ. Đường Tam tựa hồ sinh ra một ít biến hóa, nhìn xem thuận mắt một chút, dáng người cũng không lại như vậy thon gầy, giống như toàn thân đều trở nên đầy đặn hơi có chút, trong vòng một đêm liền mặt mày đều dài hơn mở không ít, dài tướng từ nguyên bản bình thường trở nên xem như có chút thanh tú rồi. Đường Tam bên người còn ngồi Độc Bạch lúc này cũng học Đường Tam như vậy khoanh chân mà ngồi, lặng yên tu luyện. Lúc này trời sắc đã sáng rõ, nơi xa ánh sáng mặt trời đang tại từ từ bay lên. Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý cũng lần lượt từ minh tưởng trong tỉnh lại. Ngày hôm qua dừng lại một ngày, bọn họ minh tưởng tu luyện một ngày, đều cảm giác bản thân đã có nhất định được tăng lên. Cố Lý là rất hưng phấn đấy. Hắn không thể liền ở tại chỗ này tiếp tục luyện tập hắn loạn phi phong truy pháp mới tốt. Dưới cây, Đường Tam cảm nhận được ba người tỉnh lại, cũng tiếp theo mở hai mắt ra. Sau đó hắn đụng phải một lát bên người Độc Bạch, thấp giọng hỏi, cảm giác như thế nào? Độc Bạch mở ra hai con ngươi, vốn là có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền hồi phục xong, như có điều suy nghĩ mà nói, có chút cảm giác. Con mắt giống như hâm nóng đấy, thật thoải mái đấy, mặt khác cảm giác còn không rõ ràng. Xem ra ngươi không có rõ ràng bài xích. Ít nhất trước mắt xem ra là không có. Cái kia ngươi vẫn dưới việc tu luyện đi. Tu luyện môn công pháp này là cần có thời gian tích lũy đấy, tích lũy xuống mới có thu hoạch. Buổi sáng hôm nay, những người khác đều còn không có tỉnh lại, Độc Bạch chính mình liền từ trên cây bỏ xuống đã đến. Hắn một mực nhớ kỹ Đường Tam nói muốn chỉ điểm hắn đây. Đường Tam thừa dịp sáng sớm tử khí đông lai thời điểm, đem tử cực ma đồng phương pháp tu luyện dạy cho rồi Độc Bạch, Độc Bạch theo sau hắn cùng một chỗ tu luyện. Đường Tam bởi vì là tinh thần lực tăng lên một mảng lớn, tử cực ma đồng cũng tiếp theo có chỗ tăng lên, hôm nay tu luyện hiệu quả đặc biệt tốt. Lại để cho hắn có chút kinh ngạc là, Độc Bạch cái khác không được, tu luyện tử cực ma đồng tựa hồ là cái thiên tài. Hôm nay mới lần đầu tiên tu luyện, Đường Tam có thể cảm nhận được Độc Bạch đã có tử khí đập vào mắt rồi. Đây trước hắn tại Vương gia huynh đệ cùng với Lăng Mộc Tuyết trên người thử nghiệm thời điểm không có phát sinh qua đấy. Chương 117, tới gần chỗ khu vực nhờ y hệ mở vụ. Chẳng lẽ nói Vương gia huynh đệ cùng với Lăng Mộc Tuyết trước không cách nào tu luyện tử cực ma đồng là bởi vì là huyết mạch tầng cấp không đủ, mà thiên hồ huyết mạch tầng cấp đủ cao, có thể khống chế tử cực ma đồng, cho nên đến rồi Độc Bạch nơi đây, liền biến thành có thể tu luyện. Khả năng này là có. Nếu như tử cực ma đồng có thể tiếp tục giúp đỡ Độc Bạch tăng lên tinh thần lực, dùng Đường Tam đối với thiên hồ chi nhãn cảm thụ, này thiên hồ chi nhãn tại thôn vệ tinh thần lực dưới tình huống, là có tăng lên khả năng đấy. Như vậy, Độc Bạch tăng lên cũng liền biến thành khả năng. Nếm qua điểm tâm, mọi người không có khả năng lại tiếp tục dừng lại xuống dưới. Vũ Băng Kỷ cùng Đường Tam cũng biết chấn trưởng từ một nơi bí mật gần đó đi theo. Bọn họ lần nữa ra đi, tiếp tục hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong mà đi. Dựa theo địa đồ biểu hiện, bọn họ còn có trước sau một ngày đường trình, thì có thể tiến vào khu vực hoạt động của sáp xí hổ. Một đường tiến lên, gặp lại lạc đàn yêu thú, Vũ Băng Kỷ liền không có lại cẩn thận mà yêu cầu mọi người không nên động thủ. Cùng yêu thú tác chiến đối với bọn họ mà nói là tốt nhất ma luyện phương thức. Ngay cả Trình Tử Tranh đều không chỉ là trinh sát dùng ra chính mình vừa mới bắt đầu luyện tập, còn có chút không thạo kim sĩ phi phong trạm, phối hợp mọi người cùng nhau công kích. Bởi vì là Trình Tử Tranh là ban đầu học, tại mặt đối với ngũ giai yêu thú thời điểm vẫn sẽ có sai lầm, nhưng có Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ ở bên cạnh, tự nhiên không có vấn đề quá lớn, huống chi Cố Lý thì quang biến ưu thế lớn nhất chính là cho sai tỷ lệ cao. Một khi Loạn Phi Phong truy pháp thi triển thất bại, không thể dính liền bên trên, hắn liền định trụ đối phương một lát, một lần nữa lại đến. Ngày hôm nay thu hoạch của bọn hắn so với một ngày trước càng nhiều, lại săn giết 7-8 cái yêu thú, trong đó một cái là cùng liệt địa tích dịch cùng chờ cấp độ ngũ giai đỉnh phong yêu thú. Vui vẻ ra mặt là đối với toàn bộ tiểu đội tốt nhất miêu tả. Lần này đi ra, thực lực có chỗ tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu tăng thêm, còn gặt hái được như vậy nhiều yêu thú, thật là lợi nhuận cái đầy buồn đầy bát ta. Tiểu Đường, về sau trở ra làm nhiệm vụ nhất định phải gọi ta đấy. Theo gọi theo đến, hoàn toàn nghe ngươi chỉ huy. Tâm tình thật tốt phía dưới, Cố Lý trở nên sống động rất nhiều. Vừa nghĩ tới chờ mình đem Loạn Phi Phong truy pháp sau khi luyện thành liền có thể đánh bại Trương Trạch Bân, hắn liền vô cùng hưng phấn. Đường Tam mỉm cười nói, tốt. Như vậy thực chiến, đối với mọi người tăng thực lực lên đều cũng có trợ giúp rất lớn đấy. Trải qua ma luyện về sau, mọi người trở về tu luyện một đoạn thời gian, trở ra ma luyện, đối với thực lực tăng lên sẽ có khá lớn chỗ tốt. Vũ Băng Kỷ từ bên cạnh nhắc nhở, cũng không thể khinh thường, ra Lý Sơn Mạch hay vẫn là vô cùng nguy hiểm đấy. Căn cứ học viện ghi chép, chúng ta đi ra tìm sáp xí hổ con đường này tương đối mà nói là tương đối an toàn đấy. Bởi vì này bên cạnh khu vực không có gì bảo bối, tương đối kiển táo hoàn cảnh, không quá thích hợp những linh thảo kia sinh tồn. Đổi những phương hướng khác, chúng ta đụng phải có thể sẽ không chỉ là những thứ này yếu một điểm yêu thú. Mọi người không thể bởi vì lúc trước thu hoạch thì có chỗ chủ quan. Còn có chính là, chúng ta sắp tiến vào sáp xí hổ hoạt động khu vực, từ khu vực này bắt đầu, nguy hiểm hệ số muốn gia tăng lên, nhất định phải cẩn thận. Lúc này đã tới gần trạm vào tối, từ trên bản đồ nhìn, hơn nữa phân biệt phương vị, bọn họ đã muốn tiếp cận sáp xí hổ hoạt động khu vực bên cạnh khu vực rồi. Vâng. Mấy người khác đồng thời đáp ứng một tiếng. Vũ Băng Kỷ trầm giọng nói, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, hôm nay sớm nghỉ ngơi. Điều chỉnh tốt về sau, ngày mai lại tiến vào sáp xí hổ hoạt động khu vực. Đêm nay ta cùng Cố Lý, Đường Tam thay phiên các đêm. Các ngươi cũng đều trước không nên luyện tập năng lực mới rồi, thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất. Vâng. Mọi người lần nữa đáp ứng một tiếng. Buổi sáng hôm nay xuất phát thời điểm, Vũ Băng Kỷ nói bọn họ chuyến này nhiệm vụ mục tiêu, lại để cho ba người khác cũng biết tình huống. Ngoài dự liệu của hắn là, biết muốn đối mặt đối thủ rất có thể là thất giai sáp xí hổ, Cố Lý, Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch cũng không có phản ứng gì. Trình Tử Tranh thậm chí còn đưa ra, nếu sáp xí hổ bay lên, nàng trên không trung chặn đánh các loại đề nghị. Tại lúc kia, Vũ Băng Kỷ đã biết rõ, chính mình mấy cái sư đệ, sư muội bởi vì lúc trước quá thuận lợi có chút nhẹ nhàng. Chỉ cần bọn họ liên thủ, ngũ giai đỉnh phong yêu thú đều kiên trì không được bao lâu, Vũ Băng Kỷ là lục giai, Đường Tam không phải lục giai hơn hẳn lục giai. Mọi người hay vẫn là đoàn đội, mặt đối với thất giai yêu thú làm sao vậy? Hẳn là cũng không thành vấn đề. Đây chính là ba người khác nội tâm ý tưởng. Đối với cái này, Vũ Băng Kỷ trong lòng là có chút bận tâm đấy. Đường Tam không có biểu hiện ra cái gì tâm tình bên trên biến hóa, Vũ Băng Kỷ suy nghĩ một chút còn có chấn trưởng đi theo, cũng không cần lo lắng quá mức. Đường Tam ý tưởng kỳ thật rất đơn giản, không có trải qua sự thật đả kích, vĩnh viễn không biết thế giới có nhiều đáng sợ. Những người tuổi trẻ này, cần phải hảo hảo đả kích một lát. Hơn nữa, đả kích được trầm trọng một điểm, mới rất có lợi tại bọn họ tăng lên. Cho nên hắn bây giờ căn bản không cần nhắc nhở cái gì, chờ nguy hiểm phủ xuống thời điểm, sự thật sẽ để cho mọi người biết lợi hại. Hắn có kiếp trước kinh nghiệm, rất rõ ràng tại dưới tình huống nào mới dễ dàng nhất kích phát tiềm năng, không chỉ có là đồng bạn cần phải kích phát tiềm năng. Chính hắn cũng cần kích phát tiềm năng. Mọi người tìm cái địa thế tương đối cao địa phương, đơn giản mà ăn hết vài thứ, liền sớm mà bắt đầu nghỉ ngơi. Vũ Băng Kỷ trước chịu trách nhiệm các đêm, bốn người khác trên tàng cây. Sắc trời dần dần tối xuống. Tuy rằng bọn họ là tại một cái trên sườn núi, nhưng có đại thụ che khuất, chăng sao ánh sáng cũng không phải thập phần sáng ngời, cho nên chung quanh cắt đều lộ ra hết sức cảm đạm. Thời gian phân một giây mà đi tới, trên cây bốn người đều đắm chìm tại minh tưởng bên trong. Đúng lúc này, mấp máy hai con ngươi Đường Tam đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt hiện lên xóa sạch quang mang nhàn nhạt. Tinh thần lực tăng cường về sau, cảm giác của hắn lực cũng trên phạm vi lớn tăng lên, có động tĩnh. Hắn cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, phía dưới Vũ Băng Kỷ còn không có bất kỳ cảm ứng, chẳng qua là ngồi ở chỗ kia chú ý động tĩnh xung quanh. Đúng lúc này, trong núi rừng một tiếng gió hú vang lên, lạnh thấu xương gió núi thổi đến, mang đến từng trận hàn ý. Vũ Băng Kỷ dùng mình một cái, hắn tính cảnh giác hay vẫn là rất mạnh, lập tức liền đứng dậy. Cái mũi co rút, ngửi ngửi cái gì? Tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của hắn xuất hiện lập tức ngốc trệ, ngay sau đó liền một trường đánh ra tại sau lưng trên đại thụ. đang trên tảng cây nghỉ ngơi mấy người đã bị chấn động, lập tức đều tỉnh lại.
Ôi! Độc Bạch thân thể lực khống chế quá kém, chấn động phía dưới, một cái không tốt muốn quẳng xuống đi, trong miệng cũng là lên tiếng kinh hô.
Đường Tam vội vàng kéo lại hắn, giúp hắn ngồi vững vàng.
Ôm chặt nhánh cây, ngươi liền ở phía trên đường xuống.
Đường Tam nhắc nhở hắn một câu, sau đó thả người nhảy xuống, đi tới Vũ Băng Kỷ bên người.
Cố Lý theo sát lấy Đường Tam nhảy xuống cây đến.
Trình Tử Tranh không có dưới cây, nhưng là đã phóng xuất ra chính mình kim bằng biến, hai tay hóa thành kim xí, tại thân thể hai bên mở ra, ánh mắt lợi hại mà nhìn về phía dưới.
Đại sư huynh, làm sao vậy?
Cố Lý hướng Vũ Băng Kỷ hỏi.
Vũ Băng Kỷ nói, trong gió có mùi tanh, có khả năng có yêu thú đã tới, hẳn là nghe thấy được trên người chúng ta mùi.
Rất nhiều yêu thú khứu giác đều là vô cùng nhạy cảm đấy, nhất là đối với mùi máu tanh cùng một ít lạ lâm khí tức.
Đối với yêu thú mà nói, nhân loại khí tức là lạ lâm đấy, thậm chí là hương vị ngọt ngào đấy.
Chuẩn bị chiến đấu.
Đường Tam nhẹ nói, trên người đã có thanh quang lượn lờ.
Cố Lý cũng đã hoàn thành thì quang biến thân, toàn thân bao phủ tại trầm trọng lân giáp bên trong, thật dài cái đuôi to thoáng nít lên, vị truy nhẹ nhàng mà đung đưa.
Mặt đối với có khả năng xuất hiện yêu thú, Cố Lý là có chút phấn khởi đấy.
Hắn luyện 2 ngày loạn phi phong truy pháp, đã chạm tới một ít môn đạo.
Hiện ở 3 vị trí đầu lần công kích hắn cơ bản không thành vấn đề, có thể cam đoan tá lực đả lực, một đũa thắng được một đũa, ước gì có địch nhân đã đến, cho hắn luyện tay một chút đây.
Vù vù.
Lại là một hồi gió mạnh thổi đến.
Quả nhiên, tại đây gió núi bên trong, có một chút mùi tanh tồn tại, không thể không nói, Vũ Băng Kỷ khíu giác vẫn là hết sức nhạy cảm đấy.
Chương 118, Phong Tòng Hổ, chắp cánh đến.
Phía dưới trong rừng cây, mơ hồ có sàn sạt tiếng vang lên, Vũ Băng Kỷ thấp giọng nói, Vân Tử Long, Phong Tòng Hổ.
Có thể là Sáp Xí Hổ, sau đó nhất định phải cẩn thận.
Liên tại hắn đang khi nói chuyện, đột nhiên, vèo một tiếng, trong rừng cây nhảy lên ra một đạo thân ảnh.
Cường tráng thân ảnh sau lưng hai cánh đột nhiên đập rung, bay thẳng đến bọn họ chỗ tại dốc núi phương hướng đánh tới.
Linh Tê Tâm Nhãn cùng Thiên Hồ Chi Nhãn dung hợp, hơn nữa Tử Cực Ma Đồng, Đường Tam thị lực tuyệt đối là cực hạn đấy.
Chẳng qua là quét mắt qua một cái đi, hắn liền nhìn rõ ràng rồi người đến bộ dáng.
Cái kia rõ ràng là một đầu lộng lẫy mãnh hổ, toàn thân mọc ra ố vàng sắc cọp lông, phía trên có tông màu nâu đường vân.
Sau lưng nó có một đôi cánh rộng thùng thình, phía trên cọng lông so với trên người cọng lông càng dài một ít, môi bên dưới, hai cây sắc bén giống như chùy thủ bình thường răng nanh trần trụi bên ngoài, thân thể hùng tráng hữu lực, chiều cao ước chừng tại 2m5 có hơn.
Nó tiến lên phương thức vô cùng đặc thù, tứ chi đạp đất đạn nhảy dựng lên, thân thể tại giữa không trung, cánh lại dùng lực vỗ, hoàn thành lần thứ 2 tăng tốc, cho nên tốc độ nhanh vô cùng, càng mang theo vô cùng hung hãn khí tức.
Thật là Sáp Xí Hổ.
Bọn họ còn không có tiến vào Sáp Xí Hổ hoạt động khu vực, không nghĩ tới tại bên cạnh liền gặp.
Đường Tam thấy được, Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý tại hạ khắc cũng nhìn rõ ràng rồi, nhưng bọn họ trên mặt đều không có kinh hoàng thần sắc, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng.
Nguyên nhân rất đơn giản, đây không phải một đầu trưởng thành Sáp Xí Hổ, mà là còn nhỏ Sáp Xí Hổ.
Trưởng thành Sáp Xí Hổ chiều cao ít nhất tại 4 mét có hơn, hình thể to lớn hơn, khí tức cũng bất đồng.
Trước mắt cái này đầu Sáp Xí Hổ từ thân hình đến xem, hiển nhiên còn chưa tới thành niên kỳ.
Như vậy Sáp Xí Hổ, thực lực nhất định là thất giai phía dưới, hẳn là tại ngũ giai đến lục giai tả hữu, hoàn toàn là bọn họ cái này tiểu đội bây giờ có thể đủ ứng phó đấy.
Vũ Băng Kỷ hai tay nhất trà sát, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng màu lam hào quang, tia sáng kia tại hắn lòng bàn tay trà sát động phía dưới màu sắc biến sâu.
Đó là một đồng băng truy, trải qua mấy ngày nay thử nghiệm, Vũ Băng Kỷ phát hiện, thông qua trà sát động hai tay, băng nguyên tố có thể đều dung nhập vào, có thể rất nhanh hoàn thành đối với băng truy áp xúc, lại để cho băng truy có được càng lớn uy lực.
Cố Lý khẽ quát một tiếng, về phía trước bước ra một bước, trong mắt màu vàng nhạt hào quang lóe lên, mắt thấy muốn bổ nhào vào trên sườn núi Sáp Xí Hổ lập tức trên không trung dừng lại một lát.
Thì ra ngưng cố năng lực này kinh khủng nhất địa phương cũng không phải trong nháy mắt đó trì trệ, mà là cắt ngang hành động của ngươi, công kích.
Nguyên bản vọt tới trước thế hung mãnh Sáp Xí Hổ tại thân thể ngưng trệ lập tức, dĩ nhiên là đã mất đi cân bằng, bay thẳng đến trên sườn núi đánh tới.
Cố Lý thân thể xoay tròn, sau lưng cái đuôi to vùng, loạn phi phong đệ nhất truy, hung hăng mà đánh tới hướng đầu hổ.
Hắn đang đứng ở cực là phấn khởi thời điểm, cái này một lát thì quang biến cùng loạn phi phong truy pháp dính liền vừa đúng.
Bành, một tiếng, Sáp Xí Hổ đầu hổ bị nện, trực tiếp từ không trung ngã xuống, tương đương với là bị Cố Lý trực tiếp đã đến cái không trung chặn đánh, cho ngăn cản xuống.
Vũ Băng Kỷ trong tay băng truy tại đây một cái chớp mắt ra tay, vung tay mũi tên phát động, màu xanh đậm băng truy chỉ có bình thường băng truy thể tích 1/3, chợt lóe lên rồi biến mất, thẳng đến Sáp Xí Hổ con mắt vọt tới. Đường Tam tự nhiên cũng sẽ không nhìn xem, trong tay phong nhận bay ra, 18 đạo phong nhận, bách điểu đầu lâm. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, hắn hiện tại chỗ phóng thích phong nhận, so với vừa rời khai giảng viện tiến vào ra Lý Sơn Mạch lúc màu sắc lại thâm sâu thêm vài phần, hiển nhiên là lực công kích mạnh hơn. Ngao một. Sắp xí hổ bị Cố Lý một đôi mong nện rơi đích thời điểm, thân thể cũng đã khôi phục hành động năng lực, trong miệng phát ra gào thét đồng thời, trên người quặng lông cây dựng đứng. Sắp xí hổ trên người đột nhiên bộc phát ra xanh vàng sắc hào quang, tựa như bạo tạc nổ tung giống như nở rộ. Ngưng. Cố Lý lần thứ hai khống chế cơ hồ là lập tức đã đến, cái kia nở rộ xanh vàng sắc quang mang lúc này ngừng lại. Ngay một khắc này, băng truy đến rồi. Mọi người trải qua nhiều trận thực chiến về sau, phối hợp an ý trình độ đã cùng mới vừa tiến vào sơn mạch lúc hoàn toàn khác nhau rồi. Phốc một tiếng, băng truy đầu tiên đâm vào này xanh vàng sắc quang mang bên trong, mắt thấy muốn đâm vào sáp xí hổ con mắt. Cũng đúng lúc này, sáp xí hổ bản thân vậy mà hướng ra phía ngoài lần nữa bắn ra ra một tầng thanh quang, so với lúc trước thanh quang càng tăng thêm chói mắt. Đinh một tiếng giòn vang, cái kia thanh quang ngăn lại băng truy. Cái kia thanh quang tựa hồ có đủ rất mạnh lực phòng ngự. Nhưng mà, lục giai tu vi vũ băng kỷ phát ra trải qua áp xúc băng truy, uy lực so với trước kia không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu. Tuy rằng bị ngăn lại một cái trước mắt, nhưng lối vào hay vẫn là đâm vào rồi thanh quang bên trong. Chính như Đường Tam Trô nói như vậy, nếu như vũ băng kỷ có thể đem băng truy áp xúc đến băng châm trình độ, vậy có thể chuyên môn dùng để phá phòng thủ. Ngao một. Sắp xí hổ phát ra một tiếng động trời kêu thảm thiết, cái kia thanh quang tuy rằng giúp nó ngăn lại băng truy tuyệt đại bộ phận lực công kích, nhưng mà, nó hay vẫn là bị băng truy đã đâm trúng một con mắt. Mà nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, sắp xí hổ trên người xanh vàng sắc quang mang lập tức buộc phát đến rồi cực hạn, dùng thân thể của nó làm trung tâm, hóa thành một cái đường kính vượt qua 3 mét quang cầu, đem cả người nó toàn bộ bộ phận bao trùm ở bên trong. Đường Tam cái kia mọi việc đều thuận lợi bách điều đầu lâm thủ pháp phóng xuất ra phong nhận, từng đạo rơi xuống, nhưng xuống ở đằng kia xanh vàng sắc vòng bảo hộ bên trên thời điểm, đại bộ phận phong nhận vậy mà đều tiêu tán. 18 đạo phong nhận toàn bộ phận xuống tại cùng một vị trí bên trên, cũng chỉ là lại để cho cái kia xanh vàng sắc màn hào quang mở đi vài phần. Phong cương. Vũ băng kỷ thốt ra. Đúng vậy, đây chính là từ phong nguyên tố ngưng tụ mà thành cương khí. Loại này rõ cương đối với phong thuộc tính công kích có rất mạnh sức miễn dịch. Lực phong ngự phi phàm, hơn nữa còn là công phòng nhất thể. Sáp xí hổ cũng là phong thuộc tính đấy, là phong thuộc tính hổ loại yêu thú đại biểu. Đường Tam phong nhận đối với sáp xí hổ mà nói, tác dụng không lớn. Kịch liệt thống khổ lập tức lại để cho cái này đầu còn nhỏ sáp xí hổ tiến nhập cuồng bạo trạng thái, cái kia mở đi vài phần xanh vàng sắc màn hào quang trực tiếp bạo tạc nổ tung. Vô số phong nhận, gió mũi tên lập tức nổ tung, không khác biệt về phía bọn họ phát khởi công kích. Đây ngũ giai. Cố Lý trong đầu lập tức sinh ra ý nghĩ này, ngũ giai yêu thú mạnh như vậy sao? Lục giai. Đây Đường Tam phán đoán. Tại thời khắc này, sắp xí hổ kia thân thể đã hoàn toàn biến thành xanh vàng sắc, nhìn qua còn có chút trong suốt. Phong nguyên tố thể. Đường Tam lập tức thì có phán đoán. Phong nguyên tố thể ý vị như thế nào? Có nghĩa là cái này đầu sắp xí hổ thiên phú năng lực hẳn là phong nguyên tố khống chế các loại. Mạnh phi thường. Lục giai phong nguyên tố thể, hơn nữa yêu thú bản thân thiên phú dị bẩm, thân thể cường tráng, thực lực hẳn là còn tại vũ băng kỷ phía trên. Đường Tam trong nội tâm lập tức đã có phán đoán, hành động lại không có đình chỉ. Cố Lý tiếng thứ ba ngưng đã hô lên. Nhưng mà, hắn thì quang biến chỉ có thể tác dụng tại trong phạm vi nhất định, dùng trước mắt hắn tu vi, ước chừng có thể đối với quanh người 5 mét trong phạm vi sinh vật sinh ra tác dụng. Mà lúc này ba người chỗ đứng dường như phân tán, là trọng yếu hơn là độc bạch còn ở phía sau trên đại thụ. Cho nên, Cố Lý một tiếng này ngưng hô lên thời điểm, chủ yếu là bảo vệ chính mình, cùng với độc bạch cùng trình tử tranh chỗ tại phương hướng. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Hơn nữa, lần này thì quang biến còn không phải định trụ sáp xí hổ đấy, sáp xí hổ còn có thể hành động. Mấy người một lát trước chủ động biến thành bị động. Cố Lý liên tục 3 lần sử dụng thì quang biến, tiêu hao cũng không nhỏ, thậm chí ngay cả loạn phi phong truy pháp truy thứ 2 cũng không thể dùng đến. Ngay tại lúc này, thực lực Đường Tam liền thể hiện đi ra. Hai tay của hắn huy động, từng đạo phong nhận như thiểm điện bắn ra, không còn là 18 đạo. Tại đây một cái chớp mắt, vượt qua 25 đạo phong nhận từ trong tay hắn bay ra, những thứ này phong nhận tinh chuẩn vô cùng đối lại cắt tuyệt đại bộ phận công kích hắn và Vũ Băng Kỷ những cái kia phong nhận gió êm dịu mũi tên. Không chỉ có như thế, thân thể Đường Tam thanh quang đại phóng, chung quanh phong nguyên tố rõ ràng có bị hắn hấp thu xu thế, lại để cho sáp xí hổ phát ra công kích yếu đi vài phần. Chương 119, chiến sáp xí hổ. Những thứ này từ phong cương biến thành công kích, tại phong nguyên tố thể phụ trợ phía dưới, uy năng xa tại Đường Tam Phong nhận phía trên. Vũ Băng Kỷ trước mặt ngưng tụ ra băng thuẫn nhao nhao phá toái chính là ví dụ chứng minh. Một màn kỳ dị xuất hiện, Đường Tam phóng xuất ra phong nhận, tại va chạm đến phong cương cấp độ phong nhận lúc, sẽ nhanh chóng biến mất. Nó cũng không thể hoàn toàn ngăn cản sáp xí hổ phát ra phong nhận. Nhưng mà, những cái kia phong cương phong nhận tại va chạm phía dưới cũng sẽ cải biến phương hướng, đi va chạm mặt khác gió mũi tên, phong nhận. Trong lúc nhất thời, không trung vang lên một mảng lớn kêu to thanh âm, nhưng không có một đạo khả năng công kích tiếp cận Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ. Vũ Băng Kỷ tương đương với đầu ngăn lại chính diện công kích. Trung quanh gió mũi tên, phong nhận công kích, tất cả đều bị Đường Tam cái này liên tiếp phong nhận ngăn lại. Luận loại này đối với trong khoảng cách công kích lực khống chế, Đường Tam tại cùng cấp bậc sinh vật trong tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Khống chế như vậy lực, xem trọng Cố Lý cùng không trung trình tử tranh trận mắt há hốc mồm. Chẳng qua là trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Đường Tam kỳ thật cũng đã đoán được, luận tu vi, cái này có được mạnh mẽ khí lực cùng thiên phú sáp xí hổ, khẳng định tại cùng là lục giai Vũ Băng Kỷ phía trên. Nhất định tốc chiến tốc thắng, nếu không muốn có thương tích vong rồi. Đại sư huynh, cho ta tranh thủ thời gian. Đường Tam đại tiếng quát, đồng thời hướng về phía sau bay ngược, hai tay trước người khép lại, một đạo thanh quang tại trong lòng bàn tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ, Đường Tam hai con ngươi hoàn toàn biến thành rồi màu xanh biếc, điều này hiển nhiên là hắn đem bản thân tu vi tăng lên tới cực hạn biểu hiện. Vũ Băng Kỷ tại thời khắc này cũng bạo phát, Đường Tam giải quyết xong đại bộ phận gió mũi tên, phong nhận, Vũ Băng Kỷ tay phải huy động, lại dùng vung tay mũi tên bắn ra rồi một đồng băng truy. Sáp xí hổ một con mắt bị hủy, lúc này đang đứng ở trong cuồng nộ. Vừa mới cái kia một lát buộc phát về sau, không có dừng lại, một cái mánh liệt phốc đã đến trước mặt hắn. Băng truy khoảng cách gần bắn ra, sáp xí hổ lớn bắt quét ngang, thử đem băng truy đập bay. Đúng lúc này, cái kia bắn ra băng truy lại chủ động bạo tạc nổ tung. Phanh một tiếng, sáp xí hổ đánh ra bàn tay bị tạc được giơ lên, tiếp theo trong nháy mắt, Vũ Băng Kỷ trong tay đã ngưng tụ ra một cây băng mâu, ngang nhiên đâm ra, thẳng đến sáp xí hổ khác một con mắt. Sáp xí hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người phong nguyên tố lần nữa ngưng tụ. Lúc này Cố Lý cuối cùng là trì hoãn qua một hơi đến. Ngưng. Nương theo lấy hắn một tiếng hét to, sáp xí hổ toàn thân lần nữa ngưng trệ một cái chớp mắt, vừa mới ngưng tụ mà đến phong nguyên tố hầu như tại trong khoảnh khắc tán loạn, không thể hình thành công kích. Mà Vũ Băng Kỷ băng mâu cũng đã đến sáp xí hổ trước mắt. Cái này một lát hai người phối hợp cực là ăn ý, mắt thấy băng mâu muốn đâm vào sáp xí hổ hốc mắt. Đúng lúc này, sáp xí hổ trên người đột nhiên thanh quang tăng vọt. Phong cương lần nữa bộc phát, cưỡng ép bắn ra băng mâu, nhưng cái này một lát thập phần vội vàng, không bằng lúc trước của mãnh, tại băng mâu toàn lực kích bên dưới, phong cương cũng là từng khúc phá toái. Sáp xí hổ sau lưng hai cánh đập rung, cùng phong thổi đến, đem Cố Lý tung bay, thân hình hướng về phía sau phía trên phiêu khởi, nồng đậm phong nguyên tố lập tức bằng tốc độ kinh người hướng nó tụ tập mà đi. Thật là khó đối phó. Vũ Băng Kỷ trong nội tâm rung động, đồng dạng là lục giai. Vô luận là nguyên tố khống chế cường độ hay vẫn là thân thể cường độ, cái này đầu còn không có tiến vào thành niên kỳ sáp xí hổ, đều tại hắn phía trên, đây chính là yêu thú thiên phú, hoặc là nói yêu quái tộc cũng có phương diện này thiên phú. Hắn lúc này không thể lui về phía sau là sư đệ sư muội, hắn nhất định phải là Đường Tam tranh thủ thời gian. Đối với Đường Tam, hắn có loại mù quáng tín nhiệm. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình chính diện có thể ngăn trở sáp xí hổ, Đường Tam liền nhất định có thể hoàn thành cuối cùng đánh chết. Vũ Băng Kỷ hít sâu một hơi, trên người băng lam sắc quang mang nở rộ, không khí chung quanh nhiệt độ rõ ràng hạ thấp, toàn thân hắn đều tại trong chốc lát biến thành băng lam sắc, đây đem băng tinh biến tăng lên tới cực hạn, bản thân cũng thi triển ra băng nguyên tố thể biểu hiện. Trong tay băng mâu hướng mặt đất đột nhiên chọc vào, tiếp theo trong nháy mắt, từng đám cây băng thứ dùng thân thể của hắn làm trung tâm, từ mặt đất điên cuồng chui ra. Cái kia từng đám cây băng thứ tại chui ra về sau, điên cuồng mà hướng ra phía ngoài phóng xuất ra rét thấu xương hàn khí. Sáp xí hổ trên người phong nguyên tố rút cuộc bộc phát, cực lớn gió cầu trên không trung hóa thành vòi rồng hướng phía dưới cuốn tới. Đúng lúc này, từng đám cây băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về vòi rồng phương hướng kích xạ mà đi. Mỗi cây băng thứ chiều dài đều vượt qua 2 mét, mang theo chói tai kêu to âm thanh bắn ra. Băng thứ đâm vào vòi rồng, lập tức liền bị vòi rồng cuốn vào trong đó, vòi rồng trong mang theo băng thứ, không thể nghi ngờ sẽ làm kia uy năng trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhưng là đúng lúc này, Vũ Băng Kỷ hét lớn một tiếng. Bạo. Nương theo lấy liên tiếp nổ vang, vòi rồng bên trong từng khối băng tinh lập tức nổ tung, mang theo cường đại bạo tạc nổ tung lực đảo loạn rồi phong nguyên tố ngưng tụ, toàn bộ thiên không đều tuôn ra mảng lớn sương băng, vòi rồng như trước mang đến gào thét tiếng gió, tiến lên uy năng cũng đã biến mất, trên không trung trực tiếp tán loạn. Vũ Băng Kỷ khuôn mặt có chút đỏ lên, vừa mới cái này một lát, có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay thi triển băng thuộc tính năng lực đỉnh phong. Đây Đường Tam chỉ điểm qua hắn làm nổ hàn băng, cứng rắn băng tại nổ tung thời điểm uy năng thật lớn, phá toái băng còn có thể phát ra công kích, là phi thường hữu hiệu thủ đoạn. Vũ Băng Kỷ thử một lát, vậy mà thật sự thành công phóng ra ngăn trở sáp xí hổ vòi rồng. Lúc này, bên trên bầu trời, một đoàn màu da cam hảo quang mang theo chói tai kêu to âm thanh từ trên trời giáng xuống, vừa vặn chạm tại vừa mới buộc phát hết vòi rồng, đang đứng ở ca khẩu khí giai đoạn sáp xí hổ trên đỉnh đầu. Phanh một tiếng trầm đục, màu da cam thân ảnh bắn ngược dựng lên, sáp xí hổ vậy mà cũng bị màu da cam thân ảnh nện đến từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, trên đầu nhiều hơn một đạo vết rách. Xuất thủ chính là Trình Tử Tranh. Song phương bắt đầu chiến đấu về sau, nàng vẫn tại tìm cơ hội. Không hề nghi ngờ, nàng cùng sáp xí hổ thực lực sai biệt quá lớn, chính diện chiến đấu tuyệt đối một điểm cơ hội đều không có, nhưng vừa mới học được kim xí phi phong trạm làm cho nàng một mực có loại kích động ý niệm trong đầu. Trình Tử Tranh rất thông minh, nàng vẫn luôn tại chờ cơ hội không thể nghi ngờ sẽ tại song phương tiến hành mạnh nhất va chạm thời điểm đã đến. Ngay tại lúc này, sáp xí hổ tu vi sẽ trên phạm vi lớn suy giảm, lực chú ý cũng sẽ phân tán. Trình Tử Tranh lựa chọn ra tay phương hướng là nó mắt bị mù cái kia một bên, nàng trên không trung tốc độ cao xoay tròn, kéo lấy một đôi kim xí, bạo phát ra một lần cửu liên trảm kim xí phi phong trảm. Trình Tử Tranh loạn phi phong cùng Cố Lý chính là không đồng dạng như vậy. Kim xí bản thân tuy rằng cứng rắn, nhưng cùng vị truy so với vẫn có chênh lệch đấy. Cho nên, nàng không có cách nào khác lần lượt mà mượn lực xoay tròn, tăng cường lực công kích, ít nhất coi hắn bây giờ tu vi còn làm không được. Trình Tử Tranh có ý nghĩ của mình, nàng là không có như vậy cứng cỏi khí lực, nhưng mà, tại tốc độ phương diện, nàng tại cứu thuộc học viện đệ tử bên trong hạng nhất. Đang không ngừng mà thử nghiệm về sau, nàng cảm thấy bằng vào tốc độ đến giải quyết chính mình vấn đề là cái thật tốt lựa chọn. Liên tục xoay tròn 9 vòng, là nàng đã có thể bảo trì ổn định, không đến mức choáng váng, lại có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn tốt nhất vòng mấy. Cho nên, nàng kim xí phi phong trạm kích thứ nhất chính là đang xoay tròn 9 vòng mấy lúc sau hoàn thành. Lực công kích cùng lực cắt phi thường cường hãn, thậm chí muốn vượt qua Cố Lý chồng tăng thêm 5 lần trong vòng loạn phi phong truy pháp. Dùng Trình Tử Tranh bây giờ thân thể cường độ cùng tu vi, chỉ có thể thi triển ra chém, đệ nhị chạm nhưng là nói cái gì cũng liền không hơn. Chủ yếu là một kích xuống dưới, nàng kim si đều bị chấn động nhức mỏi rồi, đều muốn khôi phục liền cần có thời gian, như thế nào mượn lực xoay tròn lần nữa công kích đây. Cho nên, nàng cũng chính là tụ lực phát ra một kích, nhưng chính là một kích này, đem lục giai sáp xí hổ từ phía trên không trung chạm xuống, hơn nữa lưu lại vết thương. Có được tứ giai thực lực nàng đầy đủ tự hào rồi. Sáp xí hổ đụng trên mặt đất, cái trán kịch liệt đau nhức khiến nó không khỏi giận dữ, lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Lúc này, một vòng u ám quang ảnh lặng yên tới. Cái kia u ám quang ảnh dường như xen vào hư ảo cùng sự thật giữa, nhàn nhạt màu xanh sẫm sắc quang ảnh cùng cảnh ban đêm tương dung, nếu như không phải cẩn thận nhìn, thậm chí đều không thể phát hiện nó tồn tại. Chương 120, Lao đã đến. Hư ảo quang ảnh như ẩn như hiện, khi sáp xí hổ phát hiện nó thời điểm, nó đã gần ngay trước mắt. Sáp xí hổ sau lưng cọng lông lập tức bộ lên, chí mạng uy đe dọa làm tiềm năng của nó bỗng nhiên bị kích phát. Màu xanh phong cương lần nữa bắn ra mà ra, chuẩn bị cưỡng ép phòng ngự, ít nhất cũng phải ngăn cản được công kích này một bộ phận uy năng. Nhưng mà, sáp xí hổ phóng thích phong cương lập tức, đột nhiên giật mình phát hiện, bên cạnh mình phong nguyên tố biến mất. Đúng vậy, đang ở đó trong chốc lát biến mất. Cứ việc chẳng qua là dùng sáp xí hổ thân thể làm trung tâm, đường kính 5 mét bên trong phong nguyên tố biến mất, cách đó không xa chính là càng tăng thêm nồng đậm phong nguyên tố, thế nhưng là, nước xa không cứu được lửa gần a. Nơi xa Đường Tam, trong hai tròng mắt hiện lên một vòng nóng ánh bạch sắc quang mang, tia sáng này lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, đạo kia nhìn qua tựa như ưu linh bình thường màu xanh sấm sắc quang ảnh, đã chui vào sáp xí hổ còn không có mục đích cái kia một con mắt bên trong. Sáp xí hổ tựa như kẹt lại rồi hết hầu tựa như thanh âm bỗng nhiên gián đoạn, chỉ có thể phát ra một ít khí âm. Thân thể cường tráng tại trở nên cứng ngắc tiếp theo trong nháy mắt nện xuống trên mặt đất. Cái kia chui vào nó trong đôi mắt màu xanh sẫm sắc quang ảnh triệt để đem đầu góc của nó cắn nát, làm nó lập tức toi mạng. Vũ Băng Kỷ bên này đã lại ngưng kết ra một đạo trầm trọng tường băng, xuyên thấu qua tường băng, hắn mắt thấy sáp xí hổ chán nản ngã xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn không biết xảy ra chuyện gì. Không trung thật vất vả khống chế được chính mình thân hình. Lại bởi vì là va chạm có chút đầu tráng váng Trình Tử Tranh ngây ngốc đấy, còn chưa hiểu tình huống. Lúc này Cố Lý cũng vừa mới từ cuồng phong thổi đến phía dưới ổn định bản thân, vọt lên trở về, không nghĩ tới chiến đấu đã chấm dứt. Đã thành. Thanh âm Đường Tam vang lên, đám đông tử trong lúc khiếp sợ kéo trở về. Lại quay đầu nhìn Đường Tam lúc, ánh mắt của bọn hắn không khỏi đều có chút thay đổi. Hắn là làm sao làm được? Đây mọi người trong đầu nghi hoặc. Đường Tam nói, ta tụ lực cho nó một cái áp xúc sau tiểu phong nhận, sử dụng tiểu phong nhận chui vào ánh mắt nó trong, hẳn là đối với đại não đã tạo thành tổn thương. Nó vừa rồi đang cùng đại sư huynh va chạm dưới tiêu hao rất lớn, không thể né tránh cùng tiến hành hữu hiệu phòng ngự. Trên thực tế đương nhiên né tránh không được. Đường Tam vừa rồi cái này một đạo cũng không phải là phong nhận, mà là phong châm. Áp xúc ra phong châm không biết so với áp xúc ra băng châm khó khăn gấp bao nhiêu lần, cho nên dùng Đường Tam như vậy tinh thần lực, cũng cần có thời gian để hoàn thành. Nếu như không phải hắn tinh thần lực vừa mới đã có bay vọt về chất, đều muốn hoàn thành như vậy cầm xem như cũng hầu như không có khả năng. Khi phong châm kia ngưng tụ thành công thời điểm, Đường Tam mình cũng cảm giác được có chút sợ hãi. Tại hắn tinh thần lực dẫn dắt phía dưới, bắn ra phong châm tự nhiên tinh chuẩn. Cùng lúc đó, hắn lần đầu tiên khảo thí tinh thần của mình lực khống chế. Dung hợp thiên hồ huyết mạch chi lực về sau, hắn đem cái kia xếp đặt tại vị trí thứ nhất bạch sắc lạc ấn một lần nữa mệnh danh là Linh Tê Thiên Nhãn. Cùng trước kia Linh Tê Tâm Nhãn có thể rõ ràng mà chứng kiến trong không khí các loại nguyên tố bất đồng, tiến hóa về sau Linh Tê Thiên Nhãn thậm chí có thể tại nhất định khoảng cách ở trong khống chế những thứ này bị phân biệt ra được nguyên tố, vô luận cái gì nguyên tố đều là như thế. Cho nên, vừa mới cái kia một cái trước mắt, là Đường Tam dùng Linh Tê Thiên Nhãn tiên phong tản sát xí hổ chung quanh phong nguyên tố, sau đó lợi dụng phong châm đâm kia đại não, một kích khiến kia toi mạng. Dùng phong châm xuyên thấu lực, kỳ thật cho dù có phong cương ngăn cản, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được, nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích, cũng là một cái hoàn toàn mới thử nghiệm. Đường Tam lần đầu tiên mở ra Linh Tê Thiên Nhãn, hiệu quả so với trong tưởng tượng rất tốt. Lục giai sáp xí hổ, toi mạng. Cho tới giờ khắc này, Cố Lý, Vũ Băng Kỷ mới bắt đầu thở dốc. Vừa mới chiến đấu đối với bọn họ mà nói cực là khẩn trương, thẳng đến lúc này mới có thể nhả ra khí. Hắn quay người hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên, bởi vì là tường băng ngăn cản, kỳ thật hắn không thấy rõ Đường Tam là làm sao làm được. Vô luận nói như thế nào, sáp xí hổ chết rồi, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bọn họ thật sự săn giết một cái sáp xí hổ. Không phải tu vi thấp nhất còn nhỏ ngũ giai sáp xí hổ, cũng không phải trưởng thành thất giai sáp xí hổ, mà là xen vào hai người ở giữa lục giai sáp xí hổ. Sáp xí hổ loại này yêu thú, một thân là bảo, hơn nữa tuy rằng bất đồng đẳng cấp giá trị phân biệt đừng, nhưng trên thực tế khác biệt không có lớn như vậy. Da lông giá trị cũng không bởi vì là cấp bậc mà giảm xuống, mặt khác bộ vị cũng thế. Huống chi cái này đầu sáp xí hổ da lông cơ hồ là nguyên vẹn đấy, không có bất kỳ tổn hại. Cái này càng tăng thêm hiếm thấy rồi. Coi như là không có 10 cái nguyên tố tệ, cũng có 8 cái nguyên tố tệ rồi. Phát tài. Coi như là Vũ Băng Kỷ luôn luôn tâm tính trầm ổn, lúc này cũng không khỏi hưng phấn lên, minh bạch đây là muốn phát tài à. Hơn nữa, bọn họ chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành, lần này đi ra, tuyệt đối là thu hoạch cực lớn. Thật sự giết, thật lợi hại tiểu đường. Ngồi tại trên nhánh cây độc bạch vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Kỳ thật, chỉ có hắn mới nhìn rõ Đường Tam lúc trước là thế nào xuất thủ. Hắn trên tàng cây, nhìn tận mắt Đường Tam tại đó tụ lực, khi đó hắn thậm chí mơ hồ chứng kiến từng vòng màu xanh quần sáng hướng Đường Tam lòng bàn tay ngưng tụ. Thanh sắc quang mang tại ngưng tụ trong quá trình, không ngừng áp xúc. Cuối cùng bắn đi ra chính là một đạo u ám màu xanh sẫm sắc quang ảnh, tại ban đêm hầu như không cách nào phân biệt rõ, dùng nhãn lực của hắn, cũng chỉ chứng kiến một đạo lanh lảnh hào quang mà thôi. Ở đằng kia một cái trước mắt, độc bạch cảm giác có chút đặc thù, Đường Tam là đưa lưng về phía hắn đấy. Nhưng tại một đạo u ám màu xanh sẫm sắc quang ảnh bắn ra thời điểm, không biết vì cái gì, độc bạch đột nhiên cảm giác Đường Tam đặc biệt thân thiết, sau đó sáp xí hổ liền chết rồi. Đường Tam đi vào Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý bên người, hỏi, các ngươi không có sao chứ? Vũ Băng Kỷ cười nói, trừ rồi tiêu hao có chút lớn, tâm tình còn có chút khẩn trương bên ngoài, mặt khác cũng không việc gì. Ta muốn đuổi nhanh thu thi thể, đừng để cho mùi máu tươi mà truyền đi. Nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Bên này là sáp xí hổ hoạt động khu vực và ngoài, thu thi thể về sau, chúng ta suốt đêm liền đi, có thể trở về đi, không thể tiếp tục ở đây bên cạnh, vạn nhất. Hắn vừa nói đến đây, trong lúc đó, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên, ai nha. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên nhánh cây độc bạch vậy mà rớt xuống. Màu da cam hào quang lóe lên, kim bằng biến tốc độ tại thời khắc này bày ra được phát huy tác dụng vô cùng, tại độc bạch ngã trên mặt đất trước, Trình Tử Tranh bắt được thân thể của hắn. Ngươi chuyện gì xảy ra vậy? Ngồi đều ngồi không vững sao? Trình Tử Tranh giận quái dị nói nói. Không. Độc bạch toàn thân kịch liệt mà run rẩy lên, Trình Tử Tranh lúc này mới phát hiện, hắn trong hai tròng mắt, hiện ra nhàn nhạt bạch sắc hào quang, nước mắt không hoàn toàn chảy xuôi mà xuống. Nguy hiểm, gặp nguy hiểm. Độc bạch run giọng nói ra. Thấy như vậy một màn, Đường Tam không khỏi sắc mặt đại biến. Thiên hồ chi nhãn là số mệnh chi nhãn, đột nhiên nhận lấy mãnh liệt như thế kích thích. Cái này ý vị như thế nào? trước lục giai sáp xí hổ đã đến thời điểm, thiên hổ chi nhãn đều không có phản ứng như vậy, ý vị này không có quá lớn nguy hiểm. Mà giờ này khắc này, Đường Tam mình cũng rõ ràng cảm giác được hai mắt nóng lên, có loại muốn tuôn ra nước mắt cảm giác. Đầu hắn ra run lên, lưng phảng phất có hàn khí sẽ qua. Không tốt. Vũ Băng Kỷ trước tiên liền đem cách đó không xa sáp xí hổ thi thể thu hồi, quát to, tranh tử mang theo độc bạch đi trước, chúng ta tản ra. Đúng lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ điên cuồng vang lên. Tiếng gầm gừ này ở bên trong, tràn đầy cuồng nộ, một cây gốc đại thụ lập tức lá rụng. Đang chuẩn bị chạy trốn năm người chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết ngưng trệ, trừ rồi Đường Tam bên ngoài, những người khác đều có loại toàn thân bủn rủn cảm giác. Tại thời khắc này, bọn họ không cần phỏng đoán cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì, giết tiểu nhân, giống như là... Lao đã đến. Hết vùn 2.